Chương 538, Bắc Minh Châu, Lôi đỉnh tinh thần 2, chương 538, Bắc Minh Châu, Lôi đỉnh tinh thần 2, kia hào quang bên trong là một cái phong thần tuấn tú đạo nhân, kiếm quang trong tay phun trào, tung hoành trăm dặm, sắc bén đến cực điểm. Có thể cái này huyết đồng kim hổ cực kỳ cường hãn, nhục thân không thể phá vỡ, cái này đủ để chạm sơn đoạn nhạc kiếm khí rơi vào này hổ phía trên căn bản là không có cách phá phòng, chỉ đâm ra từng đạo phảng phất giống như kim hỏa kiếm tinh. Lục giai hung thú, mặc dù còn không cách nào huyễn hóa trưởng thành hình, nhưng tu hành đến một bước này, đã có bất phàm linh trí, biết được xu cắt tị hùng, thủ đoạn cũng có biến hóa không nhỏ. Phanh, mắt thấy đạo nhân này không cách nào thắng qua chính mình, huyết đồng kim hổ trong mắt lộ ra hung quang, há mồm phun một cái, trực tiếp phun ra một cái kim sắc yêu đan. Cái này yêu đan phía trên, kim hỏa tràn ngập, cực nóng vô cùng, vậy mà nhất cổ tác khí, trực tiếp xuyên thủng đạo nhân trước người kiếm quang, xuyên qua phần bụng, đem nó nhục thân động thủng một lô lớn. Hiu, mắt thấy này hổ hung hãn như vậy, đạo nhân biến sắc, lập tức hóa thành hào quang, cực tốc đi xa. Giống, huyết đồng kim hổ ở sau lưng cực tốc đuổi theo, mong muốn hoàn toàn đem đạo nhân này chém giết tối vệ, có thể đạo nhân này độn quang quá mức mau lẹ, huyết đồng kim hổ đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chạy trốn. Nửa ngày về sau, một tòa như đại dương mênh mông đồng dạng lớn đầm trước đó, đạo nhân sắc mặt tái nhợt ngừng đột quang, dường như không cẩn thận, một giọt lóe ra từng tia lôi đình huyết dịch từ phân bụng rơi xuống, nhỏ xuống tại trong đầm nước. Sau đó nói người độn quang phi nhanh, lại lần nữa trốn đi thật xa, tại khoảng cách này đầm ngoài vạn dặm một tòa vô danh trên núi hoang ngừng lại. Đạo nhân bố trí xuống giản dị trận pháp cấm chế, sau đó bắt đầu tu dưỡng, mà giọt kia lóe ra lôi đình huyết dịch lại chậm rãi ngâm vào lớn đầm chỗ sâu, trong khoảnh khắc dẫn tới vô số cá bơi tranh đoạt. Huyết dịch này linh tính vi phạm, ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa. Một tia huyền diệu đạo vận, lặng yên ở giữa đưa tới trong đầm thống trị chú ý một đôi tinh hồng sắc, tựa như huyết sắc đèn lồng ánh mắt tự trong đầm sâu sáng lên, sau đó một cái to lớn cái bóng lưu động, tự đầm nước chỗ sâu chậm rãi du đi lên. Cuối cùng, không thấy có động tác gì, vừa mới thôn phệ huyết dịch bảy cá liền bị thứ nhất miệng nuốt vào trong bụng. Bảy cá vào bụng, cặp kia tinh con mắt màu đỏ bên trong lập tức lộ ra thư sướng vui vẻ vẻ mặt, dường như thưởng thức được cái gì cực hạn mỹ vị. Soạn. Một cái to lớn đầu lâu tự trong đầm sâu dâng lên, tinh hai con mắt màu đỏ lộ ra vẻ cảnh giác, tìm kiếm tứ phương. Giữa thiên địa, có sương mù gió nhẹ trống rỗng mà ra, bao phủ vạn dặm khu vực. Trong gió, trong sương mù tất cả cảnh tượng đều rõ ràng phản hồi tại cái này tinh hai mắt màu đỏ bên trong. Khí tức kia yếu ớt, pháp lực khô kiệt đạo nhân chi bộ dáng, cũng tại nó hai con ngươi bên trong hiện hiện. Do dự, rất có linh tính ánh mắt xuất hiện tại nó trong mắt. Nhưng cuối cùng, vẫn là ăn khát vọng vượt trên lo lắng. Lệ, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng im ắng tê minh, dài ước chừng trăm trượng, lân giáp sừng sững thân thể bỗng nhiên từ lớn trong đàn bật lên. Nó dưới bụng không chảo, chỉ có phần lưng sinh ra một đôi màu xanh biếc bảy cánh, cánh triển khai, dài ước chừng 200 trượng, che khuất bầu trời. Hô, hô. Nó dương cánh vừa bay, trong một chớp mắt liền nhảy lên thiên cung. Giữa thiên địa, phong vân quấy động, sương mù nổi lên bốn phía, đem thân hình của nó bao phủ tại từ từ trong sương mù. Không chỉ có như thế, cái này sương mù bao phủ vạn dặm, đem hết thảy đều che đậy, kia vô danh chỗ núi hoang càng là đứng mũi chịu sào. Sương mù thổ thủy, có thể này trong sương mù bên trong lại ẩn chứa cực nóng hỏa khí, dù là thiên linh tu sĩ thần niệm rơi vào trong đó, đều sẽ có thiêu đốt cảm giác, kịch liệt đau nhức vô cùng. Thiên địa tứ cực, hết thảy đều bị bao phủ tại trong sương mù, nam bắc khó phân biệt, không thấy đồ vật. Đập vào mắt đi tới, chỉ có mênh mông sương mù. Đằng xà mê vụ. Này sương mù là đằng xà thiên phú thần thông, khống địch chi năng siêu tuyệt, là nó săn giết con mồi trước thiết yếu thủ đoạn. Hung thú chính là hung thú, dù là tu thành lục giai, cũng cuối cùng linh trí có hạn. Có thể trên núi hoang, đạo nhân nhìn thấy cái này che khuất bầu trời sương mù, lại cười nhạt một tiếng. Đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Vừa mới đây hết thảy, chính là lấy Lang Nguyên Sơn viết kịch bản mà diễn một màn kịch. Tại trá bại kim ấn ẩn dấu phía dưới, tất cả thuận lợi, quả thật đem cái này đằng xà dẫn đi ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Tiếp xuống chỉ cần ngăn chặn rắn này mười hơi, không để cho trở về thương nguyên động, việc này liền xem như thành. Cố Viễn tay áo vung lên, cũng không trốn đi, chỉ là lấy ra hư thiên trận bàn, đem nó tế lên. Hắn sở tác đây hết thảy, cũng không có cố ý giấu giếm, tự nhiên không gạt được đằng xà cảm giác. Linh trí của nó cáo chi nó, việc này không thích hợp. Có thể tiên tiên chi thể dụ hoặc, quá mức mạnh mẽ, ngàn năm khó gặp, huyết mạch chỗ sâu khát vọng vượt trên tất cả xúc động. Nó đột nhiên cúi đầu, từ trong mây mù dò ra thân hình, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Cố Viễn. Đây là rất có đánh vào thị giác lực một màn. Vạn dặm trong sương mù, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, lân giáp sừng sững bích sắc đại xà thoáng như thiểm điện, đột nhiên dò ra, tinh gió đập vào mặt, to lớn miệng rắn như muốn đem trọn tòa núi hoang nuốt vào trong bụng. Trên núi hoang, đạo nhân quân chân, thân thể bất quá cao mấy thước, tại cái này hung thú dị chủng trước mặt, coi là thật như là sâu kiến. Định, có thể đạo nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay lập tức có sáng chói tinh quang sáng lên. Một cái chừng hạt gạo tinh điểm, lơ lửng mà ra, ầm vang rơi vào đằng xà trong đầu. Phanh, tinh điểm như hạt gạo, yếu ớt hạt bụi nhỏ, có thể rơi vào đằng xà đầu lâu phía trên lại phát ra nổ thật to, tựa như một tôn sơn nhạc mà rơi, đập ầm ầm hạ. Pháp lực sao trời. Đây là thiên linh tu sĩ đặc hữu công phạt thủ đoạn. Gọi ra thể nội pháp lực đại tinh, trấn áp địch tu. Một cái pháp lực sao trời chính là 129,600 sợi pháp lực ngưng kết, một sợi pháp lực liền nặng hơn thiên quân, 129,600 sợi pháp lực ngưng kết, cái này mai sao trời trọng lượng có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác yếu đớt hạt bụi nhỏ. Quả thật là một hạt liền có thể phá vỡ sơn đoạn nhạc. Cố Viễn sở dĩ bằng lòng dụ sát cái này đằng xà, cũng là nghĩ thử một chút chính mình bây giờ thủ đoạn. T. Có thể đằng xà chi nhục thân, cường hãn tới giận sôi, hai cánh vỗ, vân khí tự sinh, vậy mà mạnh mẽ khiêng cái này kinh khủng pháp lực sao trời, tiếp tục cắn về phía Cố Viễn. Đi. Có thể Cố Viễn nét miệng mỉm cười, trong hư không lại lần nữa có tinh quang hiện hiện. 1, 2, 3, 4, 5. Năm ai yếu ớt hạt bụi nhỏ pháp lực sao trời, đột nhiên mà rơi, tựa như lưu tinh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp rơi vào đằng xà đỉnh đầu. Phanh. Đằng xà thân thể cao lớn lập tức như quả cân đồng dạng, cực tốc từ trong mây mù rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố cực lớn, bụi múa bay lên. T. 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 Đằng xà gào thét, hai cánh cực tốc rung động, vô số vân khí lưu động, liều mạng mong muốn đem đầu lâu phía trên năm ai sao trời thổi rơi. Có thể cái này sáu cái đại tinh, không chỉ có nặng như ức và cân, càng thêm có vô số lôi quang sinh sôi. Cái này lôi quang thuần dương, huy hoàng chi uy, đối yêu thú có cực lớn khắc chế chi dụng, đằng xa cảm giác chính mình một thân yêu lực, thần thông tại cái này lôi đỉnh phía dưới đều muốn bị chấn bể. Nguyên bản cường kiện hữu lực yêu thân thể tựa như biến thành đống bùn não, khó mà động đậy. Thuần dương lôi đỉnh. Đây là tiên tiên chi thể kèm theo thần thông, cùng pháp lực đại tinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tự nhiên mà thành. Là chân chính lôi đỉnh tinh thần. Tất cả yêu thú hung thú khắc tinh. Đằng xa nhục thân cường hãn, có thể hưng mây thổ vụ, khống chế thủy hỏa, là tu hành ngàn năm dị chủng hung thú. Có thể giờ phút này đối mặt cái này sau cái lôi đỉnh đại tinh một thân thực lực không còn sót lại chút gì, gào thét tại đất, khó mà động đậy, biến thành tất gỗ thì cá. Tiên thiên chi thể, quả thật không tầm thường, không cần ta ra tay cũng được. Hư không tạo nên gợn sóng, Lang Nguyên Sơn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn nhìn xem trong mây mù ngã xuống đất không dậy nổi, khó mà động đậy đằng xà, nhịn không được lộ nở một nụ cười khổ. Trèo chống mười hơi. Là ai trèo chống mười hơi? Nếu không phải chờ mình, sợ là cái này đằng xà đã mệnh tang tại chỗ. Còn nhờ vào sư thúc Trá Bại Kim Ấn chi công. Cố Viễn nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đây là lời nói thật. Trá Bại Kim Ấn cho đằng xà to lớn ảo giác, cho là hắn dầu hết đèn tắt, pháp lực khô kiệt, vì vậy trực tiếp lấy nhục thân cận thân tập sát, cho Cố Viễn cơ hội. Nếu không dù là hắn thuần dương lôi đình khắc chế rắn này, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Không có cái này Kim Ấn, đấu bại rắn này đối ngươi mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. La Nguyên Sơn khẽ lắc đầu, ngữ khí cảm khái, nhưng lập tức cũng không nói nhiều, tay áo vung lên, tế ra một thành kim sắc dao găm. Dao găm phảng phất giống như long nha, toàn thân kim quang, phun ra nuốt vào lấy sắc bén phong mang, tại La Nguyên Sơn điều khiển phía dưới, hướng phía đằng xà đánh tới. Lệ, dao găm phía trên, sát khí nồng đậm, nhường đằng xà trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi, nhịn không được ngửa mặt lên trời băng lên, âm thanh chấn thương cùng. Này âm thanh vừa ra, Cố Viễn hai người cùng nhau biến sắc. Không tốt, cái này đằng xà lại có chủ. Chương 539, Linh Tiềm Bảo Đại, Ngưng Tinh Đan, 1, chương 539, Linh Tiềm Bảo Đại, Ngưng Tinh Đan, 1, một tiếng này tê mình, không chỉ có là sóng âm chấn động thiên cung, còn có một cỗ tối tăm hồn lực thẳng vào hư không, không biết đi hướng nơi nào. Cố Viễn hai người đều là thiên linh cảnh giới lại tu, tự nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Đây là yêu sủng lấy hồn phách bản nguyên hướng chủ nhân cầu cứu hồn niệm, giống như vệ tâm trùng đối với hắn cầu cứu đồng dạng. Chỉ là cái này đằng xà chính là lục giai hung thú, cũng không phải là bình thường yêu tộc, trời sinh tính kiệt nạo, khó mà thuần phục, như thế nào biến thành người khác yêu sủng? Người nào có thủ đoạn như vậy? Bụt. La Nguyên Sơn cũng là biến sắc, nhưng động tác trong tay không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn. Pháp lực phun trào, cái kia kim sắc long nha dao găm nhẹ nhàng gạch một cái, vậy mà liền đem đằng xà đủ để ngạnh kháng lục giai huyền khí lân giáp nhục thân trực tiếp xé mở một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương. La Nguyên Sơn muốn sống lấy yêu đan. T. Đằng xa bị đau, nhịn không được rung động, cực lực dãy rủa, có thể đỉnh đầu sau cái lôi đỉnh tinh thần đem hắn một thân yêu lực đánh sơ xác, tựa như sáu tòa sơn nhạc, toàn bộ đầu lâu dường như đóng đinh tại bên trong lòng đất, căn bản khó mà động đậy. Người nào dám giết ta rắn? Đúng lúc này, hư không rung động, một tiếng khét đều thanh âm truyền đến, sau đó một cái thải sắc vòng tròn tự thiên khung phía trên rơi xuống, đột nhiên đánh về phía cái kia kim sắc long nha dao găm. Cái này thải sắc vòng tròn không biết là vật gì đúc thành, trên đó thất thải chi quang tràn ngập, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, kim sắc long nha dao găm liền phát ra một tiếng gào thét, linh quang ảm đạm, giống bị lột hơn phân nửa linh tính, thất tha thất thể rơi xuống trên mặt đất. Phải biết, cái này kim sắc long nha dao găm thế nhưng là lục giai trung phẩm huyền khí, lấy có thể so với thiên linh trùng kỳ dao long chi nha chế tạo, nhưng tại cái này thải sắc vòng tròn trước mặt, lại không một tia sức phản kháng. Cái này màu vòng là lục giai thượng phẩm huyền khí. Người đến là ai? La Nguyên Sơn cùng Cố Viễn tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không dập dờn, như gợn sóng nổi lên, một cái đôi mắt sáng thanh tịnh, da thịt như mỡ đông bạch ngọc, thân mang một bộ lam nhạt phượng văn cúc váy, áo khoác khói la áo mỏng thiếu nữ đứng lơ lửng trên không. Thiếu nữ mặt mày dịu dàng, là được người tuấn mạo, có thể giờ phút này nhìn thấy đằng xa dưới máu, gào thét không ngừng, nhịn không được lộ ra tức giận, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ô, dường như gặp được cứu tinh, đằng xa nhịn không được phát ra nghẹn ngào thanh âm, dường như cực kỳ uy khuất. Ngươi là người phương nào, vậy mà dám can đảm nuôi dưỡng hung thú? La Nguyên Sơn lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng tới là cái gì thiên linh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, có thể giờ phút này tình tế đánh giá một phen thiếu nữ, vẻ mặt lại lạnh xuống. Thiếu nữ mặc dù khí tức sâu xa như biển, nhưng cũng bất quá là thiên linh sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần tu vi không cao hơn chính mình, La Nguyên Sơn liền không sợ hãi. Bởi vì bàn về xuất thân, hắn đã là thần châu đỉnh tiêm, cho nên hắn trực tiếp mở miệng trách móc, cũng không e ngại. Ta nuôi dưỡng gì thú, có liên quan gì tới ngươi? Cũng là ngươi, không hỏi mà giết, ngược lại trả đũa, hảo hảo bá đạo. Thiếu nữ nghe vậy, nhịn không được nổi giận nói: Chẳng yêu trừ ma, vốn là ta đạo mạch thiên trước, không cần hỏi nhiều. La Nguyên Sơn cười lạnh, hóa ra là đạo mạch đệ tử, chắc không được bá đạo như vậy. Có thể ngươi cũng đừng hòng lấy đạo mạch tới dọa ta, ta chính là Huyền Cơ Nương Nương tọa hạ đệ tử, rắn này chính là Huyền Cơ Nương Nương nuôi thả tại cái này Thương Nguyên động bên trong, há lại ngươi một cái chỉ là thiên linh tu sĩ có thể chém giết. Nghe được La Nguyên Sơn tự giới thiệu, thiếu nữ không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại mở miệng phản phúng. Huyền Cơ Nương Nương. Nghe được bốn chữ này, La Nguyên Sơn lập tức sắc mặt biến hóa. Cố Viễn cũng là cho mày. Bắc Minh Châu chính là trung thổ đại châu, linh khí hạo đãng, trung linh dục tú, trong đó tinh quái hung thú nhiều vô số kể, nhiều năm trước tới nay, tự nhiên có thể so với đại thừa thất giai đại yêu ra mắt. Huyền Cơ Nương Nương chính là một cái trong số đó. Huyền Cơ Nương Nương bản thể, trung thổ không có mấy người biết được, nhưng sớm tại ngàn năm trước đó liền đã thành tiểu thất giai, có thể so với đại thừa thượng tôn, uy áp Bắc Minh, chính là Bắc Minh ít ỏi mấy vị bá chủ một trong. La Nguyên Sơn thân phận địa vị đều đã là siêu tuyệt, nhưng tại nhân vật như vậy trước mặt, còn chưa đáng kể. Kim Quang thượng tôn cũng sẽ không vì chỉ là một cái lục giai đằng xà liền không xa ước và giảm, đến đây cùng Huyền Cơ Nương Nương tranh đấu một trận. La Nguyên Sơn sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Huyền Cơ Nương Nương vậy mà lại là cái này đằng xà phía sau chủ nhân. Tình báo này sai lầm, nhường chuyến này cơ hồ thành trò cười. Huyền Cơ Nương Nương công tham tạo hóa, La Mộ tất nhiên là không dám vọng giết nàng tọa hạ linh thú, chỉ là ngươi bé con này, không biết từ chỗ nào tung ra, cầm một thanh lục giai thượng phẩm huyền khí, liền dám nói rằng Huyền Cơ Nương Nương tọa hạ đệ tử, mong muốn cứu ra rắn này. Huyền Cơ Nương Nương tên tuổi xác thực rất lớn, có thể La Nguyên Sơn lại sẽ không dễ dàng tin tưởng. Rắn này chính là hắn mưu tính hồi lâu chi vật, vì thế thậm chí đem thanh trường động tiên chi thể thân truyền đệ tử đều tính kế đi bảo, sao lại dễ dàng buông tha? Thường nghe trong núi tinh quái lời nói, đạo mạch bên trong người bá đạo vô song, suy nghĩ chi vật, dùng hết thủ đoạn cũng phải cướp đoạt. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Cũng được, ta liền để ngươi nhìn ta bằng chứng. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cũng là nộ khí bốc lên, lúc này cũng không nói lời nào, trực tiếp từ bên hông lấy xuống một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh túi. Cái này linh túi chất liệu tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tựa như lắm mây. Linh túi phía trên 168 đạo cấm chế lấp lóe không ngớt, mơ hồ ở giữa cấu kết thành một cái con quắc bộ dáng, một cỗ nồng đậm bảo quang phóng lên tận trời. Đi. Cầm trong tay bảo túi, thiếu nữ thần sắc rung động, lập tức khẽ quát một tiếng. Hiu. Linh túi rung động, bên trong có vô lượng pháp lực phun trào, như thiên hà chảy ngược, rơi vào phía dưới. Cái kia vừa mới ma diệt long nha dao găm thải sắt vòng tròn chịu pháp lực này đổ vào, lập tức gào thét một tiếng, phản phất giống như một đạo thải sắt giáng mây, đột nhiên đánh út về phía La Nguyên Sơn. Cái này thất thải vòng tròn chính là hàng thật giá thật lục giai thượng phẩm huyền khí, linh quang mạnh, dung chuyển thiên cung, tất cả ngăn ở vòng tròn trước người chi vật đều bị chống giống làm hao mòn. Đây là một cái chôn bụi chi bảo, có thể làm hao mòn huyền khí chi linh quang, vạn linh chi thọ nguyên. Nếu là ứng đối không kịp, liền xem như thiên linh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn bị thương, càng đừng đề cập là thiên linh trung kỳ, sợ là bị này vòng quẹt vào một chút, liền bị mài đi mấy trăm năm thọ nguyên sinh cơ. La Nguyên Sơn thấy thế, lập tức sắc mặt biến hóa, tràn đầy kiêng kỵ. Không chỉ có là đối cái này lục giai thượng phẩm màu vòng, càng là đối với thiếu nữ tế gia viên kia bảo túi. Linh thiềm bảo đại, pháp bảo tới lục giai cấp độ, liền đã có không phải tầm thường năng lực, trong đó đỉnh tiêm người, nam chi có thể tung hoành thần châu, vì vậy một chút cường lực huyền khí, danh truyền thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy. Linh thiềm bảo đại chính là một cái trong số đó. Nay túi là lấy một cái thất giai linh thiềm sau khi chết cái bụng chế tạo, bên trong ẩn chứa thiên địa, có thể tự hành phun ra nuốt vào linh khí, nắm giữ vô lượng pháp lực, tương đương một tôn còn sống thiên linh hậu kỳ đan điển. Bất kỳ tu sĩ nào nắm giữ bảo vật này, cũng trở cùng với có thể điều khiển một tôn thiên linh hậu kỳ toàn bộ pháp lực. Vì vậy, thiếu nữ chỉ là thiên linh sơ kỳ, nhưng lại có thể điều khiển lục giai thượng phẩm huyền khí, điều khiển như cánh tay. Này túi nơi tay, nàng chính là thiên linh hậu kỳ, đây chính là nàng lực lượng. Hôn Nguyên Linh Châu. La Nguyên Sơn không dám chậm trễ chút nào, lúc này tay áo vung lên, tế ra một lớn chừng bằng trái long nhãn bảo châu màu xám. Cái này bảo châu màu xám mới vừa xuất hiện, liền nở rộ vô số ánh sáng xám, trực trung bất tiêu, bao lại tứ phương, nhiếp hướng về phía kia thải sắc vòng tròn. Lục giai thượng phẩm huyền khí, Hôn Nguyên Linh Châu, Kim Quang thượng tôn ban cho hắn phòng thân chi bảo. Bảo vật này một khi tế ra, có thể phóng thích một sợi hôn nguyên chi quang, này quang điên đảo âm dương, hỗn loạn thời tự, có thể khiến các loại bảo vật phát ấn, thần thông mê thất hiệu năng, là một cái cực kỳ lợi hại chất bảo. Chương 539, linh thiềm bảo đại, ngưng tinh đan 2, chương 539, linh thiềm bảo đại, ngưng tinh đan 2, ao ngọng. Giờ phút này kia thất thải vòng tròn vừa chạm vào đụng phải cái này hôn nguyên chi quang, lúc này trên dưới trái phải như con ruồi không đầu đồng dạng, bốn phía bay loạn, chính là đi không gian này ánh sáng phạm vi, chớ nói chi là giết địch. Ta nhìn ngươi có thể thúc đẩy mấy món thượng phẩm huyền khí. Thiếu nữ thấy thế, lại chỉ là cười lạnh, trắng nõn lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc ngọc toa chống rông ra ngoài. Đi. Thiếu nữ đưa tay lắc một cái, linh thiềm bảo đại bên trong lúc này tuôn ra vô số mênh mông pháp lực, sau đó kia ngân sắc ngọc toa đột nhiên vừa bay, tựa như chớp giật, trong một chớp mắt xuyên thủng hư không, tựa như một vệt ngân hà chạy qua thiên cung, thẳng tắp đánh út về phía La Nguyên Sơn. La Nguyên Sơn sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay một cái kim ấn chống rông hiện hiện, nở rộ vô lượng nguyên tử chi quang, mong muốn định trụ này toa. Có thể này toa chỉ là một cái bẫy đuôi, giống như ngân hà vút không, trực tiếp đánh xuyên tất cả hào quang, không chỉ có như thế, còn đem La Nguyên Sơn trước người hộ thân pháp lực toàn bộ đánh tan. Phanh! La Nguyên Sơn lập tức như bị sét đánh, thân hình bị đụng bay trăm trượng, mạnh mẽ nhập vào trong vách núi, lồng ngực sụp đổ, khóe miệng rớm máu, vô cùng chật vật. Nhưng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. hiển nhiên là thiếu nữ thu tay lại. Đạo mạch tu sĩ, tung hoành thần châu, sắc thực tiêu sái, có thể nghĩ muốn tại ta Bắc Minh Châu đuổi nghịch vi phong, còn chưa đủ. Thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng vung lên, hùng hậu pháp lực liền trực tiếp đem Hỗn Nguyên Bảo Châu huyền quang chấn vỡ, màu vòng cùng ngân toa đột nhiên mà bay, bị nàng thu nhập trong tay áo. Sau đó nàng ở thiên cung, nhìn xem chật vật La Nguyên Sơn, cười lạnh nói, như thế nào, ta thế nhưng là nương nương tọa hạ đệ tử. La Nguyên Sơn ăn vào một viên đan dược, thương thế cực tốc phục hồi như cũ, thân hình thoát một cái liền từ trong vách núi đi ra, nhìn lấy thiên khung phía trên thiếu nữ, hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhịn không được cười nói, tốt tốt tốt, không hổ là huyền cơ nương nương tọa hạ đệ tử, quả thật lợi hại. Thật bàn về tu vi, hắn tuyệt đối không sợ nàng này. Có thể nàng này trong tay bảo vật quá mức cường hãn, nhất là kia linh thiềm bảo đại, có thể xưng vô hạn pháp lực, cho dù ai nắm giữ đều là hàng thật giá thật thiên linh hậu kỳ, hắn mặc dù cũng có thượng phẩm huyền khí, có thể nghĩ muốn đấu thắng bảo vật này còn chưa đủ nhịn. Địa thế còn mạnh hơn người, La Nguyên Sơn chỉ có thể đè xuống trong lòng tà hỏa, nhìn về phía Cố Viện nói rằng, sư chết, chúng ta đi. Cố Viện thấy thế cũng không nói nhiều, thu hồi pháp lực đại tinh, đứng dậy tùy hành, chuẩn bị rời đi. Vừa mới đấu pháp, hắn đều thấy rõ thượng phẩm huyền khí quả thật lợi hại, viễn siêu đồng dạng pháp bảo. Mặc dù không có hiển hách thanh thế, chỉ khi nào đập trúng thiên linh tu sĩ, không chết cũng tổn thương, là đủ để cải biến chiến cuộc lợi khí. Bất quá hắn vừa mới trong lòng cũng âm thầm thôi diễn khẽ đảo, nếu là hắn hóa thân bản sơn viên, ngạnh kháng một kích, phối hợp La Nguyên Sơn, chưa hẳn không có một cơ hội cầm xuống nàng này. Nhưng vừa mà thấy, chỉ là nàng này một góc của băng sơn, ai cũng không biết trên người nàng phải chăng còn sẽ có càng nhiều bảo vật. Mấu chốt nhất là, đây là Bắc Minh Châu khu vực, không phải là mạnh. Một khi chọc giận thất giai đại yêu, thần tiên khó cứu. Vì vậy Cố Viễn cũng chỉ có thể từ bỏ. Chậm rãi, ngươi có thể đi, hắn không được. Nhưng lại tại hai người đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, thiên cung phía trên, thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn. Các hạ mong muốn làm gì? Mắt thấy thiếu nữ ngăn cản, La Nguyên Sơn lập tức quay đầu, trong mắt hiện hiện tức giận. Hắn thương đằng xà, ta muốn dẫn hắn trở về thấy nương nương. Thiếu nữ con ngươi lấp lóe, có tối tăm khó gặp hồn niệm cùng đằng xà giao lưu, sau đó nhìn chằm chằm Cố Viễn, lộ ra thần sắc kích động. Các hạ chớ có tại ta trò đùa. Ta chính là Lâm Xuyên Đạm Mạch, Kim Quang Thượng Tôn tọa hạ nhị đệ tử, đây là sư đệ ta, Thanh Trừng Động Thiên thân truyền đệ tử. Đã thương nương nương đằng xà, là ta hai người không đúng, ta có thể tặng một cái bảo đàn cho rắn này, nhưng còn lại chi ngôn, liền không cần nhiều lời. La Nguyên Sơn đứng ở Cố Viễn trước người, con ngươi mang theo lãnh ý, đối với thiếu nữ nói rằng. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn đã có một cái kim sắc phù chú lặng yên cầm bốc lên. Phù chú này chính là Kim Quang Thượng Nhân ban tặng, là đại thừa đệ tử chân chính bảo mệnh chi vật, có đại thừa chi lực. Không phải bạn bất đắc dĩ, La Nguyên Sơn tuyệt sẽ không dễ dàng bận dụng, có thể thiếu nữ nếu là thật sự muốn đối Cố Viễn bất lợi, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tế ra này phù. Lấy Cố Viễn làm mồi nhử, nay đã là đắc tội Thanh Trường Động Thiên sự tình, đã thương một tia thể diện, nếu là lại để cho Cố Viễn xảy ra chuyện, hắn khó mà thoát tội. Mong muốn mang đi Cố Viễn, tuyệt đối không thể. Cảm giác được viên kia phù chú, thiếu nữ sắc mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù nàng dựa vào nương nương ban thưởng bảo đại, vượt trên hai người một đầu, thế nhưng không dám đối với hai người hạ tử thủ. Vừa mới đối La Nguyên Sơn lưu thủ, chính là chứng cứ rõ ràng. Trung thổ thần châu, cuối cùng vẫn là đạo mạch địa bàn. Nhất là hai người trước mắt, nền móng chi sâu, ở trung thổ cũng là đỉnh tiêm, một khi xảy ra chuyện, nương nương đều muốn chịu đại kiếp, nàng một cái thiên linh tu sĩ, còn không làm được lớn như vậy sự tình. Nàng lập tức có chút hối hận vừa mới ra tay, có thể việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng, chỉ có thể có chút chậm lại ngữ khí, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chỉ là quý sư chất thần thông cường hãn, có khắc thần dị, vừa lúc nương nương muốn làm một kiện đại sự, mong muốn mời quý sư chất trợ một chút sức lực mà thôi. Nếu là không có vừa mới đấu pháp, La Nguyên Sơn có lẽ sẽ còn tin tưởng. Nhưng hôm nay cục diện như vậy, mong muốn nhường hắn tin tưởng việc này, há không người si nói ngọng. Chúng ta hai người, tu vi nông cạn, há có thể tương trợ nương nương. Như vậy cáo tử. La Nguyên Sơn lạnh lùng bước xuống một câu, sau đó dẫn Cố Viễn, cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Không được, không cho phép đi. Thiếu nữ thấy thế, hình như có một chút gấp, linh thiểm bảo đại giơ lên, hai cái thượng phẩm huyền khí cũng là cùng nhau rung động, như ngân hà, thải hà bay múa, đem hai người vờn quanh ở khinh người quá đáng. La Nguyên Sơn thấy thế, cũng thật sự nổi giận. Lòng bàn tay pháp lực phun trào, lúc này liền phải bóp nát lá bùa, dẫn động đại thừa chi lực. Đạo hữu chấm đã. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Sau đó gợn sóng nổi lên, một người mặc màu hồng váy lụa, người mặc thúy vân áo choàng, một đầu tóc bạc cao gầy nữ tử, chống rông xuất hiện. Nữ tử nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, có thể phía sau có nhật nguyệt tình tam quang lơ lửng, huy hoàng chi quang, chiếu rọi tứ phương, phảng phất giống như tiên nhân hạ phàm. Thiên linh hậu kỳ, tinh, nguyệt, nhật tam quang thể tụ nhân vật tuyệt đỉnh. Cố Viễn cùng La Nguyên Sơn sắc mặt lập tức lại lần nữa ngưng trọng. Lần này thương nguyên động chi hành, dường như so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đại sư tỷ, mà nhìn thấy người tới, thiếu nữ sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng thi lễ một cái. Nương nương ban thưởng ngươi bảo vật, chính là để ngươi như vậy làm sẵn làm vậy sao? Nữ tử quay đầu, lạnh lùng trách móc một câu, sau đó vây tay, ba viên thượng phẩm huyền khí tất cả đều từ thiếu nữ trên thân bay lên, rơi vào nữ tử trong tay. Sư muội sát bảo vật, làm việc khó tránh khỏi cản rỡ một chút, còn mời hai vị đạo hữu thứ lỗi. Nữ tử thu hồi thiếu nữ bảo vật, sau đó quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn hai người, hãy náy cười một tiếng, đánh một cái chắp tay. Đạo hữu nói quá lời. Mắt thấy tiên linh hậu kỳ tu sĩ đến đây hành lễ nói xin lỗi, La Nguyên Sơn cũng không thể không đáp lễ ứng đối. Rắn này đúng là nương nương nuôi dưỡng, nhưng thời gian không dài, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có đạo mạch tu sĩ đánh rắn này chủ ý, vì vậy không có nói trước bố trí xuống thủ đoạn, hại hai vị đạo hữu không duyên cớ đi một lượt, là ta Huyền Cơ Sơn không đúng. Cái này có một cái bảo đan, tên là Ngưng Tinh Đan, có thể trợ thiên linh sơ kỳ tu sĩ ngưng kết một cái pháp lực đại tinh, nguyện vì nhận lỗi, tặng cho hai vị. Người mặc thúy vân áo choàng nữ tự huyền chuyển cười một tiếng, đem một cái đan bình đẩy hướng hai người. Có thể ngưng kết một cái pháp lực đại tinh đan dược. Trong lòng hai người đều là rung động. Một cái pháp lực đại tinh chính là 129,600 sợi pháp lực, trăm năm cổ tu. Đan này giá cả trị, không thể nghi ngờ. Nàng này đến cùng muốn làm cái gì? Cố Viễn trong lòng hai người cùng nhau hiện hiện ý nghĩ này. Chương 540, ta muốn ngươi chém giết đại thừa. Một, chương 540, ta muốn ngươi chém giết đại thừa. Một, không có gì hơn hai người nghĩ như vậy. Ngưng tinh đan thế nhưng là hàng thật giá thật lục giai bảo đan, cần đỉnh tiêm đan sư mới có thể luyện chế, toàn bộ Lâm Xuyên đạo mạch đều không có mấy mai, cực kỳ quý giá. Có thể nàng này vẹn vẹn để tỏ lòng ấy nấy liền lấy ra đan này, không giống thường nâng. Đạo hưu khách khí, chỉ là vô công bất thụ lộc, đạo hưu tặng ra đan này chỉ là vì biểu đạt ấy nấy. La Nguyên Sơn phất trần bung lên, mang theo cảnh giác mà hỏi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, đan này đúng là vì bày tỏ ấy nấy, nhưng thực không dám giấu giếm, lại có một chuyện mong muốn vị đạo hưu này tương trợ, nếu là việc này có thể thành, ta Huyền Cơ Sơn còn đem có bảo vật dâng lên, thậm chí là rắn này cũng chưa chắc không thể. Câu nói sau cùng, nữ tử cũng chưa từng giấu giếm đằng xà, liền như vậy thoải mái nói ra, kinh hại dưới núi đằng xà tê mình không ngừng. Có thể nữ tử căn bản không quản, chỉ là nhìn về phía Cố Viễn. Cố Viễn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, lấy một cái chắp tay hỏi, đạo hữu không ngại nói thẳng. Việc này việc quan hệ cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Đạo hữu nếu là có ý, không ngại đi ta Huyền Cơ Sơn ngồi xuống. Chờ đến Huyền Cơ Sơn, ta tất nhiên toàn bộ cáo chi. Nữ tử mỉm cười, làm một cái dấu tay xin mời. Cố Viễn hai người nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Huyền Cơ Sơn dù sao cũng là thất giai đại yêu địa bàn, cái này hai nữ lai lịch trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ, tùy tiện tiến đến, coi là thật không phải một cái lý trí quyết định. Đạo hữu có nghi ngờ trong lòng, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng việc này can hệ trọng đại, xác thực cần đạo hữu một chút sức lực, không bằng ta nhường nương nương tự mình mời. Nữ tử mỉm cười, sau đó cũng không đợi Cố Viễn hai người bằng lòng, trực tiếp lấy ra một thanh kim sắc mảnh hương nhóm lửa. Hương khí lượn lờ, bay lên trời cao. Bất quá trong nháy mắt, liền có một đạo như vực sâu biển lớn khổng lồ thần niệm, vượt qua sơn hà, xa xa mà đến. Hương khí bên trong, một thân ảnh mơ ảo hiện hiện, mơ hồ ở giữa có thể thấy là một cao búi tóc váy dài nữ tử hình tượng. Chỉ là tất cả mọi người không dám nhìn nhiều. Hai nữ tất cả đều cúi đầu, miệng nói sư tôn. Cố Viễn hai người cũng là cúi đầu, kêu một tiếng thượng tôn. Bất luận yêu, người, chỉ cần thành tựu đại thừa, đều là thượng tôn. Cố Viễn hai người thân phận tu vi tại Thần Châu đều là thượng thừa, có thể đối mặt thất giai đại yêu, vẫn là phải cúi đầu. Hóa ra là tiên thiên chi thể, chắc không được náo động lên động tĩnh. A, không chỉ có là tiên thiên chi thể, thì ra là thế. Lượn lờ hương khí bên trong, kia cao búi tóc nữ tử đôi mắt đẹp quét nhẹ, liền có một cỗ lực lượng vô hình xuyên thủng Cố Viễn, xem thấu hắn thể chất thần dị. Cố Viễn lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, hối tiếc không thôi. Tùy tiện bằng lòng La Nguyên Sơn dẫn dụ chi pháp quả thật là cái quyết định sai lầm. Đưa tới quá nhiều khó khăn chắc trở, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Thượng tôn mạnh khỏe, gia sư chính là Lâm Xuyên đạo mạch kim quang thượng tôn, đây là ta Lâm Xuyên đạo mạch thành trường động thiên thân truyền đệ tử Cố Viễn, năm đó ân sư du lịch Bắc Minh, về sau nói cùng nương nương thần công tạo hóa, có thể xưng Bắc Minh đứng đầu, hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái chắc tuyệt, khiến văn bối không dám nhìn thẳng. Mắt thấy cái này thất giai đại yêu cũng nói ra tiên thiên chi thể bốn chữ, La Nguyên Sơn thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này nghĩa vô phản cố đứng ở Cố Viễn trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, cũng nói ra lai lịch của mình. La Nguyên Sơn trong lòng cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái đằng xà, sẽ dẫn xuất lớn như vậy khó khăn chắc trở. Hắn vốn cho rằng, chỉ là một trận nhẹ nhõm hành trình, vì vậy mới có thể thoáng tính kế Cố Viễn. Thật không nghĩ đến, vậy mà có thể dẫn xuất thất giai đại yêu. Sớm biết như thế, hắn là vạn vạn sẽ không đem Cố Viễn dẫn tới. Cùng lắm thì trước dùng lục giai trung phẩm đạo trường cho Cố Viễn tu hành, chờ ngày sau đổi lại. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng, nhưng hắn nhất định phải gánh chịu việc này, bảo vệ Cố Viễn. Chớ có khẩn trương. Lâm Xuyên đạo mạch tiên tiêu đệ tử, ta sao dám làm hại? Lượn lờ hương khí bên trong, kia thân ảnh mơ hồ lập tức liền biết rồi La Nguyên Sơn lo lắng, lúc này khẽ cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Cố Viễn nói rằng, ta hai vị này đồ nhi, sở dĩ mong muốn lưu lại ngươi, bất quá là biết được ta mưu đồ, tưởng muốn giúp ta một chút sức lực mà thôi. Nếu là bình thường tiên tiên chi thể, ta cũng không để trong lòng, chỉ là thân ngươi cố thuần dương lôi đỉnh, xác thực đối ta cái này cái cọc mưu đồ có tác dụng lớn. Đối thất giai đại yêu mưu đồ đều có trợ giúp. Cố Viễn coi là thật không biết được, chính mình khi nào có năng lực như vậy, huống hồ, hắn thật không muốn để lại tranh đoạt vũng nước đục này, lúc này nói rằng, đệ tử tu vi nông cạn, há có thể tương trợ thượng tôn, còn mời thượng tôn mời cao minh khác à. Hắn nói thẳng cự tuyệt, lượn lờ hương khí về sau, kia thiên linh sơ kỳ thiếu nữ lập tức giận dữ, không nhịn được muốn mở miệng trách móc. Có thể miệng khép mở ở giữa, lại không có chút nào ngôn ngữ phát ra, hiển nhiên là bị một cỗ lực lượng vô hình phong bế ngôn ngữ chi lực. Cố Viễn thấy thế, thần tình lạnh nhạt. Chỉ cần không phải hoàn toàn không có lý trí thị sát hạng người, hắn liền cũng không e ngại. Đạo mạch nền tảng, đủ để chấn nhiếp tất cả. Kim sắc hương khí bốc lên, kia bóng người mơ hồ cười cười, ý vị thâm trường hỏi một câu, ngươi có biết ta muốn ngươi tương trợ chuyện gì? Không chờ Cố Viễn làm ra phản ứng, kim sắc hương khí bên trong liền có một thanh âm truyền ra, ta muốn ngươi chém giết đại thừa. Chém giết đại thừa. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn sắc mặt lập tức đổi biến. Thượng Tôn nói đùa, ta bực này không quan trọng tu vi, há có thể chém giết trợ Thượng Tôn chém giết đại thừa. Cố Viễn vội vàng cự tuyệt. Chém giết đại thừa, bốn chữ này nghe vào liền tràn đầy vô tận mạo hiểm, túc sát chi khí đập vào mặt, là bị chấn động thổ đại sự. Hắn mặc dù tu vi tiến triển cực nhanh, đã thiên linh sơ kỳ tu vi, có thể được xưng là thần châu cao thủ. Nhưng đại thừa chi cảnh, vẫn như cũ xa không thể chạm. Càng đừng đề cập chém giết. Quả thực chính là người si nói mộng. Thợ săn mong muốn săn gấu, gọi một cái 3 tuổi hài đồng, nói muốn hài đồng tương trợ. Cái này 3 tuổi hài đồng có thể làm cái gì? Ngoại trừ mồi nhử, Cố Viễn nghĩ không ra những vật khác. Không phải giúp ta chém giết đại thừa, là ta muốn ngươi chém giết đại thừa. Cố Viễn phản ứng, đều tại Huyền Cơ nương nương trong dự liệu, nàng cười nhạt một tiếng, cũng không kinh ngạc, chỉ là đem trước đây ngữ điệu lặp lại một lần. Ta chém giết đại thừa. Huyền Cơ nương nương lời này vừa nói ra, Cố Viễn coi là thật ngây mẩn. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Tiên thiên chi thể đều là tiên nhân chi chủng, lời này cũng không phải trò đùa. Lại thoáng buông lòng tâm thần. Huyền Cơ nương nương khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra, một vệt kim quang liền đột nhiên mà bay, rơi vào Cố Viễn thể nội. Đây là một đoàn hùng hậu như kim hoàn đồng dạng pháp lực, xuyên qua hư không, trực tiếp rơi vào Cố Viễn trong đan điền. Oanh! Chỉ một thoáng, Cố Viễn trong đan điền như có một vòng mặt trời lơ lửng, nở rộ vô tận quang huy. Hắn pháp lực cầm vang vang lên, sau đầu dâng lên một vòng biên quang, cả người khí tức tăng nhiều, tựa như tiên nhân hạ phàm. Đây là? Cố Viễn trong lòng chấn kinh, nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Cái này kim hoàn bên trong có một đạo kim sắc dây leo hư ảnh lấp lóe, nở rộ vô tận vĩ lực. Cố Viễn cảm giác chính mình thần niệm tăng nhiều, dường như có thể nhìn khắp thiên sơn và thủy, thể lực pháp lực hạo đãng như đại dương mênh mông, cường hãn tới đáng sợ. Thiên linh hậu kỳ áo choàng thiếu nữ, hắn đều có lòng tin một trường gỗ chết. Toàn bộ thiên linh cảnh gông cùng xiềng xích dường như đã không còn sót lại chút gì, chỉ là trong một chớp mắt, Cố Viễn cảm giác mình đã mò tới đại thừa cảnh cánh cửa. Đây cũng không phải là hư ảo. Vào giờ phút này ở giữa, hắn coi là thật nắm giữ phần này vĩ lực. Đây là ta bản thể một sợi tia dây leo, có nó ngươi chính là thiên linh đỉnh cao nhất. Chương 540, ta muốn ngươi chém giết đại thừa. 2, chương 540, ta muốn ngươi chém giết đại thừa. 2, nếu là ta bản thể vào ở thân ngươi, ngươi chính là đại thừa. Lượn lờ hương khí bên trong, Huyền Cơ nương nương thanh âm mịt mờ mà đến, rơi vào Cố Viễn nội tâm. Ngươi chính là tiên thiên chi thể, lôi cốt tự sinh, đến ta kia dây leo nhập thần, thuần dương lôi đỉnh có thể hạo đãng vạn dặm sơn hà, chu diệt tất cả yêu tà. Ta muốn chính là đại thừa cảnh thuần dương lôi đỉnh. Huyền Cơ nương nương thanh âm càng ngày càng mờ mịt, nhưng là bên trong ngữ điệu lại càng ngày càng câu nhân tâm huyền. Sau khi chuyện thành công, ta có thể tặng ngươi một sợi tia dây leo, lại đưa ngươi một cái Trảm Long huyền khí, ngươi tất nhiên sẽ dùng tới được. Cái này đằng xa bất quá là ta kỳ môn độn giáp bát thần một trong tế phẩm, này sau khi chuyện thành công, vô luận là có hay không có thể thành, đều có thể tùy ý các ngươi xử trí. Hương khí lượn lờ, ngoại giới người đã nghe không được hai người ngôn ngữ, chỉ có thể nhìn thấy Cố Viễn trên mặt do dự tán đi, cuối cùng nặng nề gật đầu. Sư chất chớ hoảng sợ, Bắc Minh Châu thất giai đại yêu cũng nắm không được ta Lâm Xuyên đạo mạch. Nếu là không muốn, cứ việc cự tuyệt. La Nguyên Sơn không biết Cố Viễn đến cùng đáp ứng cái gì, nhưng là mắt thấy hắn gật đầu, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng hô: "Sư thúc chớ hoảng sợ, đây là một cọc vĩ sự tình, thử một chút không sao." Cố Viễn thấy thế, quay đầu khẽ cười một tiếng, ánh mắt thanh minh, cũng không mê hoặc chi sắc, thậm chí còn có một tia kích động. La Nguyên Sơn lập tức khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Cố Viễn lúc này thần niệm truyền âm, đem việc này đem hai nói. La Nguyên Sơn con ngươi rung động, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu. Huyền Cơ Sơn, núi này ở vào Bắc Minh Châu cánh bắc, cơ hồ đã là trung thổ nhất tây bắc khu vực. Bên trên bầu trời, đông tuyết dị dạng mà bay, băng phong tứ cực, đập vào mắt đi tới đều là mênh mông núi tuyết, một mảnh trắng ngần chi sắc. Nhưng ở rất nhiều núi tuyết bên trong, lại có một gốc cao chừng ngàn trượng cổ phong, không có một mảnh tuyết trắng, đập vào mắt đi tới, một mảnh xanh đậm, trên đó cổ mục che trời, xanh tươi lướt át, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn đĩa. Rõ ràng là một tòa khí hậu nghi nhân linh phong. Huyền Cơ Sơn. Trong núi này, không có nhân tộc, nhưng là tinh quái rất nhiều, vui đùa ầm ĩ không ngừng bên hai. Trên đỉnh mỗi một gốc cổ mục đều có linh quang lấp lóe, hiện ra xanh biếc chi văn, mỗi một khỏa cổ mục đều rất giống một tôn chân nhãn, vô số cổ mục san sát, cộng đồng buộc vòng quanh một tôn hạo đáng vô ngần đại trận. Thất giai đại trận, vạn cổ trường thanh trận. Dù là ba tôn đại thừa tu sĩ ở đây, không có 10 năm 8 năm, cũng đừng hòng phá vỡ trận này. Nhưng lúc này, một sợi kim quang hiện hiện, sau đó hư không tạo nên gợn sóng, bốn nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại linh phong bên trong. Trong đó ba người bị kim quang Phật rơi vào linh phong trung ương một tòa trên đại điện, còn có một người bị kim quang nhấc lên, thẳng tắp bay vào linh phong chi đỉnh, rơi vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Cá đạo hữu, vừa mới người kia là ai, lại bị Thượng Tôn dẫn vào Huyền Cơ động? Đây hết thể cũng không tại phong chúng qua nhiều che giấu, vì vậy bị linh phong trong đại điện tu sĩ phát giác. Một cái đầu mang tinh quan, người mặc lôi văn đạo bảo, trong mắt có điện quang lấp lóe tuổi trẻ đạo nhân, bay vọt lên, hướng phía kia thiên linh hậu kỳ, người mặc áo choàng nữ tu hỏi. Vừa mới rơi vào trước đại điện ba đạo nhân ảnh, chính là La Nguyên Sơn cùng trước đây hai vị nữ tu. Phù đạo hữu an tâm chớ đổi, nương nương làm việc, tự có quyết nghị, ta cũng không hiểu biết. Ngư Hồng tụ đánh một cái chắp tay, nhàn nhạt nói một câu. Nương nương làm việc, ta tự nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ là bây giờ thần châu dung chuyển sắp đến, vẫn là không muốn bình sinh quá nhiều gợn sóng tốt. Ta trời sinh lôi tiêu đạo thể, thở nhỏ tu hành lôi pháp, ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi biết rõ hơn nhậm vô cùng, khoảnh khắc có thể gọi, có ta ở đây, tất nhiên trợ nương nương hoàn thành đại sự. Tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt sáng rực, đã tính trước nói. Phù đạo hữu thần thông, ta tất nhiên là biết được, chỉ là thời cơ chưa tới, còn mời an tâm chớ vội, đợi đến thời cơ chín muồi, nương nương tất có pháp chỉ rơi xuống. Ngư Hồng tụ trấn an nói. Vậy ta liền xin đợi hồi âm. Tuổi trẻ đạo nhân nghe vậy, cũng không dễ chịu nhiều bức bách, ngay lúc này đánh một cái chắp tay, nhìn La Nguyên Sơn một cái, sau đó liền rơi vào trong đại điện, không thấy bóng dáng. La đạo hữu, ta dẫn ngươi đi thiền điện nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến sau khi chuyện thành công, lại cùng Cố đạo hữu cùng nhau trở về. Mắt thấy tuổi trẻ đạo nhân rời đi, Ngư Hồng tụ quay người, đối với La Nguyên Sơn hỏi: "Ta cần tìm một nơi yên tĩnh, có thể cầu động tiên cung, khai đàn làm phép." La Nguyên Sơn yêu cầu nói: "Đạo hữu làm muốn." Ngư Hồng tụ lập tức khẽ giật mình, lộ ra một tia khó xử. Đại sự như thế, ta ha có thể ngồi nhìn Cố sư điệt một người mà đi? Nghĩ đến Huyền Cơ nương nương cũng sẽ không phản đối, dù sao có ta đạo mạch tương trợ, mới là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. La Nguyên Sơn chắc chắn đáp. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đỉnh núi bên trong liền có ý niệm đến, Ngư Hồng tụ lập tức lộ ra cung kính lắng nghe chi sắc. Sau đó Ngư Hồng tụ quay người, đối La Nguyên Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Đạo hữu xin mời đi theo ta." Sau đó tại Ngư Hồng tụ dẫn dắt phía dưới, ba người tại Huyền Cơ Sơn phía sau núi một chỗ rừng trúc châu ngừng lại. Nơi đây rừng trúc u tĩnh, mây mù ung dung, chỉ có một đầu đá vụn đường mòn cùng ngoại giới tương liên. Rừng trúc về sau, có một cổ điện, trước điện có một bạch ngọc quảng trường, chỉ là không có vật gì, có vẻ hơi quẩn cũ bé. Nhanh chóng sai người đưa tới khai đàn chi vật. La Nguyên Sơn nhìn thoáng qua này điện, chỉ thấy cung điện phía trên không có vật gì, có thể thẳng thấy bầu trời, lúc này hài lòng gật đầu. "Ta cái này sai người đưa tới." Ngư Hồng tụ đánh ra một đạo lệnh phù, sau đó không bao lâu liền có nguyên một đám lực sĩ, tinh quái, bưng lấy pháp đàn, một cờ, lư hương, phù chú chi vật. La Nguyên Sơn tay áo vung lên, pháp đàn, một cờ, lư hương những vật này liền toàn bộ xếp đặt chỉnh tề. Sau đó hắn lần nữa cơ cơ tay áo, đem mọi người phái đi. Ngư Hồng tụ cũng là bị hắn đuổi đi. Sau đó La Nguyên Sơn tại pháp đàn phía trên, chân đạp cương bộ, không ngừng nhập chú, cũng lấy pháp lực đâm rách ngón tay, tại trống không phù chú phía trên lấy tinh huyết làm phù. Lâm Xuyên đạo mạch, thập đại động tiên bí truyền chi pháp, cầu nguyện mời tiên khai đàn pháp. Phương pháp này chỉ có thiên linh tu sĩ có thể sử xuất, nhưng cũng không phải chớp mắt chi công, cần khai đàn làm phép, lấy tinh huyết làm dẫn, tối thiểu nhất cần thời gian một nén nhang. Mà một khi thành công, liền có thể neo định hư không sâu xa, mời được đại thừa thượng tôn ý niệm giáng lâm. Không chỉ có như thế, chỉ cần khai đàn người không rời đi pháp đàn, không triệt hồi tinh huyết, này neo điểm cũng sẽ không tiêu tán, đại thừa thượng tôn trả giá đắt thậm chí có thể trực tiếp chân thân vượt ngang ước vạn giảm, khoảnh khắc mà tới. Nếu là thiên linh hậu kỳ tu sĩ, lấy tinh huyết hồn phách làm dẫn, thậm chí có thể trực tiếp kinh động tiên cung, dẫn hạ tiên giả. Đây là so đốt hương mời tôn pháp cao hơn một bậc bí pháp. Đốt hương mời tôn chính là thông thiên quả chi chiến rất nhiều thiên linh tu sĩ sử dụng bí pháp, lấy kim tôn hương làm dẫn, có thể mời được đại thừa ý niệm. Nhưng là khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể vượt ngang hai châu, không thể vượt ngang thần châu, cũng không cách nào dẫn động đại thừa chân thân, chỉ là một sợi ý niệm mà thôi. Ngư Hồng tụ trước đây sử dụng chính là phương pháp này. Nhưng Bắc Minh Châu khoảng cách Thiên Hà Châu quá xa, dùng không được phương pháp này, không phải La Nguyên Sơn trước đây sớm đã dùng. Đệ tử La Nguyên Sơn, cầu động tiên cung, chiêu cáo nhật nguyện, mời sư tôn đến. La Nguyên Sơn dẫm cương đặt bước, nghi thức hoàn tất, trong mắt kim quang sáng chói, sau đó đối với thiên khung đột nhiên hét lớn một tiếng. Bất quá trong nháy mắt, thiên khung phía trên dường như liền mở ra một đường vết rách, một đạo thật lớn ý niệm vội vàng rơi vào nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà vận dụng khai đàn chi pháp. Chương 541, Huyền Xu Ngọc Quyết, Côn Hư Bí Tàng, 1, chương 541, Huyền Xu Ngọc Quyết, Côn Hư Bí Tàng, 1, kim quang thượng tôn thanh âm mang theo vội vàng, đồng thời thật lớn thần niệm không hề cố kỵ quét sạch tứ phương, đem Huyền Cơ Sơn trên dưới toàn bộ thấm nhuần, mong muốn biết rõ nguyên do bên trong. Ép chính mình đồ nhi vận dụng khai đàn chi pháp, tất nhiên là có khó lường đại sự xảy ra. Đại thừa thần niệm, sao mà đáng sợ, cả tòa Huyền Cơ Sơn đều tại hắn thấm nhuần phía dưới, rõ ràng rành mạch, phản phất giống như xem vân tay trên bàn tay. Chỉ có trên đỉnh núi, Huyền Cơ động trước có từng đạo màu vàng kim nhạt gợn sóng nổi lên, chặn lại cái này hạo đãng thần niệm. Bắc Minh Châu, Huyền Cơ Sơn. Mặc dù không có phát hiện Huyền Cơ động hư thực, có thể kim quang thượng tôn dĩ nhiên đã nhận ra nơi đây chỗ. Bái kiến sư tôn. La Nguyên Sơn tại pháp đàn phía trên, không mình hành lễ, đối với kim quang thượng tôn cúi đầu. Sao có được Huyền Cơ Sơn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hư không nổi lên gợn sóng, kim quang thượng tôn thân ảnh mơ hồ như mây mù lưu động, tại trên pháp đàn không hiện hiện, đối với La Nguyên Sơn hỏi: "Hồi bẩm sư tôn, là ta mời Cố sư điệt đến đây Bắc Minh Châu, chuẩn bị phục sát một cái lục giai đằng xà, lấy đan luyện chế thần thông, chưa từng nghĩ rắn này đã bị Huyền Cơ Sơn Huyền Cơ nương nương chỗ nuôi dưỡng, không chỉ có như thế, Huyền Cơ nương nương vậy mà coi trọng sư đệ tiên tiên chi thể, mong muốn sư đệ hóa thân đại thừa, chém giết một tôn vạn năm thi vương. Việc này can hệ trọng đại, đệ tử lo lắng bên trong có trá, hại Cố sư điệt tính mệnh, vì vậy khai đàn làm phép, thỉnh cầu sư tôn đến, hộ bên trên Cố sư đệ một hộ." La Nguyên Sơn cúi đầu mà bái, đem chuyện êm tai nói: "Tiên tiên chi thể, vậy mà lại là này thể náo ra phong ba. Chỉ là không quan trọng một cái đằng xà, vì sao còn muốn ngươi sư chất đến đây phục sát, chẳng lẽ lại ngươi cũng lợi dụng tiên tiên chi thể làm mồi nhử?" Kim Quang Thượng Tôn tư duy như thế nào nhạy cảm, trong một chớp mắt liền đoán được La Nguyên Sơn tâm tư. Đệ tử hổ thẹn, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vậy mà lại náo ra trận sóng gió này. La Nguyên Sơn không dám giải thích, chỉ là cúi đầu, không ngừng thỉnh tội: ngươi à, làm việc chính là như vậy vội vàng, kia thần thông thành công hay không, lại cần gì phải gấp gáp? Thanh Trường Động Thiên Tiện Duyên, xa so với ngươi kia thần thông hơi trọng yếu hơn." Kim Quang Thượng Tôn khẽ lắc đầu, nhìn không được thở dài. Thần Châu dung chuyển sắp đến, Long tộc nhìn chằm chằm, đệ tử trong lòng hơi có bất an, vì vậy muốn tu thần thông hộ thân, còn mời sư tôn trách phạt. La Nguyên Sơn chỗ mai phục mà bái. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, lại nhìn Huyền Cơ mưu đồ a. Kim Quang Thượng Tôn không có nhiều lời, cũng đúng lúc này, Huyền Cơ động trước, gợn sóng dập dờn, hình như có kim trung gõ vang. Kim Quang Thượng Tôn thấy thế, thân hình hóa thành một đạo kim hồng, trong một chớp mắt liền rơi vào Huyền Cơ động bên trong. Huyền Cơ động. Nay động có động thiên khác, mái vòm treo cao, cao chừng ngàn trượng, mênh mông mịt mờ, trong động không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại sáng như ban ngày, dường như cả tòa núi bích đều đang phát sáng. Trong động phủ có một ao linh tuyển, nước suối thanh tịnh thấy đáy, nổi lên lá sen hoa sen, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Bên cạnh ao có một gốc cổ mục, này mục cao chừng trăm trượng, thân cây tráng kiện như rồng cuộn ngồi, vỏ cây như vảy rồng, cành lá ung tùm, che khuất bầu trời, gân lá ở giữa mơ hồ có linh quang lưu động. Nhưng làm người khác chú ý nhất là leo lên ở đây một phía trên một cây dây leo. Cái này dây leo toàn thân vàng ròng, bàn cầu mà lên, tựa như một cái ngựa mặt lên trời mà lên kim long, trên đó dây leo văn sáng chói, cổ lão thần bí, dù là thiên linh tu sĩ nhìn lên một cái, cũng phải đầu váng mắt hoa, khó mà tự kiềm chế. Cổ một phía dưới, Cố Viễn lập thân mà đứng, ánh mắt thanh minh, giờ phút này nhìn thấy Kim Quang Thượng Tôn thân ảnh mơ hồ tiến vào bên trong, lập tức hành lễ thăm viếng. Đệ tử Cố Viễn, bái kiến Thượng Tôn. Kim Quang Thượng Tôn tay áo vung lên, lập tức đem Cố Viễn đỡ dậy, sau đó nhìn về phía gốc kia kim sắc dây leo, nhịn không được cảm khái nói, nghĩ không ra đạo hữu chân thân, lại là một gốc lưu linh tiên dây leo. Kim sắc dây leo phía trên có kim quang phun trào, sau đó nhàn nhạt kim quang bên trong, một cái thân mặc màu xanh nhạt tay áo rộng mây trôi bảo, dưới chân có kim sắc tỏa sen lượn vòng, cao búi tóc tơ vàng xinh đẹp mỹ nhân lặng yên xuất hiện. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Huyền Cơ Sơn chi chủ, thất giai trung kỳ đại yêu, Huyền Cơ nương nương. Giờ phút này nghe nói Kim Quang Thượng Tôn khen ngợi, nàng nhịn không được khẽ cười một tiếng, đạo hữu quá khen rồi, không thành tiên, há có thể nên được chữ tiên. Bất quá là miễn cưỡng ở trung thổ cầu sinh mà thôi. Nghe vậy, Kim Quang Thượng Tôn cười nhạt một tiếng, thanh âm bên trong mang theo áp bách, đạo hữu đã biết được là ở trung thổ cầu sinh, vậy thì hẳn là minh bạch, cái này trung thổ quy củ. Ta đạo mạch đệ tử, còn chưa tới phiên đạo hữu đến chỉ thị. Thiên linh đệ tử đối mặt thất giai đại yêu, lại như thế nào có nền móng? Cũng không dám không kiêng nể gì cả làm cản, dù sao nước xa giải không được gần lửa. Thất giai đại yêu dưới cơn nóng giận, tại chỗ liền có thể đem thiên linh tu sĩ trục chết. Có thể Kim Quang Thượng Tôn liền không có cố kỵ. Trung thổ bên trong, trừ bỏ đạo mạch, cái nào một phương thế lực hắn đều không để trong mắt. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lần này sự tình, không phải chỉ thị, mà là thỉnh cầu. Là cho Cố tiểu hữu một cái chém giết đại thừa, đang lâm tuyệt đỉnh cơ hội. Huyền Cơ nương nương đối mặt Kim Quang Thượng Tôn áp bách, cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đạo hữu đến cùng ý muốn như thế nào? Kim Quang Thượng Tôn vẫy tay, Cố Viễn liền bị hắn hút tới trước người, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, liền đậu vào Cố Viễn cổ tay, xác định hắn không có chịu bất kỳ khôi lỗi chi pháp điều khiển, thể nội không có ám thần, lúc này mới yên lòng lại, đối với Huyền Cơ nương nương hỏi: "Ta vốn định an tâm tu hành, vô ý đi tranh quá nhiều, nhưng bây giờ thế cục nhau nhau, ta cũng không thể không phòng ngừa chú đáo. Đạo hữu có thể từng đi qua Bắc Lô Châu?" Huyền Cơ nương nương khe khẽ thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Bắc Lô Châu?" Lời này vừa nói ra, Kim Quang Thượng Tôn vẻ mặt lập tức có chút nghiêm trọng. Long đỉnh lên mở, cuốn lên nước vạn dặm biển mây, lần này thanh thế, dù là người ta bực này tu vi, cũng không thể không suy nghĩ nhiều một lát sau đường. Huyền Cơ nương nương tay áo dài bung lên, trong hư không có kim quang nổi lên, ngưng kết thành một đạo sóng nước màn sáng. Màn sáng bên trong có dày đặc tới tan không ra màu đen mây đen, trong mây đen, phong bạo quét sạch, sấm sét vang rội, to lớn tiếng chống trận tựa hồ muốn thiên khung chấn bỡ. Đến không hết hải tộc tinh quái, yêu thú, lít nha lít nhít, như là kiến hôi tại ngập trời sóng biển bên trong tiến lên. Hạo đãng vô ngần thông thiên hà bên trên, khắp nơi đều là động vật biển, thanh thế chi to lớn, đại thừa tu sĩ cũng phải động dung không thôi. Càng đừng đề cập kia vô tận biển mây về sau, mơ hồ có thể thấy được khổng lồ long ảnh. Đây không phải là giao long. Mây gió rung chuyển bạt dặm, thiên địa biến sắc, lôi đỉnh gào thét như mưa. Kia là chân long huyết duệ. Long đỉnh lần này thanh thế, Bắc Lô Châu khả năng ngăn cản. Bắc Lô Châu nếu là không cách nào ngăn cản, Bắc Minh Châu càng là không có ngăn cản chi lực. Long tộc tuy nói đánh lấy giải cứu trung thổ vạn yêu khẩu hiệu, có thể chúng ta há có thể không biết, long tộc bá đạo tuyệt luân, xem thiên hạ vạn yêu làm nô tài huyết thực. Cục diện như vậy, ta tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo. Huyền Cơ nương nương chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Đạo hữu quá lo lắng, Bắc Lô Châu có Hỗn Nguyên đạo mạch trấn thủ, còn có ta rất nhiều đạo mạch trợ lực, sao lại thất thủ? Kim Quang Thượng Tôn cười lắc đầu. Đạo mạch là thiên cung chỉ hạng, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, chỉ là ta xem Long Đình lần này không phải nhỏ động tĩnh, ta Huyền Cơ Sơn bất quá tiểu môn tiểu hộ, há có thể chống lại lớn như thế thế, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Ta đã tìm kiếm một bảo, bây giờ chỉ cần cố tiểu hữu một chút sức lực, liền có thể thành công. Huyền Cơ nương nương không có quá nhiều giải thích, chỉ là tay áo dài lại vùng, kia sóng nước màn sáng bên trong liền biến ảo cảnh sắc. Chương 541 Huyền Xu Ngọc Quyết, Côn Hư Bí Tàng 2, chương 541, Huyền Xu Ngọc Quyết, Côn Hư Bí Tàng 2, màu xanh tím độc trướng bao phủ sơn lâm, lá mục chồng chất thành đầm lầy, bọt khí vỡ tan lúc dâng lên u lục sắc lân hỏa. Đây là một mảnh tối tăm không mặt trời độc trướng chi địa. Trong mờ tối, vô số thi quỷ, du đãng không ngớt, còn có một số thân thể hư thối yêu thú, không ngừng gào thét, thanh âm tựa như cắt đá ma sát, chói tai vô cùng. Mà tại vô số độc trướng chỗ sâu, xuyên thấu qua màu xám đen dây leo khe hở, mơ hồ có thể gặp tới một tòa tàn phá cung điện. Cung điện thanh đồng mái hiên rũ xuống cao cỡ nửa người trung đồng, linh thân khắc đầy phai màu vấn triện, nguyên bản rộng lớn 12 cây bản lòng trụ cũng đổ sập hơn phân nửa, toàn bộ cung điện tàn phá đến cực điểm, có thể một cỗ khí tức cổ xưa lại đập vào mặt. Nhưng ở cung điện chỗ sâu, dương quang không cách nào chiếu xa chỗ, lại có từng tia từng sợi khí xám không ngừng tuôn ra, như xám rắn bay lên không, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Màn sáng bên trong hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Có thể Kim Quang Thượng Tôn đã biết được tất cả chân tướng. Huyền Xu Ngọc Quyết, thì ra là thế. Nay cung ngọc đã sớm tổn hại nhiều năm, không biết tung tích, không nghĩ tới vậy mà giấu ở Bắc Minh Châu thi trướng bên trong. Ngươi là muốn đoạt lấy này điện, đem Huyền Cơ Sơn đặt vào trong đó, tiêu giao thiên địa, tung hành tự do. Kim Quang Thượng Tôn ngẩng đầu hỏi. Huyền Xu Ngọc Quyết, đây là thời đại thượng của một tòa cổ lão cung điện, là một cái tên là Huyền Xu Thượng Tôn đại thừa tu sĩ tạo ra động thiên bảo bối. Nay điện có thể đem nguyên một tòa thất giai linh mạch đặt vào trong đó, sau đó tung hoành thiên địa, lui tới tứ phương, vô cầu vô thúc. Linh mạch không dứt, nay điện liền vĩnh viễn không rơi không. Là thiên hạ tán tu đều mơ tưởng dục cầu chân bảo. Có này điện, thiên hạ chi lớn, muốn đi đâu thì đi đó, không nhận câu thúc, còn có thể an tâm tu hành, không nhận ảnh hưởng chút nào. Huyền Cơ nương nương mong muốn nhu cầu này điện, mục đích không cần nói cũng biết. Thiên cung cùng Long đỉnh ta Huyền Cơ Sơn đều trêu chọc không nổi, cũng không muốn trêu chọc, dứt khoát liền trực tiếp lấy cung ngọc, thoát đi nơi đây à. Huyền Cơ nương nương thâm thẳm thở dài, có thể con ngươi bên trong lại chiếu sáng rạng rỡ, hiển nhiên là mưu cầu này điện cũng không phải là một hai ngày. Đạo hữu mong muốn mưu cầu này điện, cứ tới Lâm Xuyên đạo mạch tìm ta liền có thể, ta Lâm Xuyên xuất mã, này điện tất nhiên dễ như trở bàn tay, tội gì tìm ta cái này bất thành khí đệ tử. Kim Quang Thượng Tôn ánh mắt lấp lóe, vừa cười vừa nói, đạo hữu nói đùa. Lâm Xuyên đạo mạch, cao môn đại hộ, há lại ta bực này tán tu yêu tộc có thể lên cửa. Huống chi, này cung ngọc bây giờ bị một vạn năm thi vương sở chiếm cứ, này thi vương chính là đại thừa kiếm tu thi thể biến thành, thực lực cường hãn vô cùng, lại tại trướng khí bên trong, bất tử bất diệt, thần niệm nhạy cảm như thần linh. Nếu là có hai tôn đại thừa tu sĩ tiến vào vạn dặm chi điện, này thi quỷ liền sẽ phát giác, một khi bị phát giác, điều khiển này điện, tiến vào âm mạch bên trong, trốn vào Bắc Hải, thì bạn sự thôi vậy. Kế sách hiện nay, chỉ có bằng vào ta bản thể, tìm một thiên hạ chí dương chí cương lôi thể người là ký chủ, nhất cổ tác khí, cả người vào này trướng, chém giết này thi vương, mới có thể đoạt tới đây điện. Lúc đầu ta đã tìm một trời sinh lôi tiêu đạo thể người, thật không nghĩ đến, thế gian lại còn có thiên linh cảnh tiên tiên thuần dương lôi thể. Bực này thể chất, hiếm thấy trên đời, nguyên bản 60% chắc chắn, bây giờ lại trực tiếp biến thành 8 thành. Huyền Cơ nương nương nhìn xem bị Kim Quang Thượng Tôn bảo hộ ở sau lưng Cố Viễn, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Kim Quang Thượng Tôn nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần niệm lại lặng lẽ truyền âm, đối Cố Viễn hỏi, ngươi tính tình mặc dù quả quyết, phong mang tất lộ, có thể cũng không phải là hạng người lỗ mãng, sao đến chưa từng chờ Sơn Nhi khai đàn tìm ta, liền tùy tiện tiến vào cái này Huyền Cơ động, đáp ứng này yêu nhu đồ. Như Cố Viễn là bị bắt tới, hắn còn sẽ không có này nghi vấn. Có thể Cố Viễn ánh mắt thanh linh, thần niệm không ngại, hiển nhiên là tự nguyện. Nhưng việc này cũng không phải là như vậy tùy tiện liền có thể đạt thành, Cố Viễn tại sao đáp ứng nhanh như vậy, trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc. Cố Viễn nghe vậy, cũng không chậm trễ, lúc này đem nguyên do nói. Cái này cũng không cần thiết giấu giếm. Bởi vì hắn đã sớm biết được, chính mình mời La Nguyên Sơn giao nhân chi lúc, việc này liền tất nhiên bại lộ. Hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử từng tại Đông Sơn vực thời điểm, liền từng có một trận kỳ ngộ, được một cái lệnh bài. Nhưng nhiều năm trước tới nay, đều chưa từng biết được này lệnh bài lai lịch. Có thể hôm nay đến Huyền Cơ nương nương đằng ti nhập thân, pháp lực tăng nhiều, trong một chớp mắt thần niệm vất qua vạn dặm sơn hà, vậy mà được đến một tia này lệnh bài rung động nơi phát ra. Cơ duyên này ứng đối chính là kia tiên trứng cốc, cốc này bên trong, trứng khí chi liệt, đại thừa đều khó mà giữ lâu, đệ tử căn bản bất lực tìm chi, đúng lúc gặp Huyền Cơ nương nương tỉnh cầu chém giết này thi vương, đệ tử dứt khoát liền đánh cược một cược, thuận nước đẩy thuyền. Bất quá việc quan hệ đại thừa, đệ tử không dám tự tiện nhu đồ, vì vậy vẫn là mời sư thúc khai đàn, mời tới sư thúc tổ. Cố Viễn thần niệm truyền âm, cung kính hướng Kim Quang Thượng Tôn bẩm báo, cũng lấy thần niệm phát hỏa, đem viên kia được từ Bích Du Tôn giả chỗ, cá chim cùng nhau biến lệnh bài hình chiếu hiện lên cho Kim Quang Thượng Tôn. Hán Thiên Linh sơ kỳ, cơ duyên này đã là vẹn vẹn chỉ có hào quang màu vàng kim nhạt. Kim Quang Thượng Tôn đại thừa thân thể, cơ duyên này nhiều nhất một vệ ngân huy, vì vậy hắn cũng không sợ bại lộ. Chỉ là Cố Viễn cũng không nghĩ đến, đạo này hắn tìm như vậy lâu cơ duyên, vậy mà lại tại đẳng ti nhập thân thời điểm, đột nhiên rung động, tự hành có biến hóa. Cho nên lúc này mới có như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị gặp gỡ. Cá chim cùng nhau biến chính là côn, không phải là hư côn bí tàng. Kim Quang Thượng Tôn nhìn thấy mai này lệnh bài, cũng là hơi kinh ngạc. Sư thúc tổ biết được này lệnh bài lai lịch. Cố Viễn ngạc nhiên truy vấn. Không dám chắc chắn, nhưng là cái này tiên trướng cốc không biết bao nhiêu năm trước, xác thực từng có một trận đại chiến, vẫn lạc nhiều vị đại thừa, kia Huyền Xu Thượng Tôn chính là chết ở chỗ này. Từng có một vị dị thú đại yêu, thân phụ thượng cổ côn bằng huyết mạch, nghe nói cũng chết ở đây ở giữa, Bắc Lô Châu Hỗn Nguyên đạo mạch đã từng phái người đến đây tìm kiếm qua này yêu thi thể, nhưng cũng không thấy tung tích, coi là chỉ là tin đồn, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại nơi đây, còn có bí tàng lệnh bài truyền lưu thế gian. Như thế nói đến, lần này đúng là cơ duyên của ngươi. Kim Quang Thượng Tôn có chút trầm ngâm, không dám bước tin, nhưng lại đã biết được Cố Viễn chuyến này nguyên nhân. Đệ tử tâm niệm bảo vật, lỗ mãng đáp ứng việc này, bây giờ đã sư thúc tổ đã tới, đệ tử tự nhiên nghe theo sư thúc tổ an bài, không dám có chút dị nghị. Cố Viễn cúi đầu, cung kính đối Kim Quang Thượng Tôn nói rằng: "Ha ha ha, ta đã tới, ngươi càng hẳn là buông tay đánh cược một lần. Có sợ gì quá thay? Không chỉ có như thế, ta đã tới, tự nhiên cũng muốn kiếm một trận canh. Huyền Cơ đạo hữu, này điện đã là ngươi đau khổ nhu đồ, ta đương nhiên sẽ không đoạt người cho yêu, nhưng cái này thi vương chi thần, không bằng để cho tại ta." Kim Quang Thượng Tôn nghe vậy, cười to lên, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ nương nương, ánh mắt sáng chói, mang theo áp bách chi lực. Đạo hữu ước vạn giảm vượt hư mà đến, tự nhiên không thể để cho đạo hữu một chuyến tay không. Nếu là chuyến này không rảnh, đạo hữu có thể an toàn núi này, nếu là sự tình có không rảnh, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ, tuyệt đối không thể nhường này thi vương ngự điện mà chạy. Huyền Cơ nương nương nghe vậy, cũng không cái gì bất mãn, chỉ là đưa ra yêu cầu. La Nguyên Sơn khai đàn làm phép, chính là nàng đồng ý Kim Quang Thượng Tôn đến, cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Lâm Xuyên đạo mạch thân ở trung thổ nam giới, cùng Long đỉnh tiến công chi hướng cách nhau từ xa, chính là một cái tránh họa nơi đến tốt đẹp, nàng vốn là có ý cùng Lâm Xuyên đạo mạch tạo mối quan hệ. Việc này vừa lúc là cơ hội. Chương 542, thân trèo Kim Long, hóa thân đại thừa. Chương 542, thân trèo Kim Long, hóa thân đại thừa. Sắc trời ảm đạm, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. Cả tòa Huyền Cơ Sơn đều yên tĩnh lại, hình như có một cỗ thật lớn vĩ lực đem trọn ngọn núi phong cấm, không có một tia thanh âm truyền ra. Cố Viễn khoanh chân đứng ở Huyền Cơ Sơn đỉnh núi, nhìn phía xa mênh mông núi tuyết, trong lòng kiệt lực mong muốn bình tĩnh, vừa ý chiều khuấy động, thật lâu khó bình. Hôm nay đây hết thảy, với hắn mà nói, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, biến ảo cực lớn. Cùng hắn lúc đầu dự đoán, hoàn toàn không giống. Có thể thế sự như thế, cơ duyên đã đang ở trước mắt, không thể chờ. Hoa khai có thể gãy thẳng cần gãy. Chỉ là, mặc dù trong lòng sớm đã làm tốt quyết định, có thể vừa nghĩ tới đợi chút nữa chuyện cần làm, tâm hắn tự vẫn là khuấy động không thôi. Chém giết đại thừa a, vẫn là phải chính mình xuất mã, không phải xem kịch. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Phải biết, hắn hôm nay nhìn thấy bất kỳ đại thừa thượng tôn đều là muốn hành đệ tử chi lễ, cùng kính những đối. Có thể đột nhiên ở giữa, có người đưa một cây đao, muốn hắn chém giết đại thừa, ở trong đó địa vị tương phản, khó nói lên lời. Hô, hắn thật sâu thở hắt ra, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Như thế nào, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, trong hư không có kim quang nhàn nhạt hiện hiện, một cái màu xanh nhạt tay áo rộng mây trôi bảo, cao búi tóc tóc vàng xinh đẹp nữ tử hư ảnh, tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Vạn Bối tất nhiên dốc hết toàn lực. Cố Viễn đứng dậy, nói nghiêm túc, cũng chớ có quá mức ưu sầu, ta bản thể chính là lưu linh tiên đằng, ta chỗ sống nhờ người, đều có vô thượng bí lực, ngươi chỉ cần phát lôi liền có thể, cái khác vạn sự có ta. Huyền Cơ nương nương trấn an một câu, sau đó nhìn về phía sau núi chỗ, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Lại không tốt, còn có ngươi Lâm Xuyên đạo mạch làm hậu thuẫn, chỉ là một cái tiên trướng cốc thi bường, còn là không nổi cái gì sóng lớn. Phía sau núi chỗ, một đạo nhàn nhạt trong suốt của sáng, treo ở chân trời, tựa như nguyệt hoa rơi xuống, thanh huy lấp loé. Chỉ mong không muốn lầm tiền bối đại sự liền có thể. Cố Viễn vẻ mặt ngưng lại, nhường dòng suy nghĩ của mình bình ổn. Không sao, nếu là thật sự sự tình không thành, vậy ta liền đem Hồng Tụ gả cho ngươi làm vợ, ta đi ngươi Lâm Xuyên đạo mạch làm cái khách khanh trưởng lão, đi lại ngọc điệp, tóm lại có đầu đường sống. Huyền Cơ nương nương khẽ cười một tiếng, cũng không biết là trò đùa hay là thật có này niệm làm hậu đường, nghe được Cố Viễn cho mày. Đa tạ nương nương ý tốt, chỉ là vạn bối sớm có đạo lữ, tình so kim tiên. Cố Viễn vội vàng cự tuyệt. À, ta xem khí tức của ngươi, cũng không phải là ngây thơ người, không phải là qua loa tắc trách ta. Hồng Tụ thiên linh hậu kỳ, dung mạo tuyệt hảo, chẳng lẽ lại vẫn xứng không lên ngươi? Huyền Cơ nương nương từ lần đầu lộ diện, vẫn là mây trôi nước chảy chi sắc, vạn sự lạnh nhạt, giờ phút này là lần đầu tiên nhíu mày, trong mắt hình như có thanh lanh ánh trăng hiện hiện, hướng Cố Viễn hiện ra không vui chi tình. Thấy một màn này, Cố Viễn trong lòng nhịn không được thầm mắng, những này đại thừa tu sĩ, đến cùng có gì thần thông, vì sao đều có thể xem thấu hắn cùng chúng nữ âm dương giao hòa qua, nhường hắn mỗi một lần thâm tình chi ngôn đều chịu đủ chỉ trích. Hít một hơi thật sâu, Cố Viễn đưa tay chỉ thiên, chém đinh chặt sắt nói, vạn bối coi là thật có đạo lữ, tình so kim tiên, tuyệt không lừa gạt. Lời này vừa nói ra, tình cảm chân thành tha thiết, không giống giả mạo, Huyền Cơ nương nương sắc mặt mới khá hơn một chút. Đã như vậy, vậy thì không lưu đường lui, hôm nay nhất định phải công thành. Huyền Cơ nương nương ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía mênh mông núi tuyết, trang nghiêm nói rằng: "Vâng, tiền bối." Cố Viễn sắc mặt cũng là nghiêm một chút, nói nghiêm túc: "Đi, đi tiên trướng cốc." Huyền Cơ nương nương tay áo vung lên, lúc này bao lấy Cố Viễn, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Phía sau núi bên trong, nguyệt hoa rơi xuống không ngớt, hiện hiện huyền diệu chi lực, thiên khung phía trên tinh huy tựa hồ cũng càng sáng chói một chút, tựa như từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Bắc Minh Châu càng hướng bắc đi, càng là rét lạnh, băng hàn thấu xương, đông tuyết rì rào mà bay. Đập vào mắt đi tới, đều là mênh mông phong tuyết, không thấy thiên địa. Nhưng đột nhiên, tuyết quang bên trong xen lẫn từng tia từng sợi màu xanh tím chướng khí. Cái này chướng khí ẩn chứa mãnh liệt nóng ngất chi lực, đem tất cả đông tuyết hòa tan, trong không khí không ngừng có tuyết nước rơi xuống. Bắc địa bên trong, phong tuyết cơ hồ không ngừng, vì vậy tuyết nước một mực rơi xuống không ngớt, như là mưa to, mà chướng khí bên trong lại ẩn chứa nhiệt lực, đem tuyết nước không ngừng bốc hơi, hóa thành sương mù. Long vòng như vậy, sương mù chướng tràn ngập, đem một cái sơn cốc thật chặt bao phủ. Trong sơn cốc, cổ mục che trời, mặt đất lá mục thành đầm lầy, u lục sắc lân hỏa nhảy lên không ngớt, vô số thi quỷ du đãng, còn có thân thể hư thối yêu thú gầm rú không ngớt. Tiên trướng cốc. Cốc này nguyên bản cũng không phải là bộ dáng này, nhưng không biết bao nhiêu năm trước từng có một trận đại chiến, đánh địa mạch tán loạn, linh cơ đại biến, sau lại kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm tháng, mới biến thành như vậy bộ dáng. Cái này chướng khí, ăn mòn vật vật, nắm giữ tuyệt cường chôn bụi chi lực, ngoại trừ trong cốc tự sinh chi sinh linh, tất cả ngoại giới sinh linh tiến vào bên trong, không cần một thời ba khắc đều muốn hóa thành một đoàn chướng khí, hòa vào trong cốc, liền thi hải đều không. Giờ phút này, hai đạo đột quang, ngay tại cái này cốc trước ngừng lại, lộ ra Huyền Cơ nương nương cùng Cố Viễn thân hình. Huyền Cơ nương nương nhìn phía xa chướng, sương mù tràn ngập tĩnh mịch sân cốc, chậm rãi nói rằng, chém giết đại thừa, khó như lên trời, nói chung có hai loại biện pháp. Một là tính toán không bỏ sót, chí nói siêu tuyệt bố cục, nhưng biện pháp này quá mức tinh tế, mong muốn áp dụng cực kỳ không dễ, ta cũng không có như vậy chỉ nói chi lực. Hai là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, trực tiếp giết đến tận cửa đi, chấm dứt đỉnh chi lực, chắn giết ở trước cửa, không cho mảy may kỳ phản ứng cơ hội. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là loại thứ hai, ta đi đầu nhập gốc tìm kiếm tu kia thi vương chém giết, ngươi lại ở chỗ này đợi chút, mười hơi về sau lại tự hành tiến vào trong gốc. Ngươi là thiên linh tu sĩ, sẽ không khiến cho kiếm tu kia thi vương quá nhiều chú ý, chờ nhìn thấy trong cốc có kim hương giấy lên, ngươi liền nắm chặt này dây leo, trong miệng niệm tụng thái huyền thiên cơ bốn chữ. Chờ cái này bốn chữ niệm tụng hoàn tất, tất cả phải xem ngươi rồi. Huyền cơ nương nương thần niệm truyền âm, đem cuối cùng lưu đồ thuật lại một lần, sau đó đem dài hơn một xích dây leo tiết quấn quanh như kim long đồng dạng dây leo, giao cho Cố Viễn. Lưu linh tiên đằng, đây là huyền cơ nương nương bản thể, dây leo không tê cối, không thể sống. Lưu linh tiên đằng cực kỳ thần dị, tu hành phương thức cùng đồng dạng linh vật hoàn toàn khác biệt. Nó có thể tự hành thổ nạp thiên địa linh cơ, tinh hoa nhật nguyệt, tu hành tốc độ cực nhanh, là bình thường yêu tộc gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Tiến triển cực nhanh, mau lẹ tới không thể tưởng tượng. Nhưng là vạn vật có lợi có hại, này dây leo chỉ có một thân pháp lực, lại khó mà vận dụng, chỉ có leo lên một vật mới có thể phát huy vô thượng vĩ lực. Treo sinh của mục, có thể điều khiển thiên hạ một pháp, nhường cỏ cây thành binh, hoa quả thành tinh. Phàn sinh viên hầu, có thể pháp thiên tượng địa, rời núi cầm nhạc, lực nát sơn hà. Treo sinh giao long, có thể hô mưa gọi gió, trưởng khống thiên tượng, bay lượn thiên địa. Huyền cơ động bên trong, gốc kia của mục chính là vạn năm linh mục, xem thiên tung. Huyền cơ nương nương điều khiển này mục, khả quan thiên tượng, có thể điều mạch, xem vạn mục làm quân cờ, bố trí xuống rất nhiều trận pháp. Huyền cơ sơn vạn cổ trường thanh đại trận, chính là nàng trèo sinh quan thiên tung xây lên. Bây giờ nàng đem bản thể từ xem thiên tung bên trên thoát ly, giao cho Cố Viễn, liền dần dần đánh mất năng lực như vậy. Có thể thất giai lưu linh tiên đẳng cuối cùng không phải là phàm vật, mặc dù thoát ly xem thiên tung, có thể trong chốc lát còn có được vô thượng vĩ lực. Cái này thời gian chênh lệch cũng là huyền cơ nương nương lưu đổ một trong. Vạn bối tất nhiên hết sức. Lưu linh tiên đẳng toàn thân hiện ra kim quang, dây leo tiết nô lên bảy đạo ám kim sắc tung lăng, dường như xương rồng xương sống. Cố Viễn tiếp nhận này dây leo thời điểm, dây leo thân có chút chập trùng, dường như long hô hấp, tiết tấu cùng trước người huyền cơ nương nương tiếng hít thở không có sai biệt. Một cỗ đáng sợ linh lực ẩn chứa tại dây leo bên trong, tựa như dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi, nhường Cố Viễn tâm chiều cũng theo bành trướng lên. Nhưng càng gặp trước khi đại chiến, Cố Viễn lại càng phát ra tỉnh táo, thần sắc cơ hồ không có chập trùng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Thiện. Huyền cơ nương nương khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, vào tiên trướng cốc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong cốc yên tĩnh, cũng không cái gì tiếng vang phát ra. Huyền cơ nương nương thân ảnh tựa như châu đất xuống biển, cũng không kinh động bất kỳ tồn tại. Cố Viễn thấy thế, thần sắc không thay đổi, chỉ là ở trong lòng yên lặng đếm mười hơi. Sau đó cất bước đứng dậy, hướng phía tiên trướng cốc đi đến. Xì xì xì. Hô hô hô. Vừa mới bước vào tiên trướng cốc, vô số màu xanh tím trướng khí liền gào thét mà đến, cái này trướng khí bên trong hình như có hỏa diễm bốc lên, ẩn chứa mạnh mẽ thiêu đốt chi lực, mong muốn đem tất cả ngoại lai sinh linh toàn bộ đốt thành tro bụi. Không chỉ có như thế, sương mù lưu động, tựa như vạn xà tê minh, cực điểm ăn mòn chi lực, Cố Viễn tiên linh sơ kỳ pháp lực bình trướng cũng tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn không còn. Vì duy trì nhục thân không bị trướng, sương mù ăn mòn, hắn chỉ có thể không ngừng tuôn ra pháp lực, duy trì pháp lực bình trướng, ngăn kháng độc trướng. Nhưng bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian, trong cơ thể hắn một khỏa pháp lực sao trời liền phai nhạt xuống, không có chút nào công trạch. Mười hơi, pháp lực liền tiêu hao 1/7. Đây chính là tiên trướng cốc, cấm kỵ chi địa lợi hại. Nơi đây linh cơ địa mạch sớm đã biến hóa, thiên linh tu sĩ căn bản là không cách nào từ đây trướng khí bên trong được đến linh khí bổ sung, tất cả pháp ấn càng là như bị khóa kín tại trong đan điền đồng dạng, nửa bước khó ra. Thiên linh tu sĩ đan điền là bản thân tiểu thiên địa. Cái này tiên trướng cốc chính là đặc hữu trướng khí đại thiên địa. Đại thiên địa vượt trên tiểu thiên địa, pháp ấn vô dụng, chỉ có lấy pháp lực ngăn kháng độc trướng. Đây mới thực là cấm kỵ chi địa. Đại thừa phía dưới, tiến vào nơi đây, cùng cấp dê vào miệng cọp, chỉ có thể chờ chết. Nhưng Cố Viễn mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi tiến lên. Cũng may, nhục thân chi lực không bị hạn chế, mặc dù không có pháp ấn gia trì, nhưng Cố Viễn cước chỉnh cũng là cực nhanh, dẫm qua vô số khô nát đầm lầy lá mục, không ngừng xâm nhập tiên trướng cốc chỗ sâu. Mặc dù nói giải pháp bảo có tránh nước đuổi bụi chi năng, cộng thêm pháp lực bình trướng ngăn cách tất cả, không đến mức đầy người nước bùn, nhưng như thế hành tẩu ố bế bên trong, cũng đã mất phong độ, có chút chật vật. Nhưng Cố Viễn vẻ mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhanh chân tiến lên. Giống. Lệ. Trong lúc đó, có rất nhiều thi quỷ gào thét mãnh liệt mà đến, mong muốn thôn phệ Cố Viễn, nhưng đều bị Cố Viễn pháp lực bình chướng ngăn cách bên ngoài. Nhưng là Cố Viễn pháp lực lại tiêu hao càng nhanh hơn. Không bao lâu, liền đã tiêu hao 4 quả pháp lực đại tinh. Nếu là bình thường thời khắc, Cố Viễn đã sớm bước ra trở về. Pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nhất định phải đường về, nếu không sợ có mạo hiểm. Nhưng lần này, Cố Viễn không có, chỉ là tiếp tục đi tới. Lại là 20 hơi thở thời gian, Cố Viễn pháp lực lại tiêu hao 2 viên nữa. Quanh thân thi quỷ, hư thôi yêu thú, càng phát ra cường hãn, đem hắn trước người pháp lực bình chướng đánh ra ầm ầm rung động. Có thể vẫn không có nhìn thấy một sợi kim sắc hư khí, thậm chí là liền đấu pháp vết tích đều chưa từng nhìn thấy. Pháp lực lại lần nữa tiêu hao, thứ 7 ngôi sao đều đã ảm đạm tới cực điểm. Cố Viễn trong đan điền, kia trương ngưng kết thành pháp lực đại tinh thể lòng pháp lực cũng bắt đầu tiêu hao. Hắn sát mặt tái nhợt, thần sắc hơi có vẻ bề bại, nhưng hắn cũng không bối rối, chỉ là cầm lưu linh tiên đằng tay lặng yên dùng sức vui một kia. Oeng. Đúng lúc này, phía trước nồng đậm trong sương mù, đột nhiên vang lên nổ thật to. Một đạo kiếm khí màu xám, phù diêu mà lên, vắt ngang ngàn dặm chi địa, mang theo mãnh liệt túc sắt cùng chôn bụi chi lực, muốn đem kiếm khí trước đó tất cả toàn bộ chém ra. Chấn. Có thể trong hư không chỉ có một đạo khét đều thanh âm vang lên. Sau đó trong hư không, Trư Phụ, Đàng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Câu Trần, Chu Tước, Cửu Địa, Cửu Thiên, Bắt Thần hư ảnh hiện hiện, thiên cung chỉ hạ, lập tức liền có bá đạo nồng đậm tinh quang rơi xuống, đâm rách vô số chướng khí, rơi vào kiếm khí kia trước đó. Ký môn độn giáp, Bắt Thần trấn thiên trận. Đây là huyền cơ nương nương để xem thiên tung còn sót lại chi lực bày ra một đạo thất giai trận pháp. Có chân tà, Chu Ma, Cấm Thiên, tỏa địa chi năng. Phanh. Kia vắt ngang ngàn dặm kiếm khí màu xám, bị tám đạo trận văn áp chế, khoảnh khắc tiêu tán. Không chỉ có như thế, cả tòa tiên trướng cốc cũng là ầm vang rung động, nguyên bản đều là lá mục đầm lầy chi địa, đột nhiên ở giữa biến thành tinh thiết, ngăn cách tất cả na di đột pháp. Ký môn độn giáp, có ý tứ, huyền cơ, ngươi vẫn là ưa thích chơi những này vật ly kỳ cổ quái, có thể ngươi không biết rõ, cái này tiên trướng cốc đã sớm cùng ta hòa làm một thể. Cốc này bên trong, ta chính là thần linh, tất cả thiên địa lực lượng, toàn bộ về ta, trận pháp gì, không thể mượn thiên địa lực lượng, có tác dụng gì. Vô tận trướng khí chỗ sâu, có thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó một bộ cao lớn bóng xám, chậm rãi từ tản phá cung ngọc bên trong bay ra, treo ở chân trời. Ngay tại thân ảnh này đi ra cung ngọc thời điểm, trong hư không có kim sắc hương khí lượn lờ mà lên. Cố Biện tâm thần một mực chú ý nơi đây, tự nhiên trước tiên thấy được cái này dâng lên hương khí. Lúc này cũng không nói lời nào, chỉ là đầu ngón tay khẽ bước trong tay lưu linh tiên đằng, niệm tụng một câu thái huyền tiên cơ. Ngay tại Cố Biện niệm tụng cái này bốn chữ thời điểm, kia treo ở chân trời cao lớn bóng xám lập tức phát hiện dị dạng. U hai con mắt màu xanh lục đột nhiên xem ra, kinh khủng tà niệm như thái sơn áp đỉnh, trong khoảnh khắc đánh tới, mong muốn đem Cố Biện thần hồn nghiền nát. Không chỉ có như thế, tả hữu trong thiên địa, vô số chướng khí mãnh liệt gào thét, tựa như ngàn vạn đầu màu xanh tím đại xà, muốn đem Cố Viễn sống sờ sờ rào sát. Nhưng đã muộn một bước. Vâng, khó có thể tưởng tượng kinh khủng pháp lực, giống như là thủy triều tràn vào Cố Viễn thể nội. Lưu Linh Tiên đằng dây leo tiết phía trên bảy đạo ám kim sắc tung lăng, đột nhiên giơ lên, nguyên bản nhu thuận dây leo thân tựa như sống lại, như một đầu kim long xoay quanh, theo Cố Viễn cánh tay, vốn lượn mà lên, một mực cuốn lên cổ của hắn. Đạo nhân thân trèo kim long khí tức trong nháy mắt đánh vỡ lại trời, đi tới vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Đại thừa. Vô số kim sắc lôi đỉnh từ hắn xương cốt bên trong tuôn ra, dường như bị đè nén thật lâu nham thương, giờ phút này rốt cục có thể thỏa thích phun trào. Vâng, chí dương chí cương, chí thuần đến thật, như thiên luân tuần tra. Đây chính là tiên thiên thuần dương lôi thể chỗ kèm theo thần thông chi lôi, thuần dương chi lôi. Đối mặt huyền môn tu sĩ, này lôi mặc dù cũng là thượng thừa, có thể cuối cùng không phải đỉnh tiêm, thậm chí còn so ra kém thái ớt thần lôi. Nhưng đối mặt yêu tà chi vật, này lôi giống như mặt trời tuyết tan, nhất tiện sát phạt. Vâng, đếm không hết lôi đỉnh, tự Cố Viễn thể nội tự nhiên sinh sôi. Tựa như ngàn vạn đầu kim sắc lôi long từ hắn thể nội gào thét mà ra, trong chớp mắt, hắn dường như hóa thân thành lôi trạch chi chủ, lại tựa như chân long trì vương, thống ngự chư thiên. Tất cả đột kích hồn niệm, độc trướng, đều rất giống tuyết động gặp gỡ mặt trời, trong khoảnh khắc liền biến thành khói xanh tiêu tán. Tiên tiên thuần dương lôi thể. Xa xa cao lớn bóng sáng thấy thế, lập tức sắc mặt kinh biến. Chương 543, thi tả cửu âm châu, la bàn huyền khí, 1, chương 543, thi tả cửu âm châu, la bàn huyền khí, 1, kia cao lớn bóng sáng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Có thể Cố Viễn lại chỉ cảm thấy sảng khoái. Thông quái, pháp lực hạo đãng như đại dương mênh mông, cuồn cuộn không ngớt, trong đan điển, nhật nguyệt tinh luân cùng nhau nở rộ quang huy, thần niệm phun trào, có thể chiếu rọi thiên địa tứ cực, vạn vật tất cả đều như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Đại thừa, Cố Viễn cảm giác chính mình tựa như một phàm nhân, đông nhiên cưỡi rồng ngự tiên, nhìn thấy thiên địa, loại kia lăng phong chi tiêu sái, thoải mái khó tả. Hắn sở dĩ nhanh chóng bằng lòng huyền cơ nương nương yêu cầu, loại này đang lâm đỉnh cao nhất chi khoái cảm, cũng là một cái trong đó nguyên do. Thế gian có tiên đẳng, treo chi ta thân, ta nhưng phải đại thừa, giống như thế gian phàm nhân. Cảm biến chế tạo thần kiếm áo giáp, mời ngươi nắm chi, chém giết tác đồ. Đây là khoái trang chi sự nghiệp to lớn, cớ sao mà không làm? Thiên cung có tinh, Lâm Xuyên làm thuẫn, sợ cái gì? Liền phóng túng một lần. Cố Viễn trong đôi mắt kim diễm lưu động, phá vọng pháp mục trong một chớp mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới, chỉ là liếc mắt liền thấy được mênh mông trong độc trướng kia cao lớn bóng sáng bộ mặt thật. Kia là một cái cao khoảng một trượng to lớn cương thi, gương mặt như là bị ngàn vạn kiếm khí cày qua, chỉ có phân nửa bên trái bảo lưu lấy sinh tiền lạnh lùng hình dáng, nửa bên phải hiện ra hư thối ra hình mạng nhện vết rách. Trong hốc mắt không có ánh mắt, mà là khảm hai cái từ vỡ vụn kiếm hoàn đúc nóng u lam tinh thể, tại mênh mông trong độc trướng lóe ra màu u lam màu sắc. Thất giai sơ kỳ thi vương, có thể so với đại thừa cảnh giới kiếm hải thi tôn. Nếu là thiên linh tu sĩ, dám can đảm nhìn nhiều cái này thi vương một cái, đều muốn hồn phi phách tán. Nhưng hôm nay, Cố Viễn không chỉ có quan sát tỉ mỉ, còn lộ ra kích động vẻ mặt. Lôi đến, Cố Viễn khẽ quát một tiếng, đưa tay bắn ra, đầu ngón tay lập tức có một đạo tối tâm linh quang, đột nhiên rơi vào kia thi vương đỉnh đầu. Ầm ầm, thiên khung chấn động, một đạo trăm dặm rộng màu đen lôi vân, bỗng nhiên ngưng kết, lơ lửng tại thi vương đỉnh đầu. Sau đó, lôi đình như mưa, ầm vang mà rơi. Chiêu kiếp hoán vân thuật. Lưu Linh Tiên đẳng cùng đồng dạng cương ép thăng chức tu sĩ cảnh giới bảo vật khác biệt, đây là toàn phương vị thực lực tăng trưởng, huyền diệu đến thế, trong nháy mắt này, Cố Viễn thể nội tất cả pháp ấn đều cùng nhau nhảy lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Vâng. Nay thuật vốn là mô phỏng tiên kiếp chi cảnh mà diễn ra, giờ phút này được đại thừa chi lực quán đâu, uy năng chi định, khó nói lên lời, vô số kim sắc lôi quang chớp mắt rơi xuống, thiên khung tựa như hạ một trận mưa to. Sáng chói lôi quang, nát bấy vô số chương khí, đem tối tăm không mặt trời tiền trướng cốc mạnh mẽ chiếu sáng như ban ngày. Tất cả lôi quang đều là kim sắc, thuần dương chi lực nồng đậm tựa như muốn nhỏ ra đến. Đây là cực điểm đáng sợ thuần dương lôi đỉnh. Nhất tiện chu sát tà vật, thi quỷ. Kiếm kia xương cốt thi tôn thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có bối rối, ngược lại cười lạnh, "Huyền Cơ, ngươi tìm cái tiểu ba nhi tới, trèo lên ngươi linh đẳng, coi là liền có thể giết ta." Kiếm đến, thét dài thanh âm, chấn động thiên cung, bị màu xám đen dây leo bao trùm ngọc xu vân khuyết bên trong, một thanh dài ba thước kiếm, đột nhiên mà bay, treo ở kiếm hải thi vương đỉnh đầu. Kiếm tích uốn lượn lấy màu nâu xanh vết dạng, tại kim sắc lôi quang hạ hiện ra mông mông bụi bụi cho quang, đục ngầu đến cực điểm, âm khí nồng nặc cơ hồ muốn chảy ra nước. Đây là một thanh chí âm chí tà chi kiếm, nhưng là tại kiếm tích trung ương, lại có một đạo kim sắc dây nhỏ. Dây nhỏ bên trong có màu đỏ quang mang lưu động, phản phất giống như mới sinh chi mặt trời mới mọc, quang hà sáng chói. Đây là một vệ trí dương chi lực. Vâng. Kim sắc lôi quang như mưa rào tầm tã, chiếu rọi thiên địa tứ cực, ầm vang mà rơi, muốn đem tất cả tà vật hết thảy tiêu diệt. Lôi đình rơi xuống, tất cả trường khí, thi quỷ, oan hồn đều trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, tối tăm không mặt trời trướng trong cốc lại có ánh trăng rơi xuống. Chanh chanh chanh. Kiếm hải thi vương đỉnh đầu dài ba thước kiếm, xoay tròn không ngớt, phun trào vô tận tối tăm mở miệng kiếm khí, cực điểm ăn mòn chi lực, mong muốn ngăn lại đẩy trời kiếm quang. Có thể thuần dương lôi đỉnh chính là tất cả tà vật khắc tinh, tựa như nung đỏ sắt in dấu cùng đẩy trời tuyết động ba nhau, tùy ý kiếm khí vô số, nhưng lại từng khúc cho bụi. Chỉ là trong một chớp mắt, tất cả kiếm khí đều tan thành mây khói, vô số lôi đỉnh gầm thét đánh út về phía kiếm hải thi vương. Thi dương trường sinh kiếm. Kiếm hải thi vương nổi giận gầm lên một tiếng, kia dài ba thước kiếm kiếm tích bên trong xích sắc lưu quang, đồng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số tối tăm mở mịt kiếm khí trong một chớp mắt bị một tầng màu đỏ lưu choáng bao lấy. Kiếm quang sáng bên trong mang đỏ, vậy mà tại chớp mắt bên trong có một tia chí dương chi lực. Đầy trời lôi đỉnh uy năng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào, có thể đối kiếm khí chu sát chi lực lại đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Nhất là kiếm hải thi vương quanh thân ba trượng chi địa, từ đầu đến cuối có một tầng màu đỏ lưu choáng kiếm khí phun trào, tựa như mặt trời mới mọc hào quang, đưa nó một mực bao lại, đầy trời lôi đỉnh anh minh không ngớt, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này lưu choáng kiếm khí. Âm dương tương sinh tương khắc, cơ âm mới có thể sinh ra thuần dương. Huyền Cơ, ngươi cho rằng ta vùi ở trong cốc này mỗi ngày chỉ là ngủ say? Ta cũng có một sợi thuần dương chi lực, đã sớm thoát ly cực âm chi thi phạm chủ, đợi ta luyện được 10 sợi thuần dương, liền có thể nghịch phản thi thể, trở lại nhân gian. Một chiêu thi dương trường sinh kiếm, ngăn lại chiêu kiếp hoán vân thuật, kiếm hải thi vương khí thế đại chấn, nhịn không được ngửa mặt lên trời mà rít gào. Không chỉ có như thế, nó vây tay, lòng bàn tay có tối tăm mở mị tâm khí hiện hiện, ngưng tụ kinh khủng hấp lực, hướng phía trong hư không, Huyền Cơ nương nương kim sắc hư ảnh bắt đi. Đây là Huyền Cơ nương nương tu thành linh đẳng chi phách, chính là nàng một thân ý thức ngưng kết, chỉ cần này phách vỡ vụn, Huyền Cơ nương nương liền phải hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng là Lưu Linh Tiên đằng lại cũng không biến mất. Vì vậy Kiếm Hải Thi Vương đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn, trong đôi mắt màu u lam chi quang lấp lóe không ngớt, "Tiểu tử, ta giúp ngươi ngăn lại cái này yêu nữ linh phách, tùy ý thức của nàng, cái này linh đằng liền hoàn toàn thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi liền có thể vô hạn nắm giữ đại thừa chi lực, vẫn là đại thừa trung kỳ. Đây là đầy trời bí lực, ngươi khổ tu ngàn năm cũng chưa chắc có như vậy cảnh giới. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta hiện tại liền giúp ngươi một tay." Kiếm Hải Thi Vương nói rằng cuối cùng hai câu, thanh âm chấn nhiếp tương cùng, đầy trời âm khí tràn ngập, một cỗ khó nói lên lời mê hoặc chi lực. Lặng yên ở trong hư không hiện hiện. Định. Không chỉ có như thế, tay phải hắn cực tốc nắn phát ấn, vô số âm khí tự trong hư không hiện hiện, hóa thành ngàn vạn đạo kỳ dị âm triện, hợp thành một tòa âm triện lồng giam, bao lại Huyền Cơ nương nương mong muốn bỏ trốn thân ảnh. Đại thừa chi lực, ngàn năm khổ tu, đây là cực hạn dụ hoặc. Cố Viễn cũng không nghĩ đến, còn có cái này một gốc dạng. Tiểu tử, Long Đình lên mở, việc này ngươi hẳn là coi là chỉ có ngươi biết được. Ngươi mới thiên linh sơ kỳ, tại trận đại chiến này bên trong bất quá là pháo hôi mà thôi, nhưng có cái này lưu linh tiên đẳng, tất cả cũng không giống nhau. Thậm chí cái kia trong truyền thuyết trưởng sinh ấn cũng chưa chắc không thể lại giành giật một hồi này, dây leo sẽ không đả thương ngươi căn cơ, chỉ là ngoại vật, ngươi còn có thể an tâm tu hành. Lấy đại thừa chi tôn góp nhặt tiên linh tu sĩ cần thiết linh tư, vậy sẽ là bực nào mau lẹ tu hành tốc độ. Ngươi không muốn sao? Hợp tác với ta. Giết Huyền Cơ. Giết Huyền Cơ. Kiếm Hải Thi Vương cao giọng gào thét, vạn dặm sơn cốc đều quanh quẩn thanh âm của hắn, dường như vạn xà nói nhỏ, không ngừng dụ hoặc lấy Cố Viễn. Huyền Cơ nương nương bị vây ở âm triện lồng giam bên trong, không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Viễn. Vạn xà nói nhỏ, trứng cốc chấn động, vô số thanh âm vang vọng tại Cố Viễn bên hai, đối với hắn tiến hành dụ hoặc. Chương 543, thi tả cửu âm châu, la bàn huyền khí 2, chương 543, thi tả cửu âm châu, la bàn huyền khí 2, trên cổ, Lưu Linh Tiên đẳng kim quang đại thịnh, không ngừng có nóng hổi pháp lực như dòng máu đồng dạng tràn vào Cố Viễn thể nội. Nhưng hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, bất quá đại thừa, ta tự lấy đi, không nhọc thi vương quan tâm. Nói xong, hắn trong mi tâm, lôi quang sinh rồi, da thịt trắng non hóa thành hỗn độn, một cái dựng thẳng đồng, lặng yên hiện hiện. Mí mắt là hơi mở kim văn, đóng mở lúc mang theo ẩm ẩm lôi minh. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu, nhục thân thần thông. Giờ phút này theo Cố Viễn tu hành tăng gọn, cũng là sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Con mắt này chỉ là có chút mở ra, thiên khung phía trên liền có vô số lôi đình lấp lóe sinh sôi, dường như tại hưởng ứng lấy này mắt xuất hiện. Kim văn trung ương con ngươi là một hạt xoay tròn lôi cát, vô số lôi quang như xương đồng dạng sinh sôi phun trào, dường như hỗn độn hình dạng, đáng sợ chi cực. Vâng. Cố Viễn tâm niệm vừa động, con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra, một đạo sáng chói lôi quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên đánh phía Kiếm Hải Thi Vương. Ỷ vào tiên đằng chi lực, hóa thân đại thừa, mặc dù pháp lực vô ngần, chư ấn thăng trước, nhưng cuối cùng không phải khổ tu mà đến. Vì vậy uy năng tất nhiên không sánh bằng chân chính đại thừa pháp ấn. Cho nên Cố Viễn không tại vận dụng pháp ấn, mà là vận dụng lục thân thần thông. Thần thông theo cảnh mà sinh, nhất là phù hợp. Phanh. Đây là khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ. Mặc dù hồn niệm hơi kém một bậc, có thể bên trong oanh minh lôi quang, trực tiếp xuyên thủng tất cả, căn bản không nhìn đem Kiếm Hải Thi Vương trước người kia màu đỏ lưu choáng kiếm khí, ở vang tập bên trong mi tâm của nó. Phanh. Kiếm Hải Thi Vương liên tiếp lui về phía sau, trong hốc mắt một cái màu u lam kiếm hoàn con người trong một chớp mắt nước toát ra, có u lục sắc xương mù tự trong đó tán loạn. A. Kiếm Hải Thi Vương nhịn không được một tay che mắt, hét thảm một tiếng. Khí tức đống nhiên lại giảm. Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận. Cố Viễn sau một kích, cũng không ngừng, thoáng thở hắt ra, sau đó đưa tay bắn ra một cái kiếm hoàn. Huyền Thiên kiếm hoàn. Đây là Huyền Thiên chi khí ngưng kết kiếm hoàn, chỉ cần Cố Viễn pháp lực đầy đủ, liền có thể phân liệt nhiều mai. Giờ phút này được đại thừa pháp lực quán thâu, kiếm hoàn lập tức gieo họ một tiếng, một chia làm hai, 2/3, 3/9. Chín cái kiếm hoàn thượng hạ du động, xét qua vô số huyền diệu quy tích, mà ngày sau tứ phương, lôi đình hỏa diễm cùng nhau phun trào, đem cả tòa sơn cốc bao ở trong đó, muốn đem trong đó tất cả toàn bộ hòa tan. Huyền Thiên bảo khí. Tốt tốt tốt, tiểu bối lại còn có bực này bảo bối, chỉ là ngươi không biết được, Huyền Thiên bảo khí phân liệt không ra huyền nguyên chi khí đi. Kiếm Hải Thi Vương nửa cái hốc mắt vỡ ra, khí tức lại giảm, có thể thực lực còn tại, giờ phút này mắt thấy đầy trời lôi hỏa mãnh liệt, rốt cuộc kìm nén không được, ngửa mặt lên trời gào thét, thế ra một cái tối tăm mở mịt bảo châu. Thất giai huyền nguyên chi bảo, Thi Tà Cửu Âm Châu. Này châu có thể cưỡng ép sửa đổi không gian, đem tất cả linh khí chuyển hóa làm thi chướng chi địa, không chỉ có như thế, bên trong tất cả sinh linh đều sẽ thân thể biến dị, hóa thành thi quỷ, linh trí đại biến. Ho ho ho. Này châu vừa ra, lập tức liền có vô số tối tăm mở mịt tà quang rơi xuống, Cố Viễn Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận kích phát đầy trời lôi hỏa, thoáng đụng vào này quang, liền lập tức hóa thành thi chướng chi khí. Tiên chúng cốc, bất quá trong nháy mắt, lại lần nữa tối tăm mở mịt một mảnh, vô số chướng khí tràn ngập. Không chỉ có như thế, Cố Viễn cảm giác chính mình toàn thân ngứa lạ vô cùng, da thịt run run, xương cốt khẽ run, như có cái gì lẫn tiến, nếu thịt đồng dạng sự vật muốn từ dưới da thịt chui ra, cưỡng ép cải biến nhục thể của hắn. Trong nội tâm, cũng có một cô nóng nảy chi ý, lặng yên tràn ngập. Chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, bị vây ở âm triện lồng giam bên trong Huyền Cơ Nương Nương, đột nhiên cười nhạt một tiếng, đỉnh đầu có một cái kim sắc la bàn, lặng yên hiện hiện. Cái này la bàn kim đáy ngân văn, làm, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn bắt quái chi hình, thình lình đang nhịn. Nhưng còn lại bảy quẻ, tất cả đều nhan sắc cảm đạm, chỉ có chấn quẻ, chiếu sáng rạng rỡ. Chấn là sấm. Quẻ này sáng chói sinh huy, treo ở Huyền Cơ Nương Nương đỉnh đầu, lại có thuần dương lôi đỉnh sinh sôi. Phanh. Ngàn vạn âm triện, trong một chớp mắt hôi phi yên diệt, Huyền Cơ Nương Nương đào thoát lồng giam. Trở về. Kiếm Hải Thi Vương thấy thế, vẻ mặt đại biến, Thi Tà Cửu Âm Châu rơi xuống thần quang, mong muốn ngăn lại Huyền Cơ Nương Nương, có thể đã không còn kịp rồi. Huyền Cơ Nương Nương trong một chớp mắt xuyên qua hư không, hóa thành một đạo kim quang, cùng Cố Viễn hòa làm một thể, cái kia kim sắc la bàn cũng treo ở Cố Viễn đỉnh đầu. Cố Viễn toàn thân rung động, cảm giác hồn lực tăng nhiều, dường như có gì ghê gớm tồn tại tiến vào thức hải của mình. Chớ hoảng sợ, chỉ quản thôi động thuần dương lôi đỉnh. Giọng thanh thúy tự Cố Viễn thể nội vang lên. Cố Viễn thầm cười khổ, mơ hồ đã biết được Huyền Cơ Nương Nương nhu đồ, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thôi động thuần dương lôi đỉnh. Oanh! Vô số kim sắc lôi đỉnh phun trào, không ngừng rơi vào đỉnh đầu la bàn phía trên, kia la bàn phía trên chấn chữ quẻ, lập tức lơ lửng mà lên, chiếu rọi cửu thiên thập địa, tựa như một vòng mặt trời, trực tiếp nhảy lên thiên cung. Ao ngoong! Kiếm Hải Thi Vương thấy thế, vẻ mặt đại biến, rốt cục xuất hiện vẻ bối rối, không chút nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một đạo khói bụi, chui vào rách nát ngọc xù vân khuyết bên trong. Sau đó cả tòa vân khuyết lập tức rung động lên, vô số khói bụi lưu động, đem tất cả dây leo toàn bộ chấn vỡ, thiên chướng cốc đại địa đều rách ra ra, mơ hồ ở giữa có thể thấy được một đạo tĩnh mịch dưới mặt đất âm hà lưu động không ngớt, một đường kéo dài, không biết đi hướng nơi nào. Vân khuyết lấp loe ánh sáng xám, chợt văng lên, hướng phía dưới mặt đất âm hà đánh tới. Định, có thể Cố Viễn thể nội, lại nhớ tới một đạo kiểu mỹ quát nhẹ âm thanh. Sau đó Cố Viễn đỉnh đầu kim sắc la bàn phía trên, vô số kim sắc lôi đỉnh lưu động, rơi vào thuộc thủy khảm quẻ bên trên. Phanh. Ngọc Xu Vân Khuyết đâm vào dưới mặt đất âm hà bên trong, đột nhiên phát ra kim thiết giao mình thanh âm. Nguyên bản róc rách nước sông, giờ phút này vậy mà toàn bộ biến thành tinh thiết giống như, không chỉ có như thế, trong nước sông lại còn có một tia kim quang lưu động, kim quang bên trong, lôi đỉnh chi lực phun trào không ngớt. Ngọc Xu Vân Khuyết lập tức hơi chấn động một chút, trên đó khói bụi tán loạn một tia, lộ ra nguyên bản màu xanh biếc ngọc thạch quang trạch. Huyền cơ. Vân Khuyết bên trong truyền đến Kiếm Hải Thi Vương tiếng giống giận dữ, sau đó Vân Khuyết rung động, hướng thẳng đến nặng nề vô ngần địa mạch đánh tới. Vân Khuyết huyền diệu, có thể độn thổ rời đi. Định. Có thể Cố Viễn thể nội lần nữa truyền đến một đạo quát nhẹ thanh âm, sau đó la bàn kim quang lưu động, rơi vào quyển sở hữu khôn quẻ phía trên. Đại địa biến là tinh thiết, kim quang lại lần nữa tràn ngập. Ngọc Xu Vân Khuyết lại lần nữa rung động, trên đó khói bụi lại tán loạn một kia, màu xanh biếc ngọc thạch quang trạch lại sáng mấy phần. Huyền cơ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đã ngươi mong muốn cái này Vân Khuyết, nhường cho ngươi lại có làm sao? Vân Khuyết bên trong truyền đến kinh sợ thanh âm, sau đó Vân Khuyết bị một cỗ đại lực thôi động, đột nhiên hướng phía thiên khung bay đi, mà Vân Khuyết bên trong một đạo bóng xám, lại xé rách hư không, mong muốn hướng phía đã tương phản địa phương bay đi. lại phát một đạo ngươi đồng thuật. Cố Viễn trong tim có thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó một cỗ bành trướng đến cực điểm hồn lực tại trong thức hải của hắn khuấy động, vì hắn cung cấp quần quần không dứt hồn lực. Oanh! Cố Viễn theo lời mà đi, mi tâm con mắt thứ ba lại lần nữa mở ra. Lôi quang mãnh liệt, trong một chớp mắt xuyên thủng tất cả, đánh trúng vào kia bóng xám. Bóng xám phát ra một đạo kêu thảm, thân ảnh nhất thời đứng thẳng bất động nguyên địa. Mà ngày sau khung phía trên, tinh quang sáng chói, một thanh kim sắc cây quạt đột nhiên rơi xuống, dường như vô số trôi lợi kiếm, đem kia bóng xám trực tiếp xuyên thủng. Chương 544, xét đánh cung ngọc, côn bằng thần hồn. Chương 544, xét đánh cung ngọc, côn bằng thần hồn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, kim sắc quạt lông đột nhiên tách ra, hóa thành vô số kim sắc lưu quang, giống như ngàn vạn trôi lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng kiếm hải thi vương tứ chi, đem nó gắt gao định tại hư không bên trong. Thiên khung hư không dường như thành bức tượng, kim sắc quạt lông trở thành đỉnh tán, đem kiếm hải thi vương gắt gao định trụ. Cương đại hư không chi lực tràn ngập, khóa chặt tất cả, tùy ý kiếm hải thi vương dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Càn khôn kim phiến. Không, làm sao có thể? Kiếm hải thi vương thanh âm cực độ khủng hoảng, tràn đầy sợ hãi. Chớ có chần chờ, nhanh chóng phát lôi. Cố Viễn trong ý thức truyền đến huyền cơ nương nương quát nhẹ thanh âm. Cố Viễn nghe vậy, không dám thất lễ, lúc này kiệt lực phun trào thể nội pháp lực, toàn thân ở giữa tuân ra vô tận thuần dương lôi đỉnh, thiên địa tứ cực bên trong, vô số lôi quang mãnh liệt, hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Nhưng những này thuần dương lôi đỉnh cũng không lập tức phát động công kích, mà là không ngừng ngưng tụ, giống như tia nước nhỏ tràn vào đỉnh đầu hắn kim sắc trong la bàn. Trong la bàn, chấn quẻ sáng chói, không ngừng tu nạp thuần dương lôi đỉnh, còn như hải nạp bách xuyên, cho đến cực hạn. Vâng, thiên địa chợt sáng, vạn dặm chi địa toàn bộ sáng như ban ngày, tựa như thiên khung chi chủ tức giận, phát ra phép trạng thần linh thiên lôi, nộ thật to tiếng vang triệt hư không, nhường mấy vạn dặm khu vực toàn bộ sinh linh đều phủ phục tại đất, run lẩy bẩy. Trong chốc ngắn này, Bắc Minh Châu phương viên không biết bao nhiêu dặm khu vực, có chút tạo thành tu sĩ, đại yêu, tất cả đều vẻ mặt hãi nhiên, nhịn không được ngẩng đầu hướng phía nơi đây xem ra. Không, đây là chấn động thiên địa một đạo huy hoàng lôi quang, kia không thể phá vỡ, có thể tay xé hư không kinh khủng thi thân thể, trong nháy mắt bị mở bung ra hơn phân nửa, thậm chí có ngọn lửa màu vàng tại trên đó phun trào, vô số thi khí tán loạn, hóa thành khói xanh. Huyền Cơ, nhường cho ngươi, Huyền Xu Ngọc Khuyết ta nhường cho ngươi, thả ta một con đường sống. Kiếm Hải Thi Vương nửa cái đầu cũng nứt ra, nhịn không được gấp giọng la lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tái phát một lôi, tuyệt đối không thể nương tay. Cố Viễn trong óc, Huyền Cơ nương nương thanh âm vang lên lần nữa. Hô. Cố Viễn hít một hơi thật sâu, điều động thể nội có thể vận dụng tất cả pháp lực, không giữ lại chút nào huyễn hóa thành thuần dương lôi đỉnh. Kim sắc la bàn rung động không ngừng, kết lực thu nạp cái này lôi đỉnh. Vâng. Thiên địa lần nữa sáng như ban ngày. Nổ thật to âm thanh rung động hư không. Giống. Khang cả giọng tuyệt vọng gầm rú, im bặt mà dừng. Một đạo tối tăm mở mịt cái bóng, biến mất trong bóng đêm, như là một sợi sương mù mang theo một cái vỡ vụn bảo châu, mong muốn dung nhập vào trong hư không, bỏ trốn mất dạng. Nhưng thiên cung phía trên, tinh quang đại thịnh, vô số kim sắc lưu quang bay múa, giống như ngàn vạn xiển xích, trực tiếp đem cái này cái bóng cùng vỡ vụn bảo châu một mực bao lấy, sau đó kim sắc lưu quang đột nhiên mà bay, rơi vào thiên cung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thất giai thi vương khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, nguyên bản tràn ngập trong sơn cốc vô số chứng khí, cũng có dần dần dấu hiệu tiêu tán. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết được lần này nhiệm vụ là hoàn thành. Cái này thất giai thi vương tất nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng tại Huyền Cơ nương nương lưu đồ phía dưới, vẫn là hôi phi yên diệt. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái. Vốn cho rằng trận đại chiến này chính mình lấy được đại thừa thể nghiệm thẻ có thể mở ra phong thái, nhưng không nghĩ tới, tất cả đều là tại Huyền Cơ nương nương lưu đồ bên trong. Không có cái này kim sắc la bàn, hết thảy đều là thành không. Huyền Cơ nương nương mặc dù đem đại thừa chi lực mượn cho mình, có thể độc thuộc tại đại thừa tu sĩ Huyền Nguyên chi bảo, không chút nào chưa từng đề cập. Đây mới là nàng cuối cùng thủ đoạn. Chính mình bất quá là cái vô tình phát lôi máy móc mà thôi. Đừng nội, lại tại thoáng phát lôi, giúp ta cuối cùng một chút sức lực. Ngay tại Cố Viễn có chút buồn một lúc, trong đầu vang lên lần nữa Huyền Cơ nương nương thanh âm. Nghe vậy, Cố Viễn lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Hô, tiên đẳng quân thân, hắn bây giờ vẫn như cũng là đại thừa chi lực, cái này một hơi, coi là thật như rồng kính hút nước, trong chớp mắt liền không biết hiểu thu nạp nhiều ít linh khí vào bụng, hóa thành pháp lực. Vâng. Sau đó Cố Viễn lại lần nữa phát lôi, dẫn động thuần dương lôi đỉnh. Ông ngong, đỉnh đầu hắn kim sắc la bàn lại lần nữa rung động lên, làm, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn bát quái cùng nhau sáng lên, toàn bộ la bàn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà một đạo tám sắc lôi đỉnh đống nhiên rơi xuống, thẳng tắp đánh về phía kia trong hư không Huyền Xu Ngọc Quyết. Vâng, này lôi vừa rơi xuống, kia tối tăm mở mịt Huyền Xu Ngọc Quyết lập tức đột nhiên rung động, phát ra kim thiết giao mình thanh âm. Vô số cho bụi, dì sắt, dây leo, thi khí đột nhiên lắc một cái, hóa thành khói xanh tiêu tán. Keng, 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 la bàn rung động không ngừng, một hơi liên phát tám lôi, toàn bộ rơi vào kia Huyền Xu Ngọc Quyết phía trên. Mỗi đạo thiểm điện đánh rất đều bắn tung tóe ra đến hàng vạn mà tính kim hồng hỏa tinh, vô số kim sơn bong ra từ mảng, dì rào run run, tựa như thiết truy đánh sắt vôi, vậy mà đem cung ngọc trong cung điện tất cả tạp chất mục nát, toàn bộ đánh mà ra, phản phất giống như bị long đong bảo châu, một khi bụi tán, lộ ra sáng chói ánh sáng hoa. Lưu ly kim ói, thập nhị trọng chồng, màu xanh biếc bản lòng trên cột cung điện kim ngọc quấn dao, cẩm thạch điện gạch trong vắt như mới. Không chỉ có như thế, tại lôi đình anh kích phía dưới, nguyên bản đứt gãy 12 cây bản lòng trụ vết rách bên trong vậy mà tuôn ra thể lòng thanh đồng, như là vết thương kết vảy giống như đem vết dạng bổ khuyết thành thiểm điện trạng tơ vàng mạch lạc, càng thêm đẹp mắt. Lôi đình võ, rách nát huyền su ngọc khuyết rực rỡ hẳn lên, giống như tiên gia cung điện, trôi nổi tại không, nở rộ sáng rực quang hoa. Thành. Huyền cơ nương nương linh đằng chi phách tự cố viễn trong thức hải chui ra, mang theo kim sắc la bàn, hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào cung ngọc cửa điện trước đó. Huyền su ngọc khuyết, nội hàm càn khôn, rộng lớn tựa như một phương tiểu thế giới, nhưng ở ngoại giới biểu hiện ra, bất quá ngàn trượng lớn nhỏ. Chỉ là so sánh với huyền cơ nương nương đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh, vẫn như cũ lộ ra to lớn. Nưu đồ hồi lâu, việc này cuối cùng thành. Cố viễn, ngươi không thể bỏ qua công lao. Linh đằng lại đang mượn ngươi nửa canh giờ, ta đi đầu một bước, huyền cơ sơn bên trên lại luận công hành thưởng. Huyền cơ nương nương thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, phản phất giống như tiên nhân tự trong cung điện chuyển đến, mang theo trống râu tiếng vọng. Sau đó cả tòa huyền su ngọc khuyết hóa thành một đạo màu xanh biết hào quang, tan biến ở chân trời bên trong, không thấy bóng dáng. Lớn như vậy tiên trướng cốc bên trong, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Cố Viễn một người. Không, chuẩn xác mà nói là hắn một vị đại thừa. Có chút ý tứ. Hắn thì thào cười một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra, viên kia màu xanh biết có cá chim cùng nhau biến chi hình lệnh bài liền lơ lửng mà ra, rơi ở trong hư không. Lang. Lệnh bài rung động, mơ hồ có hơi nước hiện hiện, bên trong thậm chí có kỳ dị tiếng kêu truyền đến. Vậy thì nhìn xem, đến cùng là cái gì cơ duyên, kéo như vậy lâu. Cố Viễn trong lòng tự nói, sau đó đầu ngón tay có pháp lực phun trào, rơi vào trên lệnh bài. Lang. Tiên đằng mang theo, Cố Viễn chính là danh xứng với thực đại thừa tu sĩ, đạo này pháp lực đánh ra, là mai lệnh bài liền tựa như an đại bổ hoàn đồng dạng, rung động cơ hồ muốn nứt mở. Một đoàn màu xanh hơi nước hiện hiện, bên trong một cái dường như cá voi đồng dạng tiểu xảo hư ảnh hiện hiện, hướng phía hư không bay đi. Cá voi dự không, cái đuôi giơ lên, đối với hư không một chỗ, đột nhiên vỗ một cái. Soạt. Chỉ một thoáng, hư không nổi lên gợn sóng, vô số sóng nước dập dờn, Cố Viễn trước mắt, dường như bỗng nhiên xuất hiện một đạo đại dương mênh mông sông lớn. Quả thật có cơ duyên, chỉ là cái gì cơ duyên, có thể ở thất giai thi vương ngay dưới mắt giấu giếm như vậy lâu. Cố Viễn nhìn trước mắt hiện hiện dị tượng, trong lòng chút kinh ngạc. Hắn người mang tiên đẳng, cùng cấp đại thừa trung kỳ, thần niệm cùng cảm giác đều mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể nếu là không có mai này lệnh bài, nhưng cũng không cảm giác được bí cảnh tồn tại. Cái này bí cảnh là thật ẩn ấp. Soạn. Hơi nước lưu động, trước mắt ngàn trượng hư không đều hóa thành một mảnh màn nước, tựa như một đạo thiên hà ngăn cách thiên địa. Thiên hà về sau, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn cái bóng. Cố Viễn đầu ngón tay khẽ vuốt tiên đằng băng lãnh dây leo lăng, sau đó không do dự, bước ra một bước, hướng thẳng đến thiên hà đi đến. Bước ra một bước, thiên địa đột biến. Trước mắt không còn là chướng khí lượn lờ sơn cốc, mà là một tòa bông dương đại hải. Cố Viễn bước ra một bước, liền đứng tại bờ biển trên bờ cát, nước biển cuộn cuộn, kích thích tầng tầng bọt nước, không ngừng hiện lên Cố Viễn sông dày, nhưng là tất cả nước biển chưa tới gần, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Đây chính là côn bằng chi thi. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bông dương đại hải phía trên, có một toàn rộng lớn không biết bao nhiêu màu đen hòn đảo. Có thể đại thừa thị lực, lại để cho hắn rõ ràng thấy được tòa này hòn đảo bộ mặt thật. Kia rõ ràng là một tòa ngàn dặm lớn nhỏ to lớn côn cá, hình như kình, nhưng sau lưng mọc lên hai cánh, cánh bên trên không vũ, chỉ có từng mảnh kỳ dị lân giáp. Trái vảy bên trên hình như có thiên nhiên tạo ra ánh sáng mặt trời phù văn, phải vảy phía trên khắc lấy nguyệt chiếu quy tích, lộ ra một cỗ huyền dị khí tức. Chỉ là lúc này, thân thể lớn như vậy, cũng sớm đã mất đi sinh cơ. Nơi lồng ngực phá vỡ một cái độc lớn, đen nhánh một mảnh, trái tim sớm đã không biết tung tích. Nhưng còn lại thi thể, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải chân chính côn bằng, không có cực hạn cá chim cùng nhỏ biến, cũng không có chân chính côn bằng thái độ, nhưng đã tính được là huyết mạch thuần khiết, có đại thừa chi lực. Nếu là bình thường thời khắc, Cố Viễn còn cần bỏ phí một phen tay chân khả năng nhận ra này thi chân chính lai lịch, nhưng hôm nay hắn thân phụ đại thừa chi lực, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra này thi thể huyết mạch chi nguyên. Không đúng, không đúng, không ngừng dạng này. Có thể lại lần nữa cảm giác chỉ chốc lát, Cố Viễn vẫn là phát hiện dị dạng. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại côn bằng trái tim lỗ lớn trước đó. Chỉ thấy kia trống rông nơi bụng tim, có một to bằng nắm đấm trẻ con màu lam yêu đan phía trên có một tầng nhàn nhạt huyết quang lưu động. Huyết quang này không biết lai lịch ra sao, tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức, dường như lúc thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, chỉ là huyết quang quá mức mỏng manh, cực kỳ ảm đạm. Yêu đan bên trong, mơ hồ còn có thể trông thấy một cái móng tay lớn nhỏ sáng phượng hư ảnh ở trong đó của mình, chậm rãi hô hấp. Mỗi hô hấp một phần, cái này côn cá chi thú thi thể liền nhỏ bé không thể nhận ra giảm ít đi một phần. Nhưng là kia quận mình sám phượng hư ảnh, hai mắt hơi mở, trong mắt một mảnh ngốc trệ, không có chút nào thần thái. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là niết bàn trùng sinh chi pháp. Cố Viễn trong mắt kim diễm lưu động, phá vọng pháp mục không ngừng dò xét, tinh tế nhìn hồi lâu, càng phát ra cảm giác chuyện không thích hợp. Có thể hắn cũng không dám chắc chắn. Nghiệt trùng, đi ra làm việc. Tâm niệm vừa động, Cố Viễn tay áo vung lên, đem vệ tâm trùng phóng ra. Kiệt kiệt kiệt, rốt cục có ta ra tay. Có thể tính nín chết ta. Vệ tâm trùng mới vừa xuất hiện, liền phát ra thư sướng đến cực điểm tiếng gạo, 12 cánh vỗ, thần sắc tương bừng vui sướng. Có thể nó chỉ là dương mắt nhìn mấy lần, trừng hạt gạo trong ánh mắt liền tràn đầy chấn kinh. Côn bằng chi thi, thất giai đại yêu. Nó lung lay đầu, hoài nghi mình có phải hay không ngủ say quá lâu, ánh mắt ngủ bỏ ra. Có thể lập tức nó dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn, có chút khó có thể đi nói, lao ra gọi ta đi ra, không phải là vì thôn phệ cái này yêu đan bên trong thần hồn a? Không sai, nhanh chóng làm việc. Cố Viễn nhàn nhạt dặn dò nói. Phệ tâm trùng đội vàng vỗ cánh, gấp hoang mang rối loạn nói, lao ra, chớ có nói giỡn, đây là thất giai đại yêu thần hồn, ta sao dám thôn phệ, sợ là vừa mới thôn phệ vào thân, tiểu trùng thân thể liền bị nó bạo. Chớ có nói nhảm, có ta ở đây. Cố Viễn đưa tay bắn ra, lưu linh tiên đằng bên trong, lập tức liền có ba đạo dây leo tiết rơi xuống, cuốn lấy phệ tâm trùng. Chờ một chút, chờ một chút, nhiều lắm, nhiều lắm, muốn tràn ra. Phệ tâm trùng chỗ nào cảm thụ qua bực này diệu vật tồn tại, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn chi lực đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc lại có thất giai cảm giác, toàn bộ thân thể dường như muốn bị nó bạo. Làm việc. Cố Viễn hừ lạnh một tiếng, tay áo bung lên, phệ tâm trùng thân thể liền không tự chủ được hướng phía kia yêu đan bên trong hư ảnh rơi đi. Nha nha nha. Phệ tâm trùng còn có chút không thích đứng tiên đằng mang tới lực lượng khổng lồ, nhưng tại Cố Viễn điều khiển ở dưới, vẫn là đột nhiên há miệng, hướng phía kia yêu đan bên trong hư ảnh nuốt đi. Xuy. Ngay tại phệ tâm trùng hướng phía kia yêu đan thần hồn thôn phệ thời điểm, kia yêu đan bên trong thần hồn bỗng nhiên nhìn về phía Cố Viễn, sau đó cả tòa côn thú chi thi bỗng nhiên rung động lên, đầy trời đại dương mênh mông bên trong, vô số hơi nước mãnh liệt mà lên, hóa thành vô số thủy tiễn, đột nhiên đánh út về phía hắn. Không chỉ có như thế, sớm đã chết đi nhiều năm côn thú miệng, đột nhiên mở ra, một cỗ khổng lồ hấp lực từ đó tuôn ra, đồng bộ đánh út về phía Cố Viễn. Cỗ lực hút này, không phải hút Cố Viễn thân thể, mà là mong muốn hút pháp lực của hắn, một đạo đạo kim sắc linh khí tự Cố Viễn ra thịt bên trong tràn lan, giống như mây mù bốc lên, bị hút vào trong miệng. Nếu là ta thiên linh cảnh giới tới đây, còn có phong hiểm, có thể hôm nay ta chính là đại thừa thân thể, ngươi phục sinh cũng chỉ đến thế mà thôi, có sợ gì chi? Có thể Cố Viễn thấy thế, chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra, liền có quần quần lôi đỉnh trực tiếp rơi vào kia yêu đan phía trên. Phanh, yêu đan bị đánh một cái lảo đảo, quay tròn xoay tròn, khí thế lại suy, sau đó côn thú chi thi cũng là lại lần nữa bình ổn lại. Phệ tâm trùng giữ tợn há miệng, một ngụm đem kia thần hồn nuốt vào trong bụng. A a a, tốt trướng, tốt trướng, nhiều lắm, nhiều lắm. Phệ tâm trùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, mỏng như cánh ve cánh vô không nứt, dường như uống rượu say đồng dạng, trên không trung lung la lung lay. Cố Viễn thấy thế, chỉ có thể lại lần nữa thôi động lưu linh tiên đằng, cho mượn một phần lực lượng cho phệ tâm trùng. Nhưng từ đầu đến cuối duy trì tại hắn mạnh, phệ tâm trùng yếu cục diện. Có lưu linh tiên đằng tương trợ, phệ tâm trùng mặc dù vẫn như cũ tiếng kêu rên liên hồi, có thể trung quy là ổn định thân hình, bắt đầu không ngừng thôn phệ cái này thần hồn ký ức. Chương 545, Niết bàn chi pháp, vọng khí tiên ấn. Chương 545, Niết bàn chi pháp, vọng khí tiên ấn. Tiên địa yên tĩnh, chỉ có thủy triều lên xuống thanh âm vang lên. Không biết qua bao lâu, lớn như vậy hòn đảo phía trên mới có thở dốc thanh âm vang lên. Tốt trướng, tốt trướng, thật tốt trướng. Cái này lao hắc phượng, thần hồn là thật mạnh a. Phệ tâm trùng lung la lung lay bay lên, trong ánh mắt còn lưu lại một tia thống khổ, nhưng thần sắc lại phân chấn đến cực điểm. Thất giai đại yêu thần hồn a, mặc dù là tàn phá, mỏng manh, thế nhưng là bản chất cũng không có xảy ra biến hóa. Đây là đầy trời chất bảo, nhất là đối với nó tới nói. Vừa nghĩ đến đây, nó không chút do dự, lập tức đem cái này côn thú lai lịch cáo chi, sợ Cố Viễn sốt ruột chờ. Lao ra, lao ra, cái này côn thú cũng không phải là trời sinh, không phải huyết mạch sinh ra mà đến, mà là một cái tên là Hắc Cựu Phượng dị thú, được một cái chứa côn bằng tinh huyết yêu đan, nuốt lấy đan này, lúc này mới được một tia côn bằng chi biến. Toàn này bí cảnh là nó trọng thương trước khi chết, lấy một cái huyền nguyên chi bảo độ hư phá giới phù chế tạo mà ra, này phù chỉ có một lần cơ hội, nhưng lại có thể mở ra một tòa liền đại thừa tu sĩ đều khó mà phát hiện ẩn nấp bí cảnh. Bởi vì lúc ấy thương thế quá nặng, hắn đã không có thời gian mà chạy, chỉ có thể nguyên địa chế tạo giới này, tìm kiếm chữa thương. Nó vốn định trốn ở giới này bên trong, khôi phục thương thế, nhưng thương thế vẫn là quá nặng đi, cũng chỉ có thể lấy niết bàn chi pháp hủy diệt bản thân, mong muốn trở lại một thế, lại về đỉnh phong. Nhưng niết bàn chi pháp cựu tử nhất sinh, đã là vạn bất đắc dĩ mà thôi, cái này Hắc Cựu Phượng trùng quy là không có sống tới. Mặc dù yêu đan phía trên thần hồn ngưng kết, có thể đã thất thần trí, chỉ là một cái tử vật. Vừa mới điều khiển côn thú chi thi phục kích lao ra, cũng bất quá là bản năng mà thôi. Đến mức lệnh bài này, là cái này côn thú tự giác niết bàn chi pháp khó mà công thành, cho nên trục xuất Bắc Minh Châu, mong muốn tìm hảo hữu tương trợ. Có thể trời xui đất khiến, cuối cùng lệnh bài rơi vào lao ra trong tay. Ký ức châu ở đây, lao ra có thể tự hành ngọc qua. Phệ tâm trùng một bên cấp tốc đem chuyện lớn chân tướng đại khái nói một lần, sau đó lại đem một cái tối tăm mở mịt ký ức hồn châu hiện lên cho Cố Viễn. Cái này Hắc Cựu Phượng sớm đã chết đi, ký ức cũng tán loạn, bất quá bởi vì có côn thú thi thể thủ hộ, cho nên tán loạn không lợi hại, nhưng càng đi này Phượng lúc tuổi còn trẻ khác, càng là mơ hồ, còn mời lao ra biết được. Phệ tâm trùng trình lên ký ức hồn châu về sau, lại cẩn thận bổ sung một câu. Chắc không được này thi thể nhìn xem có chút cổ quái. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng điểm khả nghi dần dần giải khai. Hắn tiếp nhận ký ức hồn châu, nhưng là cũng không có nhìn nhiều, mà là thu vào. Huyền Cơ nương nương cho hắn mượn tiên đằng thời gian chỉ có nửa canh giờ, bây giờ đã qua hồi lâu, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Thân hình lóe lên, Cố Viễn lại xuất hiện lúc đã là trên bầu trời. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn nhiều thêm một thanh lớn chừng bàn tay sáng cờ. Sáng trên lá cờ văn có nuốt tinh con cóc, mây lôi giao lòng, kim xí chim bằng ba loại đồ án, rõ ràng là tam yêu luyện thần tiên. Cờ này cần yêu thú tinh phách làm tế thành phẩm, mới có thể thôi động bên trong ba yêu thần thông. Bây giờ cái này côn thú thần hồn tinh phách đã bị phệ tâm trùng thôn phệ, không thể lại bị cờ này thôn phệ. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Cố Viễn trong kế hoạch. Thất giai đại yêu tinh phách thần hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu, há có thể nhường cờ này thôn phệ, trở thành duy nhất một lần nhiên liệu. Quá lãng phí. Bị phệ tâm trùng thôn phệ, không chỉ có thể đến đại thừa ký ức, còn có thể cực lớn tăng phúc phệ tâm trùng thực lực, được đến một cái cường lực giúp đỡ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ tế lên Tam Yêu Luyện Thần Thiên, là bởi vì cờ này trừ bỏ thu nạp yêu thú tinh phách năng lực bên ngoài, còn có một cái năng lực. Cái kia chính là ở trong chứa càn khôn, có vô lượng không gian, có thể cất giữ rất nhiều vật phẩm. Cái này côn thú thi thể, phản phất giống như hồn đạo, cường đại vô cùng, bình thường túi càn khôn căn bản là không có cách thị phóng, chỉ có Tam Yêu Luyện Thần Thiên mới có thể chứa được. Hưu, một cỗ to lớn hấp lực, từ Tam Yêu Luyện Thần Thiên bên trong tuôn ra, sau đó cái này vô cùng to lớn côn thú thi thể, giống như một đạo lưu quang, bị thôn phệ nhập cờ, không thấy tung tích. Đem con thú này thi thể hút vào luyện thần tiên bên trong, Cố Viễn trong mắt kim sắc lưu diễm lại lần nữa phun trào, nhìn rõ tứ phương, sau đó lại không yên lòng nhìn thoáng qua phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng lập tức lắc đầu, ra hiệu nơi đây bên trong đã không có cơ duyên. Cố Viễn thấy thế, cũng không còn lưu thêm, tay áo vung lên, kia cá chim cùng nhau biến lệnh bài lại lần nữa rung động, sau đó hư không gợn sóng nổi lên, một đạo thiên hà dập dờn, Cố Viễn bước ra một bước, thì rời đi giới này. Ra bí cảnh, Cố Viễn quay trở về tiên trướng cốc, nhưng trong cốc đã cảnh sắc đại biến. Nguyên bản bao phủ thiên địa trường khí, tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ có trong cốc hạch tâm chi địa còn quanh quẩn không ngớt, rất nhiều du hồn, thi quỷ nhao nhao phát ra lệ gọi thanh âm, giống như là thủy triều không ngừng chen trúc, nhao nhao chen tại sau cùng trường khí bên trong. Vâng! Cố Viễn thấy thế, tay áo vung lên, liền có vô số kim sắc lôi đình rơi xuống, ầm vang đánh út về phía kia sau cùng trường khí. Đây là đại thừa chi lực, thuần dương lôi đình sáng chói tới cực điểm. Vô số trường khí, thi quỷ nhao nhao hóa thành khói xanh tiêu tán, biến mất ở trong hư không. Nhưng vẫn như cũ có một ít kẻ may mắn còn sống, tại trường khí chỗ sâu run lẩy bẩy. Có thể Cố Viễn lại không để ý. Phát một lôi về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, biến mất ngay tại chỗ. Tiên trướng cốc chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền Cơ Sơn, núi này vốn là xanh tươi lướt át, tại rất nhiều núi tuyết bên trong dễ thấy vô cùng. Giờ phút này trên đỉnh núi, một tòa thanh ngọc cung điện trên trời lơ lửng, rủ xuống vô số màu xanh thần quang, nở rộ huyền chuyển quang hoa, tựa như tiên nhân chi chỗ ở, đẹp không sao tả xiết. Dẫn động trong núi vô số tinh quái chú ý ngư hồng tụ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem đỉnh đầu vân huyết, trên mặt tương bừng vui sướng. Nay cung ngọc tới tay, Huyền Cơ Sơn từ đó chính là di động tiên sơn, thần châu rộng lớn, có thể tự do tung hành. Mau mau, không muốn làm trễ nải nương nương đại sự. Ngư Hồng tụ kích động sau khi, nhịn không được đối với sau lưng thúc giục nói. Ở sau lưng nàng, vô số tinh quái, lực sĩ, gánh vác lấy một giỏ giỏ ngọc su linh thạch nhanh chân hướng về phía trước, hắc hưu hướng phía đỉnh núi đi đến. Ngọc su linh thạch, đây là không cách nào được thu vào túi càn khôn một loại đặc thù linh thạch, có ngưng tụ linh mạch, cải tạo địa hình, mở rộng hư không bí cảnh chi năng. Bá, bá. Một giỏ giỏ ngọc su linh thạch bị trồng chất tại đỉnh núi bên trong. Sau đó Huyền Su Ngọc Khuyết rủ xuống thần quang, đem màu xanh biếc linh thạch toàn bộ hút vào thiên cung, cả tòa cung ngọc ánh ánh phát sáng, bộc phát sáng rực. Cố Viễn thân hóa hào quang, đánh vỡ hư không, tốc độ cực nhanh, vô dụng đã lâu, liền chạy tới Huyền Cơ Sơn đỉnh. Hắn có chút dừng lại một lát, sau đó thẳng tắp hướng phía cung ngọc bên trong bay đi. Xuyên qua trùng điệp liền hành lang, cung điện, cuối cùng tại cung ngọc chỗ sâu một tòa bạch ngọc hồ sen trước dừng lại. Cái này ao sen cực điểm xa hoa, tứ phương tổng cộng có 108 đóa bạch ngọc hoa sen, hàm ẩn chu thiên vật luật, mỗi một đóa hoa diệp tướng sở đều sẽ phát ra réo rắt ngọc khánh âm thanh, êm tai du dương. Duy nhất đáng tiếc chính là trong ao trống rỗng, không có nước không nướng, lộ ra đơn điệu. Cố Viễn đi nơi đây thời điểm, Huyền Cơ nương nương bàn tay như ngọc trắng vung lên, đang hướng phía trong ao sen ném ra một khối nhỏ tức linh chi nhưỡng. Tức linh chi nhưỡng ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh hoa, là đại địa chi tinh, chỉ là một khối nhỏ, liền đem ao này bên trong che kín vô tận sinh cơ. Sau đó Huyền Cơ nương nương tay háo lại vùng, liền có 9 cái linh trùng rơi vào trong ao. Linh trùng nhập nhưỡng, trong khoảnh khắc liền mọc rễ nảy mầm, bất quá trong khoảnh khắc liền trưởng thành 9 đóa nhan sắc khác nhau hoa sen, cánh hoa mạch lạc chảy xuôi thể lỏng tinh quang, nhụy hoa hạch tâm lơ lửng trừng hạt gạo hạt giống ánh ánh sinh huy. Cái này sen loại bên trong ẩn chứa vô tận đạo vận, sáng chói sinh huy, cựu sắc ngộ đạo trùng. Nhìn thấy cái này hoa sen chín màu cùng cái này trong nhụy hoa hạt giống, Cố Viễn nhịn không được chấn kinh. Cựu sắc ngộ đạo trùng, đây là có thể trợ lực đột phá đại thừa kỳ vật, tại thiên linh đỉnh phong tối hậu quan đầu an bảo, có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp dẫn động tiên kiếp, tìm được đột phá đại thừa thời cơ. Dẫn động tiên kiếp, một bước này tại đại thừa cảnh cực kỳ trọng yếu, cùng còn lại cảnh giới đều hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều tu sĩ đều đã tu thành thiên linh đỉnh phong, nhưng nếu là không cách nào được đến thời cơ đời này đều không thể dẫn động đại thừa thiên kiếp. Không có đại thừa thiên kiếp, liền căn bản là không có cách đột phá. Nhưng có cái này cựu sắc liên trùng, liền có thể trực tiếp dẫn động thiên kiếp, nó chân quý tính có thể nghĩ. Bất quá, cựu sắc liên trùng nhất định phải 9 loại cùng một chỗ nuốt mới hữu hiệu dùng. Mấu chốt nhất là, trước mắt cái này trong ao sen cựu sắc liên trùng, hiển nhiên là mới vừa vặn loại thành, khoảng cách sau cùng thành tụ, tối thiểu nhất cần 2.0005 thời gian. Đây là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Tựa hồ là biết được Cố Viễn ý nghĩ trong lòng, Huyền Cơ nương nương kim sắc linh phách chi thân chậm rãi quay người, vừa cười vừa nói, nếu là người bên ngoài có lẽ chờ không nổi, nhưng đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không thể, chờ loại này thành thục ngày, ngươi có thể đến tìm ta. Cố Viễn nghe vậy, nao nao, nhưng vẫn là đánh một cái chắp tay nói, đa tạ nương nương ý tốt. 2.0005 sự tình, không cần vội vã cự tuyệt. Huyền Cơ nương nương mỉm cười, vẫy tay, kia cuốn quanh ở Cố Viễn trên người lưu linh tiên đằng liền chốc ra mà xuống, vật quy nguyên chủ. Lưu linh tiên đằng vừa mất, Cố Viễn khí tức lập tức đống nhiên hạ xuống, từ đại thừa một lần nữa biến thành thiên linh sơ kỳ. Mãnh liệt chênh lệch cảm giác nổi lên trong lòng, thất vọng mất mát. Mà lấy Cố Viễn tâm tính, đều có một lát thất thần, trong lòng trống rỗng, thậm chí theo bản năng mong muốn đi bắt về Lưu Linh Tiên Đằng, nhưng lại mạnh mẽ nhịn được. Đây là từ đám mây rơi xuống bụi bặm mạnh mẽ chênh lệch. Huyền Cơ nương nương thấy thế, mỉm cười, nhưng lại cũng không nhiều lời, chỉ là nói, lần này đoạt được cung ngọc, ngươi công lao quá lớn, trước đây lời nói thôn Vũ Châu đằng xà nội đan tự nhiên cho ngươi, trừ cái đó ra, ta còn có thể lại tặng ngươi một sợi đằng ti. Nói xong, Huyền Cơ nương nương đưa tay bắn ra, Lưu Linh Tiên Đằng bảy kết dây leo kết phía trên lập tức liền có một sợi kim sắc đằng ti bóc xuống, giống như một đầu kim sắc tiểu long, rơi vào Cố Viễn lòng bàn tay. Này đằng ti có ta một sợi lực lượng, có thể trợ ngươi tại trong khoảnh khắc nắm giữ Thiên Linh đỉnh phong chi lực. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng pháp lực chi thịnh, tuyệt đối là thần châu đỉnh tiêm, nên có thể giúp ngươi một tay. Đằng ti nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, có thể bên trong lại có như đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng ở trong đó khuấy động. Có thể bởi vì vừa mới hoàn thành một đạo chém giết đại thừa hành động vĩ đại, nhường Cố Viễn cảm thấy cái này Thiên Linh đỉnh phong đằng ti đã khó mà đập vào mắt. Nhưng Cố Viễn biết được, đây là chênh lệch cực lớn mang tới tâm lý mất cân bằng. Thiên Linh đỉnh phong đã là cực kỳ cường hãn một đạo lực lượng. Long tộc nhìn chằm chằm, có đạo này đằng ti, tương đương nhiều một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Đa tạ nương nương. Trịnh trọng nhận lấy đằng ti, Cố Viễn đối với Huyền Cơ nương nương thi lễ một cái. Nay cung ngọc còn cần sửa chữa 3 ngày mới có thể sử dụng, ngươi nhưng tại Huyền Cơ Sơn trùng tiểu ở 3 ngày, 3 ngày sau, ta đem mở rộng cửa điện, nạp Huyền Cơ Sơn nhập điện, mời ngươi xem lễ, sau đó đưa ngươi đưa đến Bắc Minh Châu hư thiên trước trận. Huyền Cơ nương nương nhìn về phía Cố Viễn, đối với hắn phát ra mời. Đa tạ nương nương mời, vãn bối hết sức vinh hạnh. Cố Viễn không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Ngọc Xu cung ngọc một khi có thể hành động, tốc độ so với La Nguyên Sơn pháp chủ không biết nhanh hơn bao nhiêu, ở nơi này 3 ngày lại cưỡi cung ngọc, ngược lại là nhanh nhất phương thức. Lại đi nghỉ ngơi một phen a. Huyền Cơ nương nương cơ tay áo, bắt đầu tiễn khách. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, cũng không có quá nhiều lưu lại, ra Huyền Xu ngọc quyết, hướng phía Huyền Cơ Sơn phía sau núi mà đi. Nơi đó, La Nguyên Sơn còn tại khai đàn làm phép, duy trì lấy thiên khung tinh quang bất diệt, một thân tinh huyết không biết hao phí nhiều ít. Mắt thấy Cố Viễn rời đi về sau, Huyền Cơ nương nương trong tay áo, một gốc đỉnh đầu lá non phát nắm chặt, khuôn mặt tròn vo, tay chân đều toàn ba tấc tiểu nữ đồng theo Huyền Cơ nương nương hư ảo cánh tay, bò lên trên đầu vai của nàng, hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái, nhìn xem Cố Viễn rời đi bóng lưng phương hướng, trên mặt lộ ra ông cụ non vẻ mặt. Tử khí thanh mây, thanh liên khép mở, sao trời vòng quanh người, đây là tiên nhân chi tướng a. Ngươi không nên đem hồng tụ hứa cho hắn, ngươi hẳn là đem chính mình hứa cho hắn. Huyền Cơ nương nương nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, tiền bối nói đùa, hắn bất quá mới một thiên linh cảnh giới tiểu bối mà thôi. Hắc hắc, tiểu bối lại như thế nào, ta cái này vọng khí ấn là sẽ không sai, tiểu tử này là tiên nhân chân chính chi tướng, hơn nữa hắn nguồn gốc thâm hậu, phúc nguyên cũng dày, nói không chừng sẽ nhanh hơn ngươi thành tiểu tiên nhân. Tiểu nữ đồng tới lui chân, cười hì hì nói, tiền bối không cần nói cười, vẫn là thương nghị một chút về sau nên làm sao bây giờ. Huyền Cơ nương nương lắc đầu, còn có thể làm sao, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, Long đỉnh cùng Tiên cung thế lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nếu không phải bây giờ vì tranh đoạt trường sinh ấn, hai phe này tiên giả không dành quan tâm chuyện khác, ta đều đã sớm mất mạng. Cũng may có trường sinh ấn mới kéo tới bây giờ. Nhưng bây giờ Long đỉnh lên mở, tất nhiên là bởi vì trường sinh ấn mà sinh ra mưu đồ, vì ấn này, Long đỉnh chúng tử có thể trả ra đại giới tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cái này chắc chắn là một trận khoáng thế đại chiến, không thua gì năm đó. Ai thắng ai thua, khó mà nói a. Trong nhân tộc, tiểu tử này tử khí vòng quanh người, là mầm mống tốt, nhưng trong Long tộc, chúng ta cũng phải có chỗ áp chú, ta đã vận dụng vọng khí ấn, Bắc Lô Châu có một chỗ nước cạn bên trong, hôm nay có kim tử chi khí bay lên không, chờ ngọc này quyết sửa chữa tốt, chúng ta liền đi Bắc Lô Châu. Sau đó lại đi Xích Hà Đạm Mạch, ta hôm qua đêm xem thiên tượng, nơi đó có khí dâng lên, dường như có thiên kiêu muốn quật khởi, đi xem một chút. Có này quyết, phối hợp ta vọng khí ấn, tung hoành trung thổ, khắp nơi bố cục, luôn có thể nuôi ra một cái cường giả chân chính, nhường lão nhân già ta an hưởng tuổi già a. Ba tấc tiểu nữ đồng thăm thẳm thở dài, dường như nhớ tới quá khứ. Huyền Cơ nương nương trầm mặc không nói, không biết lại nghĩ cái gì. Chớ có suy nghĩ, dây leo không cây cối, há có thể sống. Người sinh ra chính là như thế, khó mà cải biến, không thành tiên vương, trở thành tiên phi không phải cũng diệu quá hay, như thế có thể trấn áp thiên địa. Ba tấc tiểu nữ đồng thấy thế, cười hắc hắc, ý vị thâm trường khuyên đủ nói. Chương 546, Vũ Quỷ Bàn Vật Ấn, Đại Thừa Biến Hóa. Chương 546, Vũ Quỷ Bàn Vật Ấn, Đại Thừa Biến Hóa. Huyền Xu ngọc quyết phía trên sự tình, Cố Viễn tự nhiên là không biết được. Hắn độn quang lóe lên, thì rời đi này quyết, đi tới Huyền Cơ Sơn phía sau núi. Phía sau núi phía trên, La Nguyên Sơn sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ ngồi xếp bằng, toàn lực duy trì lấy cầu nguyện mời tiên khai đàn pháp. Màu vàng nhạt phù triện trôi nổi tại không, lấy La Nguyên Sơn tinh huyết là nguyên, không ngừng cấu kết lấy thiên cung. Nơi đó, hung hậu thần niệm vượt qua ước vạn dặm, biến hóa thành một cái tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào màu đen lão giả hư ảnh. Giờ phút này lão giả hư ảnh nhìn thấy Cố Viễn độn quang đến đây, nhịn không được cười to nói, nhà ta chém giết đại thừa tiên nhân chi chúng tới. Cố Viễn nghe vậy, lập tức hạ xuống độn quang, thi lễ một cái, cười khổ nói, sư thúc tổ chớ có rêu cợt đệ tử chuyến này bất quá là cái công cụ mà thôi, Huyền Cơ nương nương lưu lược sâu xa, sớm đã tính kế tất cả, không có ta, chuyến này cũng có thể công thành. Kim Quang Thượng Tôn nghe vậy nói, chớ có tự coi nhẹ mình. Mặc dù Huyền Cơ đạo hữu sớm đã âm thầm luyện chế tốt kỳ môn bắt quái chi huyền nguyên chi bảo, nhưng nếu là không có ngươi, há có thể phát động vô tận thuần dương lôi đỉnh. Bất kỳ lôi thể tới đây, đều so ngươi chênh lệch một trong chủ. Cố Viễn nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu hẳn là. Chuyến này chuyện đã xong, Huyền Cơ đạo hữu sẽ không lại đối ngươi làm những gì, Sơn Nhi ngươi cũng không cần duy trì này đàn, sau đó ta liền đem rời đi nơi đây, trở về Đạm Mạch. Lúc đầu lần này là vì bảo vệ các ngươi, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, ta cũng được chỗ tốt không nhỏ, chờ hai người các ngươi trở về đạo viện, ta sẽ có ban thưởng ban thưởng. Kim Quang Thượng Tôn mỉm cười, đối với Cố Viễn hai người nói rằng: "Đa tạ sư thúc tổ sư tôn." Hai người nghe vậy, cùng nhau hành lễ. Kim Quang Thượng Tôn khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền chậm rãi tiêu tán, rời đi nơi đây, thiên khung phía trên tinh quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Bắc Minh Châu quá mức xa vời, đại thừa thượng tôn thần niệm hóa thân cũng không cách nào mang theo hai người rời đi nơi đây, chỉ có thể để bọn hắn tự hành trở về. Kim Quang Thượng Tôn vừa mới rời đi, La Nguyên Sơn liền đánh một cái lảo đảo, thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Sư thúc, Cố Viễn thấy thế, vội vàng đi lên nâng. "Không sao." La Nguyên Sơn khoát khoát tay, ăn vào một viên đan dược, sắc mặt lập tức liền tốt nhìn rất nhiều, thân hình cũng lần nữa khôi phục bước vàng. "Đa tạ sư thúc khai đàn, bảo vệ chất nhi." Cố Viễn thấy một màn này, lập tức chắp tay hành lễ, đối La Nguyên Sơn nói lời cảm tạ. "Không cần đa lễ, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không phải ta, ngươi còn tại trong núi khổ tu, sao lại tao ngộ đại thừa sự tình? Nếu là ta chi sai, tự nhiên cần đền bù." La Nguyên Sơn lại lần nữa khoát tay áo, ra hiệu Cố Viễn không cần đa lễ. "Sư thúc khẩn thiết chi tâm, sư chất ghi nhớ, cái này đằng xà nội đan cùng thôn Vũ Châu đều đã được đến, đặc biệt hiện lên tại sư thúc." Cố Viễn nghe vậy cũng không còn đa lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái có bóng rắn quấn quanh màu xanh biết yêu đan cùng một cái tối tăm mở mịt bảo châu liền treo ở lòng bàn tay. "Đằng xà nội đan." La Nguyên Sơn nhìn thấy cái này mai màu xanh biết yêu đan, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lộ ra vẻ cảm khái. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay chi vật, không nghĩ tới náo động lên lớn như vậy phong ba, cũng may tất cả thuận lợi, cuối cùng vẫn là cầm xuống vật này. "Đan này ta liền cầm xuống, đến mức cái này thôn Vũ Châu, ngươi lại chính mình giữ đi, chờ trở lại Đạm Mạch, cất đặt tại Vũ Ẩn Vân Khuyết bên trong, liền có thể đem nó hoàn toàn biến thành thượng phẩm đạo trường, đầy đủ ngươi tu hành đến tiên linh hậu kỳ." La Nguyên Sơn với tay, đem đằng xà nội đan bỏ vào trong túi, sau đó đem thôn Vũ Châu còn đưa Cố Viễn. Cố Viễn thấy thế, cũng thuận thế nhận lấy. Một ngày này quả thực hơi mệt chút, lại thoáng nghỉ ngơi một phen, lại đi rời đi a. La Nguyên Sơn cũng hiểu biết 3 ngày kỳ hạn, vì vậy có nảy một lời. Cố Viễn đương nhiên sẽ không phản đối, sau đó hai người gọi Huyền Cơ Sơn thị nữ, tại dẫn dắt phía dưới, riêng phần mình đi một chỗ thiền điện nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đợi 3 ngày kỳ hạn đi qua. Cố Viễn tại trong điện ngồi xếp bằng, trọn vẹn ngồi 3 canh giờ, mới đưa tâm thần cùng trạng thái một lần nữa điều chỉnh làm nhất đem trạng thái. Đại thừa thể nghiệm thẻ chiến lệnh cũng bị chậm rãi khứ trừ. "Hy vọng đừng để ta thất vọng." Sau đó hắn tâm niệm vừa động, Hắc Cừu Phượng ký ức hồn châu liền trôi nổi tại trước người. Chỉ một ngón tay, liền có từng đạo tối tăm mờ mịt hồn quang rơi vào Cố Viễn ý niệm bên trong, cưỡi ngựa xem hoa ký ức không ngừng hiện hiện, Hắc Cừu Phượng ầm ầm sóng dậy một đời chậm rãi tại trước mắt hắn hiện ra. "Tập hồn phát ấn, Liên hồn phát ấn, Niết bàn ấn, Lịch loạn âm dương ấn, Chân Long huyết duệ, không không không, không có khả năng. Giết ngươi, giết ngươi." "Cửu chiếm thức xảo ấn, Vũ quỷ bàn vật ấn." Vô số ký ức, cưỡi ngựa xem hoa, trong đó đa số đều là tu hành chi ký ức, xen lẫn hình ảnh chiến đấu, một cái to lớn móng vuốt xé rách thiên cùng, tại Hắc Cừu Phượng trong trí nhớ từ xa mà đến gần. To lớn khủng hoảng chi tình rõ ràng ánh vào Cố Viễn trái tim. Không phải chờ Cố Viễn nhìn kỹ, đoạn này ký ức liền đã chạy đi, các loại phân tạp ký ức cuồn cuộn kéo đến, cơ hồ muốn đem thức hải của hắn no bạo. Nhưng Cố Viễn đã sớm chuẩn bị, duy trì linh đài thanh minh, chỉ là một chút xíu đọc đến lấy Hắc Cừu Phượng ký ức. Sau một hồi lâu, cái này tối tăm mở mịt ký ức hồn châu hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Cố Viễn cũng chậm rãi mở mắt. Đại thừa thiên kiếp, Ngũ Quỷ bản vật ấn. Hắc Cừu Phượng ký ức xa so với tưởng tượng càng nhiều, càng thêm phức tạp, nói một câu mênh mông như yên hải cũng không đủ. Cũng may trong đó tuổi nhỏ thời điểm rất nhiều ký ức cũng sớm đã tiêu tán, không phải một tôn không biết sống bao lâu thất giai đại yêu ký ức, chớp mắt chẳng bảo, coi là thật có thể đem hắn no bạo. Mà tại như vậy mênh mông trong trí nhớ, chỉ có 2 phần ký ức khiến Cố Viễn ấn tượng xấu nhất. Một trong số đó chính là thất giai yêu cướp, có thể so với đại thừa thiên kiếp tồn tại. Cái này một phần ký ức, rõ ràng rành mạch, tiếp lôi nổ tung mỗi một sợi phân nhánh đều tại Hắc Cừu Phượng trong trí nhớ vô cùng rõ ràng, có thể nghĩ Hắc Cừu Phượng nhớ kỹ có nhiều tin tưởng. Mà Cố Viễn thu nạp phần này ký ức, cơ hồ đồng đẳng với vượt qua một lần tiên kiếp, nhìn trời cướp cảm nộ khắc sâu vô cùng. Xa xa hoàn toàn không phải đồng dạng bản chép tay, điển tịch có thể so sánh được. Đáng tiếc là yêu cướp, hơi có khác biệt. Phần này càng ngộ, đầy đủ chất quý, Cố Viễn vui sướng trong lòng, nhưng cũng có tiếc hận. Cái này không phải chân chính đại thừa chi kiếp, không phải còn có thể có càng sâu càng ngộ. Trừ cái đó ra, chính là Ngũ Quỷ bản vật ấn. Đây là một môn thất giai pháp ấn, cực kỳ huyền diệu, cần luyện chế ra 5 con tài quỷ dung hợp thành ấn, sau đó liền có thể chui vào vô số bí tàng, cấm chế, thậm chí người khác trong túi càn khôn, trực tiếp đem bảo vật vận chuyển mà ra. Thiên hạ cấm chế, gặp gỡ ngũ quỷ cơ hồ đều là thùng rông kêu to, là một môn cực kỳ kỳ lạ pháp ấn. Cái này Hắc Cừu Phượng bình sinh có 2 đại yêu thích, thứ nhất chính là tu hú chiếm tổ chim khách chiếm linh cái khác yêu tộc lục thân, lấy thân thể của người khác sống sót thế gian. Cái thứ hai yêu thích chính là vận chuyển hắn tu tài vận, trộm chi pháp lô hỏa thuần thanh. Nay Phượng vốn là muốn tại cái này tiên trướng cốc bên trong an cấp một cái có thể luyện chế tiên ấn linh tài tiên nguyên thảo chưa từng ngấp nghé cỏ này người quá nhiều, thậm chí còn có long đỉnh chi cự yêu, cuối cùng công bại bỏ mình. Đáng tiếc này Phượng yêu tộc không có đem ấn này luyện chế thành bản mệnh kim ấn, không phải còn có thể nhặt cái có sẵn. Đọc qua ký ức, Cố Viễn lập tức tiếc nuối lắc đầu. Nhưng ấn này phương pháp luyện chế đã tận trong lòng hắn, chỉ cần có thể tìm được linh tài, luyện chế ấn này cơ hội là 10 phần chắc 9. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều pháp ấn đều giấu ở Hắc Cưu Phượng trong trí nhớ, công, thủ, nội, ma, tà các loại, cái gì cần có đều có. Thôn vệ này ký ức, có thể xưng được một tòa bảo khố. Đem ký ức tinh tế sửa sang lại một phen, Cố Viễn nuốt nuốt mi tâm, cảm giác đầu lâu có chút nợ. Phần này ký ức khổng lồ, cũng là hắn bình sinh thấy số một. Nhắm hai mắt, thổ nạp hô hấp, trọn vẹn qua mấy canh giờ, Cố Viễn mới cảm giác tâm thần mỏi mệt chậm rãi tan đi. Lại nghỉ ngơi một lát, Cố Viễn tay áo vung lên, lấy ra một cái một to bằng nắm đấm trẻ con màu lam yêu đan. Yêu đan phía trên có một tầng nhàn nhạt huyết quang lưu động, một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt. Hy vọng có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ a. Nhìn xem cái này ma yêu đan, Cố Viễn nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn luyện có huyền dương yêu biến ấn, vì vậy tất cả người mang thượng cổ dị thú tinh huyết yêu thi, hiệu quả lớn nhất chính là bị hắn dùng ấn này thôn vệ, sau đó chuyển đổi yêu thân, được đến dị thú chi lực. Trước đây Đông Sơn vực được đến bản sơn biên thi thể, hắn nhập trung thổ về sau đều giúp đại ân. Bây giờ cái này côn thú càng là không tầm thường, nhất định là một cọc bà bối. Chỉ là côn thú thi thể bên trong cũng không tinh huyết, kia to như hòn đảo đồng dạng yêu thi, chỉ là một cọc tử vận, chân chính giao phó đây hết thể linh tính là cái này yêu đàn phía trên tinh huyết. Nhưng cái này tinh huyết trước đây nên bị dùng qua nhiều lần, thậm chí mạnh mẽ biến hóa một bộ to như hòn đảo côn thi, bây giờ quá mức mỏng manh, Cố Viễn cũng không dám xác định cuối cùng có thể hay không luyện chế thành công. Bá, tâm niệm vừa động, Cố Viễn tế ra huyền dương yêu biến ấn. Kim sắc ấn đáy phía dưới là màu đen chữ triện, giống như dao long đồng dạng du động không ngớt, từng tia hấp vụ quanh quẩn, tràn đầy một cô bá đạo trương dương chi ý giống. Huyền dương yêu biến ấn bên trong mơ hồ truyền đến không biết tên gầm thét thanh âm, sau đó vô số chữ triện lưu động, giống như hấp vụ đồng dạng, đột nhiên nhào về phía kia màu lam yêu đan. Hiu, dường như cảm nhận được nguy cơ, yêu đan phía trên tinh huyết xoay tròn cấp tốc, giống như huyết sắc ngân hà lưu động, mong muốn ngăn cản huyền dương yêu biến ấn thôn phệ. Cái này tinh huyết mặc dù mỏng manh đến cực điểm, nhưng lai lịch bí ẩn khó lường, dù là vẹn vẹn chỉ có một sợi, cũng hiện lên cực mạnh uy năng, vô số hắc vụ tự huyền dương yêu biến ấn bên trong dâng trào, tựa như ngàn vạn đầu dao long bay múa, mong muốn đem cái này sợi tinh huyết luyện hóa. Nhưng cái này sợi tinh huyết xoay tròn không ngớt, bên trong hình như có đại dương mênh mông cùng vô biên vân khí dâng lên, mạnh mẽ ngăn cản huyền dương yêu biến ấn thôn phệ. Lên. Cố Viễn thấy thế, thể nội pháp lực lập tức như đại dương mênh mông mà lên, rơi vào huyền dương yêu biến ấn bên trong. Được Cố Viễn pháp lực đổ vào, huyền dương yêu biến ấn lập tức khí thế tăng nhiều, hắc vụ dâng trào càng phát ra lợi hại, đem trọn mai yêu đàn toàn bộ bao lấy. Lang. Kỳ dị tiếng vang tự yêu đàn phía trên vang lên. Yêu đan cuối cùng chỉ là tử vật, mặc dù lai lịch khó lường, nhưng cuối cùng không cách nào địch qua có Cố Viễn pháp lực làm hậu viện binh huyền dương yêu biến ấn. Huyết sắc ngân hà vỡ vụn, kia cuối cùng một sợi tinh huyết bị mãnh nhiên hút vào ấn bên trong. Không chỉ có như thế, kia màu lam yêu đan cũng là tại vô số hắc vụ hút bên trong, hóa thành một đạo màu lam sương mù, bị hút vào ấn bên trong. Ong ong ong. Huyền dương yêu biến ấn lập tức đột nhiên rung động, tựa như ăn một cái quả cân, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, rơi vào Cố Viễn đầu gối trước. Pháp ấn vô hình, nhất là nhẹ nhàng, có thể giờ phút này rơi vào Cố Viễn đầu gối trước, lại giống như núi cao, nguy nga trọng quá thay. Cũng may Cố Viễn nhục thân cũng là cường hành, đầu gối trước có sơn nhạc chi trọng, cũng là vẻ mặt không thay đổi, chỉ là không ngừng quán thâu pháp lực, rơi vào huyền dương yêu biến ấn bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Cố Viễn duy trì quanh chân tư thế, không nhúc nhích tí nào. Có thể đầu gối trước huyền dương yêu biến ấn lại có chút rung động, dường như tiêu hóa đủ đồng dạng, lung la lung lay bay lên, đã không còn sơn nhạc chi trọng. Đồng thời có không hiểu cảm ngộ hiện lên ở Cố Viễn trong tim. Bảy lần thiên linh đỉnh phong chỉ biến, hoặc là một lần đại thừa chỉ biến. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn xem không trung huyền dương yêu biến ấn, lộ ra vẻ do dự. Trải qua một ngày luyện hóa, huyền dương yêu biến ấn đã sơ bộ luyện hóa yêu đan phía trên tinh huyết, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Tinh huyết quá mức mỏng manh, khó mà chống đỡ được Cố Viễn có vĩnh cửu cường hành biến hóa. Bây giờ có hai lựa chọn, đầu tiên là phân hóa tinh huyết, có thể được đến 7 lần thiên linh định phong côn chi biến hóa, lại không cách nào nắm giữ bằng chi biến hóa. Còn có một lựa chọn, chính là nhất cổ tác khí trực tiếp đem tất cả tinh huyết toàn bộ luyện hóa, có thể được đến một lần đại thừa sơ kỳ côn bằng biến hóa. Nhưng là chỉ có một lần sử dụng hết, tinh huyết bên trong lực lượng cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Hắc Cưu Phượng chiếm cứ này yêu đan nhiều năm, thao tổn quá mức lợi hại, nếu không kết quả sẽ không như thế. Bảy rắn không bằng một long. Hồi tưởng đến trước đây tiên đằng nhập thân khoái cảm, Cố Viễn không do dự, trực tiếp lựa chọn loại sau phương thức. Ông cảm giác được Cố Viễn ý niệm, huyền dương yêu biến ấn lập tức rung động lên, vô số hắc vụ lưu động, cực điểm bá đạo chi lực đem tất cả tinh huyết liều mạng luyện hóa. Nhưng là luyện hóa như thế lực lượng, không phải thời gian sớm chiều, lấy Cố Viễn tính ra, tối thiểu nhất cần nửa năm. Cũng may, huyền dương yêu biến ấn huyền diệu vô song, không cần bế quan, cũng có thể tự hành luyện hóa, chỉ là thời gian thoáng chậm hơn một chút. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn vây tay, đem huyền dương yêu biến ấn thu nhập trong đan điền thiên địa, sau đó nhắm hai mắt, lại lần nữa bắt đầu điều tức. Keng, 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 tiếng chuông ba vang, ba ngày kỳ hạn đã tới. Cố Viễn mở ra hai mắt, không còn ngồi ngay ngắn, đứng dậy lóe lên, liền xuất hiện tại thiên cung phía trên. Thiên cung phía trên, huyền su ngọc huyết treo cao với thiên, nở rộ vô lượng hào quang, chiếu rọi ngàn dặm bầu trời một mảnh xanh đậm chi sắc, tựa như ngọc mài đồng dạng. Ngư Hồng tụ bọn người sớm liền đang chờ đợi, trên mặt một mảnh vẻ kích động. La Nguyên Sơn cũng là khống chế đột quang, đi tới thiên cung phía trên. Một tòa dài ước chừng ngàn trượng pháp chu phía trên, chờ đầy mục yêu, hoa linh, xài lang hổ báo các loại trong núi tinh linh. Tất cả tinh quái đều nhìn chòng chọc vào Huyền Cơ Sơn, trên mặt một mảnh sùng bái cùng hướng tới. Giờ đã tới, nạp sơn nhập quyết, từ đó Huyền Cơ Sơn đạo trưởng tung hoành thần châu, lại không câu thúc. Huyền Cơ nương nương thanh âm tự thiên khung phía trên rơi xuống, sau đó một cỗ khó nói lên lời to lớn thần quang, đống nhiên rơi xuống, chiếu ở cả tòa Huyền Cơ Sơn. Ầm ầm, đại địa rung động, vô số núi tuyết lay động, sau đó tại vô số sinh linh trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, mấy ngàn trượng Huyền Cơ Sơn tính cả lấy trên núi linh mạch của một hết thảy tất cả hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp bay lên bầu trời. Huyền Xu Ngọc Quyết nhìn như chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, có thể Huyền Cơ Sơn rơi vào trong đó lại như giang hà vào biển, không có chút nào gợn sóng. Nguyên địa chỉ có một tòa sâu không thấy đáy to lớn hố sâu, có lẽ nhiều năm về sau sẽ trở thành một tòa sâu không lường được hồ lớn, lại lần nữa thai nghén vô số tinh quái. Thừa Quyết nhập tiên, Huyền Cơ nương nương thanh âm lại lần nữa vang lên, Ngư Hồng Tụ củng cố viễn bọn người cùng trong núi tinh quái đều bị một vệt thần quang bao lấy vào Huyền Xu Ngọc Quyết. Sau đó Huyền Xu Ngọc Quyết hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo lưu quang, đụng nát vô số bất khí, biến mất không thấy gì nữa. Chương 547, Lôi Tiêu Động, 17 năm tu hành. Chương 547, Lôi Tiêu Động, 17 năm tu hành. Mây trắng ung dung, tiên hạc cùng bay. Hạo đãng mở mịt mây mù như là nhấp nhô thiên hà, tạo nên tầng tầng gợn sóng, trên bầu trời cơ hồ biến thành thực chất. Mênh mông trong mây mù, một tòa huyền không mà lên hòn đảo, lặng lặng đồng bền, ngàn năm vạn năm đều không nhúc nhích tí nào. Ở trên đảo có sông lớn quấy động, rơi xuống là kinh thiên thác nước, dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang bảy màu, tựa như một đạo vượt ngang thiên địa cầu đồng cầu. Hòn đảo bên trong có bốn đầu huyền thiết xiềng xích xuyên thấu biển mây, neo định trụ bốn tòa ít hơn một chút hòn đảo. Mỗi tòa huyền không hòn đảo chi đỉnh đều đứng thẳng kim lầu gỗ cát, mái hiên rủ xuống ngàn năm băng phách điêu thành kinh chim linh, gió quá hạn ngân quang dì dào, phù dọa xoay quanh tiên hạc, gió nhẹ loé sáng, coi là thật phảng phất giống như tiên cảnh. Vũ ẩn vân quyết, lục giai thượng phẩm đạo trường. Ô ô ô, bên mang biển mây bên trong có kèn lệnh thanh âm vang lên, một tòa ngàn trượng phi trù, đụng nát vô số bất khí, phảng phất giống như một đầu to lớn vân kình, cực tốc mà đến. Trên thuyền kim giáp lực sĩ, sơn giá tinh quái, bối nữ giao nhân, cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều bảo dương, mỏ giỏ, lít nha lít nhít bày ra tại bong tàu phía trên. Trên phi thuyền có kim cờ bay lên, dì dào rung động, trên đó có hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, có thể thấy rõ ràng. Đông Hoa, thanh trường động tiên, Đông Hoa huyền sư chi tinh là phi chu. Nơi đây chính là lão gia mới đạo trưởng, nhanh chóng xuống thuyền, đem lão gia động phủ quản lý sạch sẽ. Bên trong của một, bùn hoa, sơn nhạc, dòng sông, thác nước tất cả chi bố cục đều muốn theo lão gia yêu thích đến. Tinh La Phi Chu phía trên, Lâm Dung Nhi nhìn phía xa huyền không mà lên to lớn hòn đảo, thần sắc bên trong đều là kích động, vội vàng hướng lấy Tả Hữu dặn dò nói: "Vâng, Dung Nhi tỷ." Tả Hữu bối nữ, giao nữ nghe vậy, đều là tinh thần rung động, riêng phần mình dẫn một đội lực sĩ, thị nữ, dựng lên tường vân, hướng phía hòn đảo phía trên bay đi. Các nàng những ngày thị nữ, đều là cùng đạo trưởng chi chủ có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nguyên bản tại ngũ giai thượng phẩm đạo trường đình nghe trong đạo trường tu hành, đã là một phần cực lớn mỹ xoa, không chỉ có linh khí dồi dào, còn có rất nhiều linh thảo, đan dược ban thưởng, sinh hoạt hài lòng vô cùng. Thật không nghĩ đến, lúc này mới mấy chục năm, lão gia vậy mà liền chuyển vào vụ ẩn vân quyết. Đây chính là lục giai thượng phẩm đạo trường. Dù là không hiểu thổ nạp phàm nhân tại trong đạo trường đều có thể kéo dài tuổi thọ, đừng nói các nàng vẫn là tu hành người. Phải biết, nhiều ít nguyên tượng tu sĩ đều không có tư cách tại bực này trong đạo trường tu hành. Mặc dù các nàng chỉ là thị nữ, không cách nào tiến vào chân chính linh mạch hạch tâm, có thể dù là ngẫu nhiên tắm rửa tiên khí cũng có thể tăng tiến tu vi, gắn bó dung nhan bất lão. Mau 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 mau, Dung Nhi tỷ nói, lần này chuyện, một người một bình tam giai đang dược, coi như chúng ta không cần dùng, gửi cho trong tộc tiểu bối cũng là tốt. Rất nhiều bối nữ, giao nữ, nhao nhao thúc giục sau lưng lực sĩ. Các nàng mặc dù là bị đạo mạch nuôi dưỡng con người ở có thể cũng không đại biểu là từ trong khe đá đụng tới, cũng có huyết mạch thân tình, chỉ là ngày bình thường riêng phần mình vất vả, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mà thôi. Hắc Hưu, rất nhiều lực sĩ cũng là có tình cảm hạng người, cũng không phải là thánh nhân, nghe vậy nghĩ đến tương lai tốt đẹp, lúc này cũng càng thêm ra sức thôi động thể nội di sơn pháp chú khám định địa mạch, cải tạo địa hình, đem nó dựa theo thiết tưởng cảnh sắc chế tạo. Trong lúc nhất thời, trong đạo trường ồn ào náo động lửa nóng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, xua tán đi nhiều năm trước tới nay u tĩnh. Tất cả bối nữ, giao nữ, lực sĩ đều không phải là phàm nhân, càng là có đạo mạch phát xuống có thể rời núi cầm nhạc, sắc lệnh dòng sông bảo vận, bởi vậy bất quá hơn nửa ngày thời gian, liền đem lớn như vậy hòn đảo dọn dẹp một lần. Trong đảo rừng trúc thăm thẳm, nước chảy róc rách, bạch ngọc đường mòn hiện lên thái cực hình dạng, vờn quanh cả hòn đảo nhỏ, to lớn thanh ngọc thạch tọa lạc hòn đảo vách núi chi đỉnh, trên đó có ngọc đỉnh đứng sừng sững, có thể ngồi xem mây cuốn mây bay. Lâm Dung Nhi nhìn xem đây hết thảy, rất là hài lòng, sau đó lấy ra một cái kim sắc lệ kiếm, cung kính thi lễ một cái sau đánh ra pháp lực, ném ra này lệnh. Sau đó nàng đứng ở trên đỉnh núi, lặng lặng chờ chờ. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới có một đạo lôi quang từ xa mà đến gần, cực tốc rơi trên đỉnh núi. Ngang, cao ba trượng lôi tiêu kỳ lần, chân chớp quỳ xuống đất, cung kính cúi người, để trên người đạo nhân xuống tới. Người cái này khờ hàng, vậy mà cũng học xong không đúng. Đạo nhân thấy thế, cười mắng một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, liền đã hạ kỳ lần chi quãng, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lao ra, đạo trường cùng động phủ theo đều đã quản lý hoàn tất, tùy thời đều có thể vào ở, chỉ có cái này Lạc Tinh Sơn, theo lão gia phân phó, không có bận động. Lâm Dung Nhi dẫn một đống oanh oanh yến yến thị nữ, đối cố viễn hành thi lễ, đem trong đạo trưởng công việc bẩm báo. Vất vả, tất cả còn theo đình nghe đạo trưởng quy củ đến, đều giao cho ngươi quản lý. Mới đưa tới lực sĩ, thị nữ, mặc dù phẩm tướng càng lớn một bậc, nhưng cũng giao cho ngươi an bài. Cố viễn mỉm cười, đem một cái bạch ngọc lệnh bài giao cho Lâm Dung Nhi. Lâm Dung Nhi phụng dưỡng hắn mấy chục năm, hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù đột phá thiên linh cảnh về sau, đạo mạch lại đưa tới một nhóm đẳng cấp cao hơn thị nữ, nhưng Cố Viễn cũng lười thay người. Đa tạ lao ra tín nhiệm, tiểu tỷ nhất định tận tâm phụ dưỡng. Lâm Dung Nhi nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi một cái bắt phúc, đồng ý tể tướng trước cửa thất phần quan. Thiên linh huyền sư, lục giai thượng phẩm đạo trường quản sự. Đây chính là một phần ngập trời quyền hành, thậm chí nhiều ít thượng mạch đệ tử vận dụng tài nguyên đều không có nàng nhiều. Xuống dưới làm việc a. Cố Viễn phất ống tay áo một cái, sau đó thân hình liền hóa thành một đạo hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là tại một tòa tĩnh mịch trong sân cốc. Đây là vụ ẩn vân khuyết bên trong duy nhất một tòa linh phòng, cũng là chân quý nhất chi địa. Lạc Tinh Sơn. Núi này dường như bị người dùng lợi kiếm từ đó bổ ra, tả hữu vách núi gặp nhau không hơn trăm trượng, bên trong trung sơn cốc chật chội vô cùng. Hai mặt vách núi chân nhắn như gương, đều có một đạo ngàn trượng thác nước rơi xuống quanh mình, phía tây thác nước như là một dải lụa, nhưng bên trong lại mơ hồ có thể gặp tới màu xanh thẳm tinh điểm, chậm chậm lưu động. Phía đông thác nước quanh mình không ngớt, hơi nước tràn ngập, có màu bạc quang huy ngẫu nhiên lấp lóe. Tinh quang, ngân huy tại trong thác nước không ngừng sáng tắt, như có hai cái nhan sắc không đồng nhất giao long du động. Hai đạo thác nước ở trong sơn cốc hội tụ, cộng đồng rơi vào một tòa trong đầm sâu. Đầm nước khuấy động, nhấc lên đầy trời hơi nước, đem trong sơn cốc chiếu rọi tựa như tiên cảnh. Cố Viễn bước ra một bước, liền vượt qua tĩnh mịch sơn cốc, đi tới đầm sâu trước đó. Này đầm tên là Tinh Sa đầm, hai bên thác nước ngưng tụ vô lượng tinh quang, ánh trăng hội tụ ở đây trong đầm, kinh nghiệm vô số nước chảy rèn luyện, cuối cùng liền có thể tại đầm ở dưới đáy ngưng tụ ra tinh thần chi sa. Một hạt tinh thần chi sa chính là một cái bảo đan, có thể bù đắp được thiên linh cảnh tu sĩ một năm khổ tu. Giờ phút này, Cố Viễn ngưng tụ thị lực, hướng phía trong đầm nhìn lại, chỉ thấy đầm nước khuấy động, bên trong có 36 mai mảnh như lớn chừng bằng móng tay màu lam đất cắt chiếu sáng rạng rỡ, nhàn nhạt linh khí bồng bềnh, như là 36 cái nhỏ bé linh tuyển. 36 mai tinh thần chi sa. Cố Viễn thấy thế, trong lòng hơi có thất vọng. Này cắt là vụ ẩn vân khuyết độc hữu chi bảo, cách mỗi 10 năm mới có một cái sản xuất, nếu là đạo tràng này có chủ, cái này tinh thần chi sa liền về đạo trưởng chi chủ tất cả, nếu là vô chủ, cách mỗi 100 năm sẽ có đạo mạch linh bảo điện tu sĩ đến đây thu lấy bảo cát, đặt vào bảo khố, ban thưởng đạo mạch có công tu sĩ. Nhưng là đời trước vân khuyết chi chủ biến mất tại Bắc Minh Châu mấy trăm năm, không thấy tung tích, không rõ sống chết, trong lúc nhất thời, đạo mạch cũng không dám tùy ý thu lấy bảo cát, vì vậy tồn tại 36 mai. Về sau, đời trước vân khuyết chi chủ hồn đang hủy diệt, xác nhận tử vong về sau, đạo mạch thu hồi cái này tòa này đạo trường, chuẩn bị thu lấy bên trong bảo cát, nhưng là bị Lang Nguyên Sơn âm thầm ngăn lại. Tòa này đạo trường là hắn dùng để trao đổi ân tình thẻ đánh bạc, vì vậy muốn cho thẻ đánh bạc biến phong phú một chút. Sau đó, cuối cùng cơ duyên xảo hợp, rơi vào Cố Viễn trong tay. 36 mai tinh thần chi sa, lấy thể chất của ta, nên có thể ngưng kết 36.000 sợi pháp lực, lại ngưng kết một cái đại tinh, kể từ đó chính là bát tinh pháp lực. Lại thêm viên kia ngưng tinh đan liền có thể cựu tinh pháp lực. Nhìn xem trong đầm bảo cát, Cố Viễn trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó hắn tay áo vung lên, trong đầm cấm chế tự nhiên biến mất, 36 mai lớn chừng bằng móng tay bảo cát lơ lửng mà lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thiên linh cảnh tu hành, quả thật không dễ. Mặc dù cựu tinh pháp lực gần ngay trước mắt, có thể nghĩ tới thiên linh cảnh tu hành cần thiết mênh mông pháp lực, Cố Viễn vẫn còn có chút đau đầu. Lấy thể chất của hắn, một năm khổ tu cũng bất quá khó khăn lắm ngàn sợi pháp lực, mong muốn ngưng kết một cái pháp lực sao trời, tối thiểu nhất cần 120 năm. Coi như cựu tinh pháp lực, khoảng cách thiên linh trung kỳ cần thiết 12 mai pháp lực sao trời, cũng còn cần 3 biên. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước hảo hảo tu hành a. Cố Viễn đè xuống trong lòng suy nghĩ, vung tay lên một cái tối tăm mở mịt bảo châu liền lơ lửng mà lên, rơi vào trong đầm nước trung tâm. Cái này bảo châu bất quá lớn chừng trái nhãn, có thể bên trong lại có vô lượng sương mù cuộn, phản phất giống như ngàn vạn sương mù đại long ở trong đó du động quấn quanh. Thiên hạ vạn vụ dường như đều ở một châu bên trong. Thôn vụ châu, đây là một cái có thể thôn vệ thiên hạ vạn vụ kỳ châu, bất luận như thế nào sương mù pháp, cho dù là đại thừa tu sĩ phát thất giai kỳ sương mù, này châu cũng làm theo thôn vệ không lầm. Trong đó bá đạo có thể thấy được luồn lốn. Cố Viễn cấp đoạt này châu, không chỉ có là muốn trừ khử vụ ẩn vân khuyết thiên thai phược linh sát vụ, cũng nghĩ ỷ vào này sương mù luyện ra một cái sát phạt chi bảo. Này châu nếu là vận dụng thật tốt, công hiệu dùng không thua gì một cái huyền nguyên chi bảo. 18 năm, nhìn đến còn cần dành thời gian lại đi một chuyến tàng kinh điện. Cố Viễn bấm ngón tay tính toán, lập tức liền minh bạch, còn có 18 năm chính là phược linh sát vụ xuất hiện này. Đến lúc đó, chính là này châu phát huy hiệu dụng thời kỳ. Nhưng là trước đó, hắn còn cần tập được một môn luyện vụ luyện khí diệu pháp, như thế mới có thể phát huy này châu hiệu quả lớn nhất. Trừ cái đó ra, từ Hắc Cưu Phượng trong trí nhớ được đến ngũ quỷ bản vận ấn còn cần dành thời gian luyện chế. Tinh tế tưởng tượng, Cố Viễn lập tức cảm giác còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng tu hành chính là như thế, không tiến tất thối. Đại thừa trung kỳ thực lực huyền cơ nương nương cũng bắt đầu phòng ngừa chủ đáo, lo lắng long đỉnh đại chiến, hắn mới thiên linh sơ kỳ, càng là muốn chú ý cẩn thận. Lại tu hành a. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là tại đỉnh núi trong động phủ. Động phủ này nhìn như chỉ có gần trượng lớn nhỏ, từ bình thường thanh ngọc vỡ chế tạo, có thể bên trong lại ẩn chứa càn khôn, là một phương phúc địa tiểu thế giới. Hồ lớn như gương, thanh hà đoá đoá, thiên khung có nhật nguyệt tinh thần, trong hồ có lôi đỉnh tinh linh, linh khí lăn lộn như dao long tại tứ phương du động, phảng phất giống như thiên cảnh. Một tòa bạch ngọc bồ đoàn, ngồi tại hồ lớn phía trên, u tĩnh thả xa. Đây chính là lấy Cố Viễn yêu thích cải tạo vụ ẩn vân khuyết mới động phủ, Lôi Tiêu động. Cố Viễn ngồi tại trên bồ đoàn, lục giai thượng phẩm linh mạch linh khí nồng nặc lập tức giống như là thủy triều dùng để, nhẹ cơn hoan hô hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hô. Cố Viễn thoáng thổ nạp, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, ngũ tạng nhẹ nhàng, hình như có thành tiên sự vui sướng. Ở nơi này chờ linh địa, tu hành tốc độ tối thiểu nhất tăng phúc hai thành, chính là chân chính tiên gia phúc địa. Cả tòa Lâm Xuyên, trừ bảo đại thừa thượng tôn, cũng không có mấy người có như vậy xa hoa chi độc phủ. Cố Viễn ngồi xếp bằng, chờ đợi nỗi lòng khôi phục về sau lấy ra một cái tinh thần chi xa. Cái này tinh thần chi xa phảng phất giống như hải nhi đồng dạng, tại Cố Viễn lòng bàn tay không ngừng hô hấp, mỗi hô hấp một lần, liền có một cỗ tinh hoa nhật nguyệt rơi vào hắn trong đan điền. Cố Viễn nội thị bản thân, chỉ thấy đan điền bên trong nội thiên địa tựa như rơi ra một trận mưa sao băng. Vô số sáng chói tinh quang không ngừng rơi vào pháp lực sông lớn bên trong. Pháp lực sông lớn không ngừng tràn đầy, nước sông khuấy động, hơi nước trực trùng bất tiêu, hình như có bay lên không chi thế. Cố Viễn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu chậm rãi tu hành, đem tất cả tạp niệm vứt bỏ. Thời gian thấm thoát, 17 năm thời gian, vội vàng mà qua. Vũ ẩn vân khuyết bên trong, tất cả yên tĩnh, kia ngàn năm vạn năm đều chưa từng biến mất mây mù đem năm tòa hòn đảo toàn bộ bao phủ, phảng phất giống như tiên cảnh. Ngẫu nhiên có độn quang xuyên qua biển mây, muốn đi vào vân khuyết, nhưng lại bị đạo trưởng trông coi lực sĩ khách khí mời trở về. Nhưng một ngày này, lại có kim quang tự thiên khung phía trên rơi xuống, lấy không thể ngăn cản chi thế, đột nhiên lóe lên, xuyên qua vô số biển mây, thẳng tắp hướng phía Vũ ẩn vân khuyết trung ương lôi tiêu động bên trong mà đi. Vũ ẩn vân khuyết chính là lục giai thượng phẩm đạo trưởng, tự thân hộ đạo đại trận đã là thượng thừa. Thiên linh đỉnh phong tu sĩ đều không thể xâm nhập, càng đừng đề cập này đại trận còn cấu kết lấy Lâm Xuyên đạo mạch hộ sơn đại trận, vậy nhưng là thật sự rõ ràng, phẩm cấp khó tính toán tiên trận. Đại thừa tu sĩ cũng khó có thể xâm nhập. Có thể kim quang này lại không nhìn bất kỳ trận pháp, dường như tất cả trận pháp đều cùng đạo này kim quang đồng xuất bản nguyên. Chỉ có lôi tiêu độc trước, Cố Viễn chính mình bày ra lôi đỉnh cấm chế, mới thoáng ngăn trở này kim quang một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, không có ngăn lại kim quang, nhưng lại đem Cố Viễn từ tu hành bên trong bừng tỉnh. Hắn hai con ngươi bên trong, lôi quang lập loé, kim mang phun trào. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy chín cái sao trời lấp lóe, tràn đầy vô tận huyền diệu chi ý đạo mạch pháp chỉ, đây là đại sự cỡ nào? Như vậy khẩn cấp kim quang này cũng vô ác ý, chỉ là truyền lại tin tức mà dùng. Cố Viễn vây tay, này kim quang liền ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn thần niệm quét qua, trong mắt liền lộ ra một tia ngưng trọng. Một năm về sau, tám mạch pháp hội, Bắc Lô Châu, Hôn Nguyên đạo mạch. Nhìn xem kim quang bên trong truyền lại tin tức, Cố Viễn nhịn không được thầm thầm thở dài. Cuối cùng vẫn là tới đi. Chương 548, vong tình di niệm thuật, Hồ Nguyên hóa tới thăm chương 548. Vong tình di niệm thuật, Hồ Nguyên hóa tới tham đạo kim quang này, không nhìn lục giai đạo trưởng đại trận, bởi vì này quang vốn là dựa vào đạo mạch tiên trận mà phát, chính là đạo mạch ý chí. Kim quang bên trong tin tức cũng rất đơn giản. Long đình lên mở, nhìn chằm chằm, Bắc Lô Châu một cây chẳng chống đúc nhà, phát lệnh xin giúp đỡ bảy mạch. Hôn Nguyên đạo mạch, hy vọng cử hành một trận tám mạch pháp hội, cùng bàn đại sự. Thời gian liền định tại một năm về sau. Lâm Xuyên đạo mạch đã đáp ứng việc này, cũng chọn lựa 3 vị đại thừa, 36 tên tiên linh tu sĩ, 108 vị nguyên tượng tu sĩ, còn lại tu sĩ không đến được, một năm về sau, chúng phó Bắc Lô Châu. Cố Viễn thỉnh lính ngay tại trong danh sách. Đây là đạo mạch rất nhiều đại thừa cuối cùng thương nghị kết quả, không thể nghi ngờ, sớm cáo chi, chính là nhường đám người chuẩn bị sớm. Một ngày này đến, Cố Viễn cũng sớm đã có chỗ dự liệu. Bây giờ đi qua 17 năm, mới phát tới lệnh kiếm, thật coi như đã là Hôn Nguyên đạo mạch lợi hại. Chỉ là trận này lệnh kiếm một phát, trung thổ dung chuyển, sợ là thật đang ở trước mắt. Vẫn là phải mau chóng tăng phúc thực lực a. Cố Viễn thu hồi lệnh kiếm, nhưng là cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục quanh chân thổ nạp. Cái này 17 năm qua, hắn khổ tu không ngừng, thêm nữa có rất nhiều bảo vật tương trợ. Cựu tinh pháp lực thỉnh lình vững chắc, không chỉ có như thế, còn nhiều ngưng tụ mấy vạn sợi pháp lực, có hy vọng thập tinh pháp lực. Không chỉ có như thế, hắn còn tiến về tàng kinh điện, tìm được thôn vụ châu luyện vụ luyện khí chi pháp, phương pháp vân tắc thuật. Đây là một môn lấy thôn vụ châu làm hạch tâm luyện xương mù chi pháp, không chỉ có thể hoàn mỹ tế luyện thôn vụ châu, còn có thể điều khiển thôn vụ châu thu nạp phược linh sát vụ cuối cùng dung luyện thành phương pháp vân tắc. Này tác từ phược linh sát vụ ngưng kết mà thành, chỉ cần trói lại địch tu, liền có thể đem nó một thân pháp lực giam cầm, khóa trong đan điền, nửa bước khó ra, tu vi càng thấp, giam cầm chi năng càng mạnh. Là một đạo công phạt diệu pháp, nhưng Cố Viễn cũng không hài lòng như thế, vì vậy một mực dùng đại mộng diễn pháp kim ấn không ngừng thôi diễn, cuối cùng được tới một môn càng thêm huyền diệu một chút pháp môn, vong tình di niệm thuật. Phượng linh sát vụ hạch tâm nhất năng lực, cũng không phải là giam cầm tu sĩ pháp lực, mà là tiêu trừ tu sĩ dục vọng. Không có dục vọng, liền sẽ không nghĩ đến phản kháng, càng sẽ không nghĩ đến giết người. Mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, không có tình cảm, sẽ không thúc đẩy, cũng là vô dụng. Cố Viễn thôi diễn này thuật, một khi phát ra, liền có thể hóa thành đầy trời sương mù, bên trong tu sĩ chỉ cần tu vi không cao qua hắn, dục vọng liền sẽ bị cấp tốc quấy nhiễu, làm ra trái với lẽ thường sự tình. Dù là tu vi cao hơn hắn, cũng sẽ có một lát thất thần. Bất quá cuối cùng hiệu dụng như thế nào, không chỉ có nhìn này thuật huyền diệu, càng là muốn nhìn vượt linh sát vụ phẩm chất. Mà lúc này, khoảng cách vượt linh sát vụ thiên thai sinh ra, chỉ có chỉ là mấy tháng. Cố Viễn ngồi xếp bằng, lặng lặng tu hành. Như thế, 3 tháng thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngày này, cả tòa ẩn trong khói cung điện trên trời bên ngoài mây trôi sương mù đột nhiên quay cuồng lên, hư không dường như đã nứt ra. Từng sợi sương mù xám xịt, tự tối tâm không thể biết không gian bên trong trống rỗng mà ra, lưu động từ phương. Cái này sương mù nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng lại có không hiểu sát khí lưu động, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Tới. Trong động phủ, Cố Viễn hai con ngươi đột một trợn, sau đó thân hình nhoáng một cái, trực tiếp ra động phủ, đi tới tinh sa đàm trước. Dầm dầm. Tinh sa đàm trước màu xám xương mù trống rỗng mà lên, bao lại mặt đầm, trong xương mù sát linh lưu động, mang theo khó lường khí tức, lấy Cố Viễn tu vi, xa xa nhìn thoáng qua đều chuyển đến tim đập nhanh cảm giác. Phược linh sát vụ. Đại thừa tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn thiên thai chi xương mù. Có thể tinh sa đàm trước, một cái tối tăm mở mịt bảo châu có chút lấp lóe, bên trong phun trào vô số hấp lực, tựa như long kình nuốt nước, đem tất cả sát xương mù đều toàn bộ thôn vệ. Tựa như hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù là sát xương mù lăn lộn không ngớt, tự trong hư không vô thiên cái địa tuôn ra, nhưng cũng không bay ra khỏi tinh sa đàm phạm vi. Cái này phẩm chất, trung phẩm, khó khăn lắm đủ a. Cố Viễn đứng ở đầm nước bên ngoài, trong mắt kim diễm lưu động, quan sát tỉ mỉ lấy cái này lăn lộn sát xương mù, trong lòng có vẻ thất vọng. Trung phẩm sát xương mù, thôi động vong tình di niệm thuật, nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiều thiên linh trùng kỳ tu sĩ, lại hướng lên liền cực kỳ cố hết sức. Dù sao hắn chỉ có lần này thôn vệ sát xương mù cơ hội, nếu là có thể nhiều thôn vệ mấy lần, nói không chừng còn có thể tăng lên vong tình di niệm thuật phẩm cấp. Đáng tiếc, cái này thôn vụ châu bên trong nguyên bản thôn vệ các loại kỳ xương mù đều đã biến mất đáy sạch, nếu không trực tiếp chính là một cọc sát phạt dị bảo. Nhìn xem hỗn độn chi sát thôn vụ châu, Cố Viễn trong lòng hơi có vẻ tức hận, nhưng trong tay động tác lại không có đình chỉ, đưa tay bắn ra, một cái tinh huyết liền lơ lửng mà ra, rơi vào thôn vụ châu bên trong. Sau đó Cố Viễn khoanh chân đứng ở đầm nước trên không, cùng thôn vụ châu đối lập mà ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm. Không chỉ có như thế, lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng phun trào, trong tay áo còn có từng mai linh tài lơ lửng mà ra, hóa thành linh dịch, cùng đầy trời sát xương mù dung hợp lại cùng nhau. Tại Cố Viễn điều khiển phía dưới, thôn vụ châu bên trong xương mù không ngừng ngưng tụ, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hai cái linh quang quanh quần chữ lớn. Vong tình. Thời gian trôi mau, lại là 6 tháng trôi qua. Toàn bộ Lâm Xuyên đạo mạch đều lâm vào một loại huyên náo bên trong. Rất nhiều đội quang lui tới không ngớt, linh bảo điện, đan đỉnh các càng là kín người hết chỗ. Đạo mạch thuộc hạ rất nhiều biến nước, linh phong, trong hoang mạc yêu tộc đều gặp xui xẻo, vô số tu sĩ nhao nhao vào tới, khế ước các loại yêu thú, tinh quái, thu làm linh sủng. Trong ngày thường căn bản chướng mắt một chút yêu thú, cũng nhao nhao bị đạo mạch đệ tử từ trong hang ổ mặt nắm chặt đi ra, cưỡng ép khế ước. Địa hòa điện, vạn tinh phường thị, những này đạo mạch đệ tử thường dùng phường thị bên trong, càng là huyên náo tới cực điểm, thậm chí có triển vọng một cọc bà bối, mặt đỏ tới mang thai muốn động thủ chém giết tình trạng. Long đình lên mở, đã mấy chục năm. Lâm Xuyên đạo mạch mặc dù an ổn, có thể Bắc Lô Châu tin tức lại mỗi ngày đều tại đổi mới. Bắc Lô Châu Hỗn Nguyên đạo mạch bây giờ vẫn như cũ vững như bàn thạch, sơn môn vững chắc, có thể môn hạ đệ tử cấp thấp, lại thương vong không nhỏ. Kim đan đệ tử thương vong trên trăm, còn lại trúc cơ, luyện khí đệ tử càng là chết không biết nhiều ít. Kỳ thật Hỗn Nguyên đạo mạch cũng không cùng Long đình xảy ra đại quy mô chém giết, có thể song phương thế lực to lớn như thế, thoáng ma sát, đối đệ tử cấp thấp mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Vì vậy, Lâm Xuyên đạo mạch kim lệnh một chút, nhất nóng này chính là các loại đệ tử cấp thấp, không ngừng tìm kiếm phương pháp, mong muốn tại lần này đại chiến bên trong náo thân. Trừ bỏ tăng trưởng thực lực bên ngoài, còn có rất nhiều đệ tử, nhao nhao làm lấy lòng, bấu víu quan hệ, mong muốn phụ thuộc đại thụ, tại lần này đại kiếp bên trong, nhiều đến một chút hy vọng sống. Vũ ẩn vẫn quyết, độc lập một tòa đầu tiên, người ngoài khó gặp, vẫn như cũ có người tìm tới cửa đến. Thất thải tường vân bồng bền, trên đó chở hai cái đạo nhân. Cầm đầu là cái trung niên đạo nhân, hai tóc mai sương bạch, mặt có tang thương chi sắc, trong ánh mắt mang theo từng tia tơ máu, dường như đoạn này thời gian cũng không từng nghỉ ngơi tốt. Trung niên đạo nhân sau lưng là một cái dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc, lộ ra bừng bừng anh khí thiếu niên nói người. Bất quá giờ phút này, thiếu niên này đạo nhân trên mặt lại là đầy không tình nguyện. Sư tôn, đã đạo mạch có lệnh, vậy bọn ta liền nên tuân theo, hòa hay chiến, đều ứng nghe theo pháp chỉ, không duyên cớ tìm đến cô sư thúc, cũng quá mức hèn nhát đồng dạng. Hai người này không phải người khác, chính là Thanh Phong đạo viện trông coi Thần Châu tu sĩ Hồ Nguyên Hóa, cùng tại Thần Châu nhận lấy đệ tử, Hồ Chính Nguyên. Giờ phút này, nghe được Hồ Chính Nguyên cái này thiếu niên khí phách Hồ Nguyên Hóa nhịn không được nổi giận quát, im miệng. Người tại Lâm Xuyên đạo mạch mới ngây người mấy năm, liền mở miệng ngậm miệng lấy đạo mạch bên trong người tự cư, còn hòa hay chiến, đều nghe theo pháp chỉ ngươi cho rằng ngươi là đại thừa tu sĩ vẫn là thiên linh tu sĩ. Ngươi bất quá là cái nho nhỏ đạo thai mà thôi, tại Long đình bên trong, liền cái yêu tướng tiên phong đều lăn lộn không lên, bất quá là còn pháo thí mà thôi. Thấy nhà mình đệ tử một mặt khắc phục, Hồ Chính Nguyên đau lòng nhức óc nói, ngươi cho rằng Long đình là ngươi ngày bình thường thí luyện yêu tộc bên nước, ma chướng tà sơn. Sẽ bán Lâm Xuyên đạo mạch mấy phần mặt mũi, không đối với ngươi hạ tử thủ. Kia là tứ hải chi chủ, là bằng được thiên cung tồn tại đáng sợ. Thiên cung ngươi hiểu sao? Long đỉnh sát phạt cũng sẽ không có chút cố kỵ, có chút sơ sẩy, thần hồn câu diện, nhục thân trở thành yêu tộc trong miệng chi thực vật. Đây là đầy trời đại kiếp, ngươi cho rằng là nhà tròi. Không có phù hộ, ngươi một cái đạo thai tu sĩ, chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy Hồ Nguyên Hóa nói như vậy bị quan, Hồ Chính Nguyên nhịn không được nói rằng, cùng lắm thì vừa chết, cũng tuyệt không nhường lòng tộc tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Hồ Chính Nguyên tốt nhiên biến sắc, nhịn không được quát, im ngay. Chết, ngươi chết là anh liệt, có thể ta nên làm thế nào cho phải? Khâu thủ tiểu Nguyên Phong, trông coi ngươi phần mộ tuổi già cô đơn. Một câu cuối cùng, Hồ Nguyên Hóa thanh âm đột nhiên thấp xuống, dường như từ trong cổ họng gạt ra, kinh sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Những lời này, tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ, Hồ Chính Nguyên Hà có thể cảm giác không đến, lúc này thở dài một tiếng, thu liễm nộ khí, giải cung một thân, đối với Hồ Nguyên Hóa làm một đại lễ, không nói nữa, tùy ý an bài. Thấy thế, Hồ Nguyên Hóa trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thôi động tường vân, xuyên qua biển mây, đi tới một tòa huyền không mà lên kim trong đỉnh. Kim trong đỉnh, có kim giáp lực sĩ, nắm trường kích thủ hộ, bất kỳ muốn đi vào vụ ẩn vân khuyết người đều cần tại cái này kim trong đình đăng ký, trải qua bẩm báo về sau mới có thể tiến vào vân khuyết bên trong. Lục giai thượng phẩm đạo trường đã là Lâm Xuyên đạo mạch đỉnh tiêm đạo trường một trong, tự nhiên có phần này mặt bài. Hồ chân nhân, tiểu Hồ chân nhân, trông coi vụ ẩn vân khuyết kim giáp lực sĩ vẫn là trước đây đỉnh nghe đạo trường cái đám kia lực sĩ, vì vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Hồ Nguyên Hóa hai người. Dù sao Cố Viễn tại Thần Châu đồng môn cũng không nhiều, Thanh Phong đạo viện xuất thân người đã là cực kỳ thân cận. Hồ Nguyên Hóa tay áo vung lên, hướng hai vị kim giáp lực sĩ đưa lên hai bình đan dược, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, viện thủ nhưng tại, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Hai tôn lực sĩ liền tranh thủ đan dược đưa về, đội vàng nói rằng, chân nhân chớ có gây sát nhỏ sĩ, lấy chân nhân thân phận đến đây vân quyết, há cần chúng ta bẩm báo. Còn mời nhanh chóng thu hồi đan dược, miễn cho chúng ta thụ trách phạt. Thanh Phong đạo viện không phải người tầm thường, cung cấp thanh trừng hạch tâm một mạch, nếu là bị Lâm Dung Nhi phát hiện bọn hắn mang thu Thanh Phong đan dược, có một tia khó xử, đều đem đại họa lâm đầu. Không chờ Hồ Nguyên Hóa nói chuyện, trong đó một vị lực sĩ liền đội va đánh ra một đạo lệ quang, sau đó tiên hạc bay múa, giao long đi theo, một cái bên hông thắt màu đen dệt kim thao đái, và áo chỗ suýt lấy ngọc vỡ thua cờ, dung nhan thanh lanh tuyệt mỹ nữ tử thừa đuổi mà đến. Dung Nhi không biết hai vị chân nhân đến đây, chậm trễ, còn mời nhanh chóng bên trên đuổi, ta lĩnh hai vị chân nhân tiến đến bái kiến lao ra. Nữ tử viện chuyển thi lễ một cái, ôn nhu mời hai người bên trên đuổi, thái độ cực kỳ ôn hòa. Nữ tử không phải người khác, chính là vụ ẩn vân khuyết quản sự, Lâm Dung Nhi. Làm phiền Dung Nhi quản sự, không biết viện thủ nhưng có nhàn rỗi, ta có chuyện quan trọng muốn mau sớm bài kiến. Mặc dù Hồ Nguyên Hóa cùng Lâm Dung Nhi thân phận thân sơ cực lớn, một là chủ, một là bộc, có thể Cố Viễn tu vi đột nhiên tăng mạnh, địa vị chi cao, đã vượt xa Hồ Nguyên Hóa tưởng tượng, đối mặt như thế chênh lệch, nhường hắn đối vụ ẩn vân khuyết quản sự cũng không thể nắm lễ đối đãi. Mà Lâm Dung Nhi bị Cố Viễn chọn làm quản sự, cũng là bởi vì tâm tư linh lung, xử sự rất có chừng mực, đối mặt Hồ Nguyên Hóa tự nhiên không dám có chút nắm. Nghe vậy lập tức ôn nhu nói, tốt để chân nhân biết được, lao gia đã có lời cáo chi, chân nhân đến đây, không phải dùng bẩm báo, trực tiếp bái kiến liền có thể. Dừng một chút, Lâm Dung Nhi lại nhắc nhở một câu, lão gia khả năng có trách nhiệm muốn giao cho chân nhân, còn mời chân nhân biết. Trách nhiệm? Hồ Nguyên Hóa nao nao, có thể lập tức dường như nghĩ tới điều gì, lúc này lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó hai người tại Lâm Dung Nhi mời mọc, cưới giao đuổi, đằng không mà lên, hướng phía Lạc Tinh Sơn đỉnh núi mà đi. Giao đuổi tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ trong chốc lát, liền vượt qua tầng tầng biển mây, đi tới Lạc Tinh Sơn phụ cận. Còn chưa tới gần Lạc Tinh Sơn, Hồ Nguyên Hóa hai người liền thấy một cái phảng phất giống như trích tiên đồng dạng tuấn lãng đạo nhân, khoanh chân đứng ở trên một khối đá xanh, trước người có năm đoàn nhàn nhạt linh quang lấp lóe không ngớt. Hiu, dường như cảm giác được mấy người đạo nhân trước người có một đạo linh quang nhảy lên một cái, trong một chớp mắt xuyên qua hư không, đi tới mấy người bên cạnh. Hồ Nguyên Hóa chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác phần eo khác thường. Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái ba tấc lớn nhỏ màu xanh tiểu quỷ đang từ hắn trong túi càn khôn chui ra, trong tay còn cầm lấy một lớn chừng bằng trái long nhãn đồng tiền. Ta trừ ta tiền tài. Hồ Nguyên Hóa lập tức khẽ giật mình. Đây là hắn kỳ ngộ đoạt được một cái dị bảo, có thể tại ngoài vạn dặm cảm giác tà ma chi khí, sớm cảnh báo, trợ hắn tránh thoát mấy lần kiếp nạn. Thật không nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt, vậy mà liền bị một cái tiểu quỷ từ hắn cấm chế trung điệp, tỉ mỉ tế luyện trong túi càn khôn rời đi ra. Hi hi. Tiểu quỷ kia vui cười một tiếng, rời lên đồng tiền, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chỉ là trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hồ Nguyên Hóa mong muốn đưa tay đi bắt cũng đã không còn kịp rồi. Mà tiểu quỷ kia lại xuất hiện lúc, đã là tại đỉnh núi đạo nhân đầu gối trước. Tiểu quỷ hai tay nâng quá đỉnh đầu, hiến vật quý dường như đem đồng tiền giơ lên, tại đạo nhân trước mặt khoe khoang, nhưng lại bị đạo nhân lên đỉnh đầu đánh một cái trong mấy mắt, thất tha thất thểu ngã sấp xuống tại đạo nhân đầu gối trước. Ta sư huynh bảo bối ngươi cũng dám trộm, thật sự là to gan lớn mật. Đạo nhân cười mắng một tiếng, sau đó vẫy tay, vân niệm phía trên mấy người bỗng rơi xuống giao đuổi, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hồ sư huynh, đang nguyên sư chất, nhiều năm không thấy, còn mạnh khỏe. Cố Viễn nhìn xem trước người hai người, cười hỏi. Cảm giác được Cố Viễn khí tức, Hồ Nguyên Hóa cùng Hồ Chính Nguyên nghiêm sắc mặt, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người hành lễ. Nhưng là xưng hô lại cùng bình thường đạo mạch đệ tử hoàn toàn khác biệt, bái kiến viện thủ. Nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, Cố Viễn cũng là nhịn không được có chút hoảng hốt. Viện thủ, đã nhiều năm chưa từng nghe nói tới xưng hô thế này. Hồ sư minh, dù là ngươi hôm nay không tới tìm ta, ta cũng muốn sai người đi tìm ngươi. Thời gian đung dung, nếu là ta suy đoán không sai, còn có 2 năm thời gian, trưởng viện cùng sư tỷ bảo thuyền liền phải đến trung thổ đi. Chương 549, Tinh Nguyên Khống Thi Phủ, Đăng Kim Mâu Đảo, 1. Chương 549, Tinh Nguyên Khống Thi Phủ, Đăng Kim Mâu Đảo, 1. Nghe nói Cố Viễn lời ấy, Hồ Nguyên Hóa lúc này túi người đáp, hồi bẩm viện thủ, nếu là tất cả thông thuận, nên ngay tại cái này 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, 80 năm chờ đợi, rốt cục muốn được lấy gặp nhau. Cố Viễn có chút quay đầu, nhìn về phía phương đông, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái, 80 năm khổ tu, nên xem như để giành được một phần gia nghiệp, không đến mức nhường sư tỷ cùng trưởng viện ghét bỏ a. Hồ Nguyên Hóa nghe vậy, vội vàng nói, viện thủ tu vi đã đạt đến tiên linh cảnh, càng là thanh trừng động tiên môn hạ thân truyền đệ tử, tại vụ ẩn vấn khuyết bên trong tu hành, đã là thần châu đỉnh tiêm phong phạm, nghĩ đến trưởng viện cũng sẽ không có bất kỳ trách móc nặng nề. Sau đó hắn lại vội vàng bổ sung một câu, kiếm hồ sư muội tất nhiên cũng sẽ không có câu oán hận nào. Lời nói này, Hồ Nguyên Hóa xuất phát từ nội tâm. Nếu như là Cố Viễn chỉ là một cái bình thường thượng mạch đệ tử, kia Thanh Phong đạo viện nâng viện di chuyển tới, căn bản không cho được quá nhiều trợ giúp. Nhưng năm đó nhập mạch tuyển bạn, hắn lấy sức một mình, cưỡng ép đem toàn bộ Thanh Phong Đạo Viện thăng chức thượng mạch. Bây giờ còn có mấy cái thượng mạch đệ tử tu hành danh ngạch chỉ cần Cố Viễn mở miệng, cho dù là cái không thông tu hành phàm nhân, cũng có thể trở thành thượng mạch đệ tử, thưởng thụ Lâm Xuyên đạo mạch ngàn năm phù hộ, tôn sùng đến cực điểm. Càng đừng đề cập, Cố Viễn về sau gia nhập Thanh Trường Đạo Tiên, địa vị nước lên thì thuyền lên, Thanh Phong Đạo Viện mặc dù còn chưa từng tiến vào trung thổ, nhưng đã bị coi là Thanh Trường Đạo Tiên hạch tâm chi thế lực, nhận toàn bộ Thanh Trường Đạo Tiên phù hộ. Mấu chốt nhất là, Cố Viễn bản nhân bây giờ đã là Thiên Linh sơ kỳ tu vi, có thể được xưng là một câu huyền sư. Tu hành chi đạo trận, càng là vụ ẩn bần khuyết bực này lục giai thượng đẳng đạo trường. Như thế thân phận, địa vị, chiến lực, tùy tiện sách một cái đi ra, đều đủ để phù hộ toàn bộ Thanh Phong Đạo Viện an ổn tu hành, ở trung thổ vững vàng đặt chân. Lấy sức một mình, cưỡng ép cải biến toàn bộ Thanh Phong Đạo Viện vận mệnh, mỗi lần nhớ tới việc này, Hồ Nguyên Hóa đều có hoa mắt thần mê cảm giác. Hồ Chính Nguyên càng là một mặt sùng bái nhìn xem Cố Viễn. Đây mới là người thiếu niên trong lòng chân chính anh hùng. Đáng tiếc, nếu là bình thường thời khắc, ta tất nhiên an tâm chờ, tự mình nên đón trưởng viện cùng sư tỷ, nhưng bây giờ thượng tôn bọn người thân phát lệnh kiếm, muốn ta tham gia tám mạch pháp hội, thật sự là không cách nào cự tuyệt. Tám mạch pháp hội, can hệ trọng đại, ta cũng không cách nào xác định khi nào có thể trở về, nếu là không cách nào trở về, nên đón trưởng viện cùng sư tỷ đám người trách nhiệm, còn cần giao cho sư minh. Đối mặt Hồ Nguyên Hóa khen ngợi, Cố Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đem một cái có khắc lôi văn lệnh bài đưa cho đối phương. Trưởng viện cùng kiếm hồ sư mọi bọn người nếu là đến, ta tất nhiên tự mình chỉ diện, viện thủ không cần lo lắng. Hồ Nguyên Hóa vội vàng cam đoan, đồng thời nghi hoặc nhìn trước người lôi văn lệnh bài. Sư minh cũng không cần ngày đêm chiếu khán, ba thác nước bến đỏ chính là Chiêu Dương Điện hạ thuộc chi địa, Chiêu Dương Điện vốn là ta Thanh Trường một mạch chủ quản, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ kịp thời báo cáo, đến lúc đó sư minh lại đi cũng không muộn. Ta đã cáo chi Dung Nhi, nàng sẽ phối hợp cùng ngươi, ta vụ ẩn bần khuyết nhân thủ sung túc, còn có thể điều Thanh Trường phía dưới bến nước, linh phòng, tất nhiên có thể an bài tốt trưởng viện đám người nhập mạch sự tình. Ta sở dĩ muốn phiền phái sư minh, cũng là bởi vì mai này lệnh bài. Này lệnh bài tên là Lôi Tiêu Khiến, là mở ra ta động phủ chìa khóa, ta đã ở bên trong lưu lại cấm chế, đợi đến sư tỷ đến thời điểm, ngươi đem này lệnh giao cho sư tỷ liền có thể. Này lệnh việc quan hệ một cái trên đời báo vật hiếm thấy, chân quý đến cực điểm, sư minh phải tất yếu tự tay giao cho sư tỷ ta trong tay, không thể giả tá tay người khác, Dung Nhi sẽ phụ trợ với ngươi. Mà việc này, tốt nhất là đừng cho quá nhiều người biết được. Cố Viễn chỉ lôi văn lệnh bài, vừa cười vừa nói, ta tất nhiên tự tay giao cho kiếm hồ sư muội. Thấy Cố Viễn nói trịnh trọng như vậy, Hồ Nguyên Hóa cũng thay đổi vẻ mặt, cực kỳ trang nghiêm đem lệnh bài tiếp nhận, thận trọng tiếp thân cất kỹ. Việc này an bài tốt, Cố Viễn trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lôi Tiêu Khiến là thông thiên quả ẩn tín. Cố Viễn tuân theo Kim Quang Thượng Tôn ý kiến, đem quả này cất giữ trong đậu phủ, chưa từng lốt, để tránh gặp phong hiểm. Mà thả trong đậu phủ, chỉ cần Lâm Xuyên trật tự không mất, chính là an toàn nhất. Hắn muốn định tự tay đem quả này giao cho sư tỷ, nhưng bây giờ xem ra, khả năng không cách nào làm được. Mà quả này việc quan hệ tiên tiên chi thể, vẫn là phải mau chóng giao cho sư tỷ vi diệu. Sớm ngày chuyển hóa tiên tiên, liền có thể sớm một ngày nhanh chân tiến lên, leo lên tiên đạo. Sư minh hôm nay đến đây, là vì đang nguyên chất nhi. Xử lý tốt việc này, Cố Viễn đem ánh mắt nhìn về phía một năm thiếu niên ý khí Hồ Chính Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Sư thúc, ta không muốn. Hồ Chính Nguyên thần sắc nghiêm lại, bờ môi nhúc nhích, vừa muốn nói gì, liền lập tức bị Hồ Nguyên Hóa cắt ngang. Hồ Nguyên Hóa đè xuống đầu của hắn, túi người cúi đầu, thỉnh cầu nói, viện thủ mắt sáng như đuốc, còn mời xem ở Thanh Phong một mạch phân thượng, hộ một hộ ta cái này bất thành khí đồ nhi, miễn cho nhường hồ đồ bỏ mình, hải cốt không còn. Còn chưa khai chiến, liền leo lên ân tỉnh, mong muốn mạng sống. Hồ Chính Nguyên tâm cao khí ngạo, lập tức trên mặt đốt ra lửa đến. Ha ha ha, thiếu niên khí phách, cận kề cái chết không sợ, đây là chuyện tốt. Cố Viễn thấy hai người như vậy vẻ mặt, nhịn không được cười nói. Lời này vừa nói ra, Hồ Chính Nguyên lập tức vẻ mặt chấn động, rất cảm thấy khích lệ, đội bằng nói, không cần sư thúc quan tâm, đệ tử tất nhiên nghe lệnh làm việc, tuyệt không hèn nhát. Hồ Nguyên Hóa nghe vậy, vừa vội vừa giận, nhịn không được đối với sau lưng quát khẽ nói, im ngay, đừng muốn nhiều lời. Sau đó đội vàng nhìn về phía Cố Viễn, chắp tay hành lễ, mong muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng lại bị Cố Viễn cười cắt ngang. Sư minh yên tâm, ta tự có an bài, sư chất chỉ cần nghe lệnh mà đi liền có thể. Hắn bây giờ xưa đâu bằng này, đã là thiên linh tu sĩ, không phải pháo hôi giống như tồn tại. Cho dù là bực này đại chiến, cũng là có nhất định quyền nói chuyện. Chỉ là đạo thai tu sĩ, hắn có thể trực tiếp phát lệnh an bài. Dù là chính mình không được, cũng có thể cầu tới Kim Quang Thượng Tôn nơi đó. Tóm lại mong muốn bảo vệ một cái đạo thai tu sĩ, vẫn là có thể làm được. Đa tạ viện thủ, đa tạ viện thủ. Hồ Nguyên Hóa nghe vậy, như cùng ăn một cái thuốc an thần, lúc này chắp tay không thôi, cực kỳ cao hứng. Lần này đại chiến, danh sách cũng sớm đã định ra, cho dù ai đều không thể sửa đổi, nếu không toàn bộ đạo mạch đều muốn mất lòng người, cho nên Hồ Nguyên Hóa cũng không hy vọng xa vời đem Hồ Chính Nguyên danh sách loại bỏ, nhưng tìm một chút bảo vệ cử chỉ, vẫn là có thể. Có Cố Viễn cam đoan, chỉ cần không phải hung hiểm tới cực điểm tình trạng, nên cũng có thể bảo vệ lấy Hồ Chính Nguyên. Sư thúc. Hồ Chính Nguyên lại có chút không vui, không người cười khổ nói. Sao đến, ta một thiên linh huyền sư, hẳn là còn sai sử không được ngươi một cái đạo thai tu sĩ. Ta phát hiện, cũng không phải là đạo mạch chi lệnh. Cố Viễn cười hỏi một câu. Đệ tử không phải ý tứ này. Hồ Chính Nguyên vội vàng chắp tay. Chớ có quá nhiều lo lắng, lần này lại kiếp, cực kỳ hung hiểm, ta cũng sẽ không quá phận bảo vệ với ngươi, tự có ngươi là đạo mạch hiệu lực thời điểm. Cố Viễn thấy thế, cười nhạt một tiếng, xem như định ra việc này. Thấy Cố Viễn tâm ý đã định, Hồ Chính Nguyên cũng không thể tránh được, chỉ có thể hẳn là. Hồ Nguyên Hóa thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn. Đúng lúc này, Cố Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, dường như cảm giác được cái gì, sau đó quay đầu đối với Hồ Nguyên Hóa nói rằng, khoảng cách trưởng viện bọn người tiến vào trung thổ thời gian cũng sắp, sư minh cũng không cần bốn phía bốn ba, lại ở ta nơi này vụ ẩn vân khuyết bên trong tu hành một thời gian a. Sư chất cũng rất tu hành một phen, nhường Dung Nhi dẫn các ngươi đi xuống đi, trong động phủ ta đã chuẩn bị mấy món hộ thân chi bảo. Chương 549, Tinh Nguyên Khống Thi Phủ, Đăng Kim Mâu Đạo 2, chương 549, Tinh Nguyên Khống Thi Phủ, Đăng Kim Mâu Đạo 2, hai người không phải hạng người ngu dốt, biết được hẳn là có càng nhân vật trọng yếu tới thăm, lúc này không người thi lễ một cái, cáo biệt Cố Viễn, sau đó tại Lâm Dung Nhi dẫn dắt phía dưới, hướng phía trong đảo rừng trúc trong động phủ bay đi. Biển mây tách ra, một vệt kim quang xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi thẳng tới Lạc Tinh Sơn trên đỉnh núi. Kim quang tiêu tán, lộ ra một người mặc thất tinh đạo bào, đầu đội cao quan lão giả, chính là Kim Phiến Động Thiên Tọa Hạ Nhị đệ tử, La Nguyên Sơn. Sư thúc. Nhìn thấy người tới, Cố Viễn lập tức đứng dậy, đối với nó thi lễ một cái. Cố sư điệt, hơn 10 năm không thấy, còn mạnh khỏe. La Viễn Sơn vuốt râu cười một tiếng, thần sắc ôn hòa, đối Cố Viễn trở về một cái chắp tay. Tất cả mạnh khỏe. Cố Viễn cười cười, sau đó tay áo vung lên, đỉnh núi ngọc trong đỉnh bàn đá phía trên liền xuất hiện một bộ bạch ngọc đồ uống trà. Ai, không cần đa lễ. Người ta ở giữa, còn khách khí làm gì? Ta hôm nay đến đây, chính là thụ sư tôn nhờ bà, đem năm đó hứa hẹn kia cái cọc bảo vật cho ngươi. La Nguyên Sơn phất phất tay, ra hiệu Cố Viễn không cần đa lễ, sau đó cũng không kéo dài, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắc phù triện. Phù triện này phía trên khắc đầy lít nha lít nhít trên bàn, tựa như chư thiên tinh thần chi hình chiếu, vờn quanh không ngớt, huyền diệu đến cực điểm. Dù là Cố Viễn nhìn lên một cái, đều có hoa mắt thần mê cảm giác. Mà tại phù triện này mặt sau, thì khắc đầy rắn, bọ cạp, lang bách thú giữ tợn chi vật, một cô hung thần ác khí đập vào mặt. Làm phiền sư thúc tổ mong nhớ, chỉ là này phù là. Cố Viễn đầu tiên là có chút hành lễ, lấy đó lòng biết ơn, sau đó kinh ngạc hỏi. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng nhận ra này phù lai lịch. Đây là sư tôn lấy thất giai thi vương tản thi bột phấn luyện chế ra một cọc dị bảo, tên là Tinh Nguyên Khống Thi Phù, chỉ cần đem này phù dán tại một bộ nhục thân vẫn còn tồn tại thi thể phía trên, liền có thể dẫn động đẩy trời tinh lực, nhường này thi phục sinh hóa thành khôi lỗi tồn tại, ngắn ngủi nắm giữ tuyệt cường chi lực. Sư tôn nói, này phù chính là tinh nguyên làm gốc, tà niệm là khí, cũng không tà dị, chỉ cần không lòng mang tà niệm, lạm sát lấy thi, chính là không sao. Hơn nữa này phù cũng không cách nào vận dụng bao lâu, chỉ có 3 lần cơ hội, Cố sư điệt phải cẩn thận một chút dùng. La Viễn Sơn chỉ này phù, tỉ mỉ giải thích nói, cũng truyền đạt kim quang thượng tôn nhắc nhở. Sư thúc tổ khẩn thiết chi tâm, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cố Viễn nhìn xem cái này huyền, ta cùng tồn tại phụ triện, nhịn không được đánh cái chắp tay, thành tâm nói rằng, hắn bây giờ trên thân, vừa lúc có một cái phù hợp vật này tồn tại. Côn thú chi thi. Côn thú chi thi bên trong chân quý nhất tinh huyết cùng yêu đan, đều đã bị hắn luyện hóa, trở thành át chủ bài một trong. Có thể cái kia khổng lồ thi thể, nhưng như cũng cất giữ trong Tam Yêu Luyện Thần Phiên bên trong. Này thi thể không cách nào bị luyện hóa, nhưng cũng không có tinh huyết, chính là một bộ bình thường thất giai yêu thi, không có thần dị chỗ. Mà dù sao là thất giai yêu thi, Cố Viễn vẫn nghĩ có thể hay không biến phế thành bảo, xử trí như thế nào này thi. Càng nghĩ, đều không có biện pháp tốt, có thể cái này tinh nguyên khống thi phù một tới, lập tức hiểu hắn hoang mang. Coi như không có tinh huyết, không cách nào biến hóa thành thất giai yêu thi khôi lỗi, nhưng cũng tuyệt đối là một cái không thể khinh thường giúp đỡ, tại thiên linh cảnh có thể đưa đến đại dụng. Kim Quang Thượng Tôn nên là chính là biết được Côn Hư bí cảnh một hai nội tình, lúc này mới cố ý chế tác này phù. Cố Viễn bái tạ từ gia sư tôn, La Nguyên Sơn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chờ hành lễ hoàn tất, La Nguyên Sơn lúc này mới lên tiếng nói. Sư chất cũng thu vào lệnh kiếm. Cố Viễn gật đầu. Ta cũng thu vào lệnh kiếm, xem ra trước đây dự cảm không sai, lần này đại kiếp có lẽ có hung hiểm à. La Nguyên Sơn thấy thế, lập tức thăm thẳm thở dài, hình như có một chút bất an. Long đỉnh thực lực, đáng sợ đến cực điểm, không chỉ có là đạo mạch bên trong đệ tử cấp thấp lo lắng, rất nhiều đỉnh tiêm tu sĩ, cũng là lòng mang sầu lo. Đây không phải bình thường đấu pháp, không ai sẽ bận tâm thể diện. Sư thúc thần thông siêu tuyệt, nên không ngại, không cần quá nhiều lo lắng. Cố Viễn nghe vậy, chỉ có thể trấn an. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút bất an, nhưng lại không tính mạnh mẽ, thậm chí còn có một số kích động. Đại tranh chi thế mới có càng nhiều cơ hội, cơ duyên. Vẫn là sư chất nỗi lòng sục sôi, ta đã trông có vẻ giàn mua. La Nguyên Sơn nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sau đó nhịn không được hít một câu. Hắn tại đạo mạch bên trong cũng cùng còn lại thiên linh tu sĩ trò chuyện qua, cho dù là đại thừa đệ tử, đều có sầu lo thái độ. Có thể cùng Cố Viễn trò chuyện, lại là nhuệ khí thắng qua ưu sầu. Một phen so sánh, trên lệch quá lớn, làm hắn nhịn không được có chút thất thần. Sư thúc không cần thiết nói như thế, lần này pháp hội, còn cần sư thúc chờ lão thành hạ người áp trận. Cố Viễn cười nói, hắn trẻ tuổi một chút, nhưng chân chính chân áp đạo mạnh, vẫn là những cái kia lên tuổi tác, không biết tu hành bao lâu lão gia hỏa. Nhiều lời vô ích, lần này là không tránh khỏi, chỉ mong ngươi ta có thể lẫn nhau chiều ứng a. La Nguyên Sơn không muốn nhiều lời, khẽ lắc đầu, sau đó cáo từ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nói chỉ là một câu, Kim Mâu Đào gặp lại. Kim Mâu Đào gặp lại. Cố Viễn đánh cái chắp tay, cũng nói một câu. Thời gian nhanh chóng, một năm kỳ hạn đã đến. Ken, ken, ken. Lâm Xuyên đạo mạch mấy trăm vạn dặm bên trong sân môn, có thật lớn tiếng chuông vang lên. Sau đó tại vô số đệ tử chấn kinh đến cực điểm trong ánh mắt, thiên khung phía trên, vô số vân khí bị đụng nát, một tòa to lớn hòn đảo từ trên trời giáng xuống. To lớn bóng ma che khuất bầu trời, bao trùm vô số đỉnh núi. Đảo này phía trên, không có cổ mục linh hoa, không có rừng trúc thanh tuyển, càng không có thác nước giả sơn, chỉ có từng cây to lớn cột đá phóng lên tận trời, tựa như vô số lợi kiếm, trên đó kim văn sáng chói, che kín vô số sát phạt chi khí. Đây là một tòa chuyên vì sát phạt mà đúc hòn đảo. Tên cũng là đơn giản, Kim Mâu Đảo. Lâm Xuyên đạo mạch thất giai thượng phẩm trinh phạt chi khí. Chư đệ tử nhập đạo, theo ta tiến đến Bắc Lô Châu. Thật lớn thanh âm vang lên, sau đó một cỗ khó nói lên lời lực lượng phun trào tứ phương, hóa thành nguyên một đám bạc khí, đã tuôn ra vô số đường hầm hư không. Vô số đệ tử mù tịt không biết, còn không biết được xảy ra chuyện gì liền bị bọn khí này bao lấy, xuất hiện ở hòn đảo phía dưới. Nhưng còn có càng nhiều đệ tử, cũng sớm đã chờ xuất phát, ngẩng đầu đỡ ngực, bước ra một bước, ung dung đi ra bạc khí, đi tới hòn đảo phía dưới. Vũ ẩn vân khuyết bên trong, Cố Viễn trong túi càn khôn kim sắc lệnh kiếm tự hành nhảy vọt mà ra, hóa thành neo điểm, tại trước người hắn triển khai một đạo đường hầm hư không. Cố Viễn thấy thế cũng không chậm trễ, thong dong đứng dậy, bước ra một bước, liền đổi cảnh sắc, đi tới một chỗ trong đại điện. Trên điện có kim biển lưu động, trên đó có ba chữ to, Thiên Linh Điện. Trong điện 36 tòa bồ đoàn, chỉnh tề xếp đặt, trên đó một nửa đã có người ngồi ngay ngắn. Cố Viễn mới vừa vào này điện, đông đảo ánh mắt liền cùng nhau xem ra. Điện này bên trong mỗi một người tu vi đều đáng sợ đến cực điểm, thấp nhất cũng là Thiên Linh sơ kỳ, hơn 10 đạo ánh mắt tề tụ, dù là không có bất kỳ cái gì sắc ý, cũng đầy đủ áp bách, sắc bén đến cực điểm. Cố Viễn trong thức hải, chỉ một thoáng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, có thể hắn trong thần hồn, ngọc quan lơ lửng, 6 cái bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, cản lại tất cả sóng gió. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp được hạ 10 trên bồ đoàn, có một bồ đoàn có thanh chừng 2 chữ. Ngay lúc này cũng không nói nhiều, đối với đám người đánh một cái chắc tay, thản nhiên ở đây trên bồ đoàn tọa hạ. Chương 550, đại thừa thân truyền, vô tướng linh sấm, 1, chương 550, đại thừa thân truyền, vô tướng linh sấm, 1, Cố Viễn ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn về sau, lần lượt ở giữa, lại có từng đạo đường hầm hư không phảng phất giống như bọn khí đồng dạng hiện hiện. Mỗi tòa thông đạo đều liên tiếp một tòa phảng phất giống như tiên cảnh độc phủ, bên trong tu sĩ ngẩng đầu đi tới, tất cả đều khí độ bất phàm. Có người trắng thuần áo choàng, ngọc quan buộc tóc, khuôn mặt tuấn mỹ. Có thân người xuyên xích diễm huyền bào, và áo hơi mở, hành đầu lúc lọn tóc luồn lên u lam ngọn lửa, thoải mái không bị trói buộc. Có người chỉ mặc chế thức đạo bào, cầm trong tay phất trần, phảng phất giống như thế gian lão giả. Khí độ không đồng nhất, nhưng tu vi chi sâu, kinh hãi thế nhân, thấp nhất cũng là thiên linh sơ kỳ tu vi, pháp lực như đại dương mênh mông tùy ý, tĩnh mịch vô cùng. Mỗi có một người đi tới, trong điện tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, ánh mắt có tìm kiếm, có thân mật, có hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Đây đều là đồng môn tu sĩ, vì vậy cũng không có cái gì địch ý cùng sát ý, nhưng là trong điện đám người tu vi quá sâu, hơn 10 vị thiên linh tu sĩ cùng nhau nhìn lại, áp bách chi lực như mây đen áp đỉnh, tân tiến điện người khó tránh khỏi nỗi lòng có chỗ chập trùng. Thực lực, tâm tính yếu hơn một chút, liền khó tránh khỏi có chút ứng đối không làm. Bất quá, cuối cùng đều là thiên linh huyền sư, không người thất thố, riêng phần mình đánh một cái chắp tay, xem như gặp qua trong điện đồng môn, sau đó tại riêng phần mình trên bồ đoàn tòa hạ. La Nguyên Sơn cũng tới, người mặc thất tinh đạo bào, đầu đội cao quan, sắc mặt như thường, đối với trong điện đám người đánh một cái chắp tay, sau đó tại kim phiến hai chữ bồ đoàn trước đó ngồi xuống. Số ghế so với thanh trừng cao hơn một chút. Vâng. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên nhiệt độ tăng vọt, một đạo đạo kim sắc ánh lửa chiếu rọi tứ cực, đem mọi người mắt chiếu rọi một mảnh vàng rực. Chỉ thấy trong đại điện, bọt khí hiện hiện, mở ra một tòa đường hầm hư không, lộ ra lối đi này, có thể nhìn thấy một tòa tràn đầy kim sắc hỏa diễm hùng vĩ tự sơn. Trong núi có vô số hỏa diễm ngưng kết mà thành cự điểu, giao long, loan phượng, thậm chí liền trong núi hòn đá, cổ mục đều là hỏa diễm ngưng kết mà thành. Đây là một tòa chân chính hỏa diễm sơn. Trong núi có một thanh niên, thân trên trần trụi, một đầu tóc đỏ, ngay tại hỏa diễm sơn trung hòa một hỏa diễm cự viên đấu sức, hai người khí lực vô song, động một tí ở giữa đánh nát vô số kim sắc lưu hỏa, đầy trời ánh lửa bốc lên, như là màu đỏ giáng mây, trông rất đẹp mắt. A, một năm kỳ hạn vậy mà trôi qua như thế mau lẹ. Thanh niên dường như quên đi thời gian trôi qua, mắt thấy đường hầm hư không bị mở ra, lúc này mới ý thức được thời gian đã tới, ngay lúc này đưa tay bóp, kia cao khoảng một trượng hỏa diễm cự viên liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, dung nhập hắn sợi tóc ở giữa, không thấy tung tích. Sau đó hắn nhanh chân đạp mạnh, trực tiếp rơi vào trong điện. Xì xì xì. Dưới chân hắn còn có lưu lại hỏa diễm chưa từng tiêu tán, chỉ là một sợi liền đem trong điện ngọc gạch đốt tư tư rung động, lại có nóng chảy xu thế. Keng. Nhưng trong điện có tiếng chuông có chút vang lên, sau đó một đoàn màu trắng vân khí tự trên cung điện không rơi xuống, rơi vào ngọc gạch phía trên, chỉ một thoáng hỏa diễm dập tắt, ngọc gạch trong vắt như mới. Nhất thời sơ sẩy, còn mời điện linh thứ lỗi. Thanh niên thấy thế, vội vàng đánh một cái chắp tay, đối với trên cung điện không áy náy nói một câu. Trên cung điện không, một cái thần sắc lạnh lùng đồng tử hư ảnh chậm rãi hiện hiện, đối mặt thanh niên chắp tay, chỉ là nhàn nhạt chỉ hắn trần trụi thân trên, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên thấy thế, mỉm cười, mà hậu thân bên trên kim quang lóe lên, liền đã mặc vào một cái có thêu mặt trời vân vân kim bảo. Sau khi mặc chỉnh tề, thanh niên lại đối trong điện đám người đánh một cái chắp tay, sau đó thản nhiên hướng phía Xích Uyên hai chữ trên bổ đoàn tòa hạ. Xích Uyên động thiên đương đại thân truyền, Du Nguyên Hạ. Cố Viễn nhìn người nọ tại Xích Uyên động thiên trên bổ đoàn tòa hạ, lập tức liền nhận ra lai lịch của người này. Xích Uyên động thiên, Lâm Xuyên đạo mạch thập đại động thiên một trong, có đại thừa thượng tôn tồn tại đỉnh tiêm động thiên. Du Nguyên Hạ 3 tuổi nhập đạo, 15 tuổi luyện khí đỉnh phong, 16 tuổi đột phá trúc cơ, 20 tuổi đột phá kim đan, một giáp đột phá đạo thai, 200 tuổi đã đột phá nguyên tượng cảnh, sau đó tại nguyên tượng cảnh tu hành 220 năm, cuối cùng đột phá thiên linh cảnh. Thiên tư mạnh, thần châu đỉnh tiêm. Bây giờ kỳ tài vừa mới 500 tuổi, nhưng đã là thiên linh trùng kỳ tu vi, ngưng tụ trăng tròn. Đây là Lâm Xuyên đạo mạch, đỉnh tiêm thiên tiêu, trấn áp đương thời đệ tử bảy tòa mặt trời một trong. Cố Viễn tự nhập đạo mạch thời điểm, liền nghe người qua cái này bảy vị đại thừa thân truyền chi uy thế. Nhưng là lúc đó, bảy vị thân truyền đều đã bước vào thiên linh cảnh, không vào thiên linh cảnh, liền thấy những này thiên tiêu tư cách đều không có. Bọn hắn đã siêu việt đệ tử phàm chủ, có thể cùng bình thường động thiên chi chủ cùng ngồi đàm đạo. Đây cũng là Cố Viễn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đại thừa thân truyền. Hắn ánh mắt nhắm lại, nhìn không được nhiều nhìn thoáng qua. Mà như vậy một cái, lập tức liền nhường Du Nguyên Hạ sinh ra cảm ứng, cất bước động tác dừng lại, như lưu ly thông thấu cảm nhận màu đỏ con ngươi hơi đổi, cách hư không, cùng Cố Viễn liếc nhau một cái. Lệ. Cố Viễn trong thức hải, lập tức liền có một đạo chấn thiên gáy tiếng kêu vang lên, cả tòa thức hải có hỏa diễm cuồn cuộn, như là thiên kiếp kim hỏa đồng dạng, từ hư không mà sinh, muốn đem thức hải của hắn bốc hơi khô cạn. Trong thức hải của hắn, lục hồn giả đại ấn không gió mà bay, lặng yên lưu chuyển, hóa thành một cái xanh ngọc vương miện, trên đó 6 cái bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống vô tận bích sắc màn sáng, mong muốn đem ngọn lửa màu vàng nóng này ngăn cách. Có thể Du Nguyên Hạ chỉ là cùng Cố Viễn liếc nhau một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, tại nhà mình trên bồ đoàn ngồi xuống. Cố Viễn trong thức hải tất cả kim hỏa cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Thiên linh trong điện đều là thiên linh tu sĩ, tu vi đã là thần châu thượng thừa, cũng đều là đồng môn, tự có phong độ, đương nhiên sẽ không náo ra cái gì không thoải mái, vừa mới cái nhìn này chỉ là hiếu kỳ. Nhưng Cố Viễn lại nhịn không được sinh lòng cảm khái. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn đối đại thừa thân truyền thực lực có một cái nhận thức mới. Đây tuyệt đối không phải bình thường thiên linh, thần thức, pháp mắt thần thông đều là đỉnh tiêm, một cái phía dưới, liền có hiển hách chi uy. Một vị đại thừa thân truyền còn như vậy, Lâm Xuyên đạo mạch còn có 6 vị. Thiên hạ còn có 7 đại đạo mạch, còn có rất nhiều đại tông, còn có Long đỉnh bên trong chân long huyết duệ. Thiên tiêu người phong lưu, dường như nhiều vô số kể. Cái này khiến Cố Viễn đối với cái này đi, vậy mà sinh ra mấy phần chờ mong. Phanh. Ngay tại Du Nguyên Hạ tiến vào Thiên Linh Điện về sau, trong điện bọt khí lần nữa nổi lên, sau đó một tòa đường hầm hư không bên trong, vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia đường hầm hư không bên trong, phong vân biến hóa, sông lớn dậy sóng, một cái dưới chân có ngũ sắc cương vòng lơ lửng thiếu niên, đang đưa tay khoác lên một cái màu mực giao long đỉnh đầu. Kia màu mực giao long, yêu khí trùng thiên, chiều cao trăm trượng, lân giáp sừng sững, quanh thân có vô số màu mực sao trời vần quanh, trong mắt đều là bạo ngược chi tình. Rõ ràng là một tôn lục giai sơ kỳ, có thể so với thiên linh cảnh đại yêu. Có thể thiếu niên kia lòng bàn tay, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi quan quanh quẩn, hóa thành một thanh ngũ sắc quang hoàn, gắt gao giam cầm ở đằng kia màu mực giao long đầu lâu phía trên. Tùy ý kia màu mực giao long rẽ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng ngũ sắc quang hoàn đột nhiên tìm lại, vậy mà mạnh mẽ đem kia màu mực giao long đầu lâu cắt đứt, cốt nhục tách rời, tại chỗ bỏ mình. Thanh niên kia vẫy tay, một đầu trong suốt giao long hư ảnh liền lơ lửng mà ra, rơi vào hắn trong tay áo. Không chỉ có như thế, một cây trong suốt giao long lớn gần cũng bị bóc ra, sau đó thiếu niên kia không tiếp tục để ý mặc giao chi thì, bước ra một bước, liền rơi vào trong điện. Chương 550, đại thừa thân truyền, vô tướng linh sấm, 2, chương 550, đại thừa thân truyền, vô tướng linh sấm, 2, bái kiến chư vị sư minh đệ. Thiếu niên đối với trong điện đám người mỉm cười, đánh một cái chắp tay, sau đó thản nhiên ở có động nguyên hai chữ bổ đoàn bên trên tòa hạ. Động nguyên đạo mạch đương đại thân truyền đệ tử, tiến vô tranh. Năm đó Cố Viễn nhập mạch khảo hạch thời điểm, trận chiến cuối cùng nguyên tượng tu sĩ, nguyên sĩ, chính là xuất thân này đầu tiên. Cái này cũng là Lâm Xuyên đạo mạch thập đại động tiên một trong. Tiến vô tranh thân làm này đại chân truyền, chỉ là hơn 400 tuổi, cũng đã là thiên linh trung kỳ, thiên tư mạnh, có 102 thần châu. Bởi vì tại động nguyên động tiên bên trong xếp hạng là 2, cũng được xưng là nhị sư minh. Cố Viễn trong lòng có cảm giác, nhưng lần này nhưng lại chưa nhìn nhiều. Đám người nhìn thoáng qua, dù là ý nghĩ trong lòng không đồng nhất, có thể trên mặt lại đều không có biến hóa chút nào. Lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Kim Mâu đạo chủ sát phạt, chỉ có khống đảo người phát lệnh, mọi người mới có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vì vậy, lúc này tất cả mọi người là trầm mặc. Bá, bá. Mà theo thời gian trôi qua, trong điện không ngừng có bọt khí hiện hiện, từng tòa đường hầm hư không liên tiếp các lô lớn phủ, bí cảnh, đem từng vị thiên linh tu sĩ nối vào trong điện. Càng về sau, tu sĩ thực lực càng cao, tất cả đều là thiên linh hậu kỳ. Không bao lâu, trong điện 36 tòa bồ đoàn liền đã ngồi đầy 35 tòa. Trong đó, thiên linh hậu kỳ tu sĩ 5 người, thiên linh trung kỳ tu sĩ 10 người, thiên linh sơ kỳ tu sĩ 20 người. Chỉ có vị trí cao nhất một tòa màu xanh trên bồ đoàn, không có một ai. Ken. Nhưng vào lúc này, trên cung điện không, đột nhiên có vân khí hiện hiện, sau đó một cái thần sắc lạnh lùng đồng tử xuất hiện tại trong hư không. Chư tu im lặng, nên tiên linh điện điện thủ, Kim Mâu đạo đại đạo chủ. Cái này đồng tử không chỉ có là cái này tiên linh điện địa linh, càng là cả tòa Kim Mâu đạo đạo linh, có thể điều khiển trong đạo đại trận, phát huy đại thừa chi lực, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này nó hiện thân gõ chung, Cố Viễn bọn người tự nhiên không dám thất lễ, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Soạn. Trong điện bọt khí phun trào, hiện ra một đạo rộng rãi đường hầm hư không. Cuối thông đạo, có thể thấy được khói mây cuồn cuộn, thất thải hào quang tràn ngập, có 3000 trượng thác nước từ phía trên rơi xuống, oanh minh không ngớt. Đây là một tòa phẩm tướng cực giai lục giai thượng phẩm đạo trường. Mà tại thất thải hào quang bên trong, một cái trung niên đạo nhân đang ngồi xếp bằng, trước người có kiếm hoàn như mặt trời uy hoàng, du động không ngớt. Giờ phút này, nhìn thấy hư không ngưng tụ thông đạo, kia trung niên đạo nhân đột nhiên mở mắt. Bá. Mặc dù cách xa nhau rất xa, cách không biết nhiều ít khoảng cách, có thể đám người lại tất cả đều cảm giác hai mắt tỏa sáng, cả tòa đại điện đều đột nhiên tái đi. Cần biết, này điện bên trong mọi người đều là tiên linh tu sĩ, thực lực chi sâu, có 102 thần châu. Nhưng người kia chỉ ở trong đạo trường, cách mênh mông hư không mở mắt, liền có dị tượng như thế, tu vi có thể nghĩ. Mà Cố Viễn nhìn thấy người này, trong lòng càng là hơi kinh ngạc. Bởi vì tòa này đạo trường, hắn rất tin tưởng, chính là năm đó La Nguyên Sơn nhường hắn lựa chọn hai tòa lục giai thượng phẩm đạo trường một trong Thiên Hà đạo trường. Cái này trong đạo trường tu hành, không phải liền là La Nguyên Sơn đều khen không dứt miệng, khâm phục không thôi Ngọc Thủy Sơn Trương Huyền Chu, Trương Sư Minh. Không chờ Cố Viễn suy tư càng nhiều, kia trung niên đạo nhân tay áo bung lên, liền biến mất tại dáng mây bên trong, lại xuất hiện lúc đã là tại trong điện vị trí cao nhất màu xanh bổ đoàn trước đó. Tôn đạo mạnh pháp chỉ, lấy Vân Hà đạo trưởng Trương Huyền Chu, thống lĩnh Thiên Linh Điện, đại trưởng Kim Mâu đạo, chư tu có thể cầm lễ tham viếng. Điện linh chỉ một ngón tay, trong hư không liền có kim sắc chữ triện hiện hiện, rõ ràng là đạo mạnh chi lệnh, trên đó rõ ràng viết Trương Huyền Chu ba chữ. Bái kiến điện thủ. Cố Viễn bọn người thấy thế, cùng nhau đứng dậy, đánh một cái chắp tay, đã bày ra tôn kính. Dù là thập đại đạo mạch thân truyền đệ tử, cũng là đứng dậy hành lễ, không dám mất lễ nghi. Bất quá là thượng tôn ngự lệnh, chư vị sư đệ, sư chất, không cần đa lễ. Trương Huyền Chu đánh một cái chắp tay, thái độ ôn hòa, đối với đám người đáp lễ lại. Bất quá nếu là đạo mạch pháp chỉ, ta cũng không dám không nghe theo, chư vị mà theo ta cùng một chỗ, lên hương, cùng nên thượng tôn. Trương Huyền Chu đầu tiên là có chút hàn huyên một câu, sau đó đối với hư không cung kính thi lễ một cái, đốt lên một cây mỏng manh kim hương. Hương khí lượn lờ, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền có ba đạo thật lớn thần niệm lướt qua hư không, đi tới trên cung điện không. Cái này ba đạo thần niệm ngưng tụ, biến thành một lão giả, một thanh niên, một trung niên bộ dáng. Trong đó kim quang thượng tôn thình lình xuất hiện. Còn có hai vị, chính là Nguyên Diệu Động Tiên, Thái Tố Động Thiên thượng tôn. Thái Tố Động Thiên thượng tôn, thình lình ở trung ương. Bái kiến thượng tôn. Tại Trương Huyền Chu dẫn dắt phía dưới, đám người cùng nhau không ngời, đối với ba đạo hư ảnh hành lễ. Đứng dậy a. Thái Tố thượng tôn nhàn nhạt mở miệng, ôn hòa pháp lực đem mọi người đỡ dậy. Các ngươi đều là ta đạo mạch lương đống, nghĩ đến không cần ta nhiều lời, tám mạch pháp hội tên là pháp hội, kỳ thực là thương nghị ứng đối ra sao Long đỉnh lên bờ sự tình. Việc này can hệ trọng đại, không phải lực lượng một người có thể giải quyết. Đến mức nhĩ chờ danh sách đều là vô tướng linh sấm lựa chọn, không phải sức người khống chế. Thái Tố thượng tôn nhìn về phía đám người, nhàn nhạt giải thích một câu. Vô tướng linh sấm là Lâm Xuyên đạo mạch một cái bảo vật, sẽ tự động chọn lựa ứng chiến người tên họ, từ nơi sâu xa sẽ có một tia thiên mệnh tăng thêm, vì vậy mỗi khi gặp đại chiến, Lâm Xuyên đều là lấy bảo vật này chọn lựa ứng chiến người. Một khi được tuyển chọn, liền không thể cự tuyệt, cũng coi là một loại công bằng. Việc này đám người trên cơ bản đều đã biết được, bây giờ lại là đại thừa thượng tôn tự mình giải thích, tự nhiên nhao nhao cúi đầu, đã bày ra biết được. Lần này pháp hội, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể mọi chuyện chiếu cố các ngươi, vì vậy chọn Huyền Thuyền là địa thủ, thống lĩnh chư tu. Chuyến này có lẽ có hung hiểm, nhưng các ngươi tu thành thiên linh, đã là thần châu người thượng đẳng vật, trận chiến này nhất định phải các ngươi xuất lực. Thái Tố thượng tôn đảo mắt đám người, trong giọng nói mang theo một tia trang nghiêm, ta chỉ có một lời báo cho, đây là trung thổ đại kiếp, nếu có người được tuyển chọn, không thể hèn nhát không chiến. Nếu có vô cơ mà chạy người, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Những lời này cũng không vận dụng cái gì to lớn pháp lực uy hiếp đám người, có thể nghiêm nghị chi khí thế, cũng đã biểu lộ Thái Tố thượng tôn quyết tâm. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Đám người vẻ mặt đều là nghiêm một chút, không người hẳn là. Tất cả an bài, lại nghe Huyền Tuyển chi lệnh liền có thể, chúng ta đi đầu một bước. Thái Tố thượng tôn có chút gật đầu, sau đó thân hình tiêu tán, cùng còn lại hai vị thượng tôn cùng một chỗ, không thấy tung tích. Trong điện chỉ còn lại có Cố Viễn bọn người. Một năm này thời gian bên trong, đạo mạch ngày đêm không dứt, bố trí trận pháp, giờ phút này Kim Mâu đảo bên trong đã cấu kết Chu Thiên Na Di tinh khung đại trận, chúng đạo hữu còn mời tại ta cùng phát lực, đi Bắc Lô Châu. Trương Huyền Chu việc nhân đức không được ai, đứng ở điện thủ, lấy ra một cái ngân huy lập loại trận bàn. Vâng, cái này khay bạc mới vừa xuất hiện, cả tòa Kim Mâu đảo bên trên liền có vô số sáng chói hư không trận bàn hiện hiện, ước vạn vạn linh thạch thiêu đốt, hóa thành quần quần linh khói, tràn vào trong đó. Hư không chấn động, một tòa vắt ngang ngàn dặm, cực đại vô ngần đường hầm hư không thành cái phếu trạng, lơ lửng tại thiên khung phía dưới. Cần tuân pháp chỉ. Cố Viễn bọn người cùng nhau hẳn là phun trào pháp lực. Chỉ một thoáng, Kim Mâu đảo đột nhiên rung động, chở vô số tu sĩ ầm vang một tiếng, xuyên qua cái phếu giống như đường hầm hư không, lái về phía cực xa chỗ. Chương 551, tám mạch tề tụ, vạn tiên triều bái, 1. Chương 551, tám mạch tề tụ, vạn tiên triều bái, 1. Bắc Lô Châu, Hỗn Nguyên đạo mạch. Hỗn chữ, bản ý vẫn đủ, cũng chỉ hỗn loạn, cũng không phải là nhã chữ. Nhưng Hỗn Nguyên đạo mạch chi tổ sư, năm đó chính là một không nhã người, lấy cực kỳ không quan trọng chi thân từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành chân tiên chi đệ tử, cùng đăng tiên cùng, lập xuống mấy vạn năm cơ nghiệp, uy danh hiển hách. Hỗn Nguyên đạo mạch cũng bởi vì đây là tên, ý tại không quên tổ sư lúc gặp. Đục ngầu chi địa, hỗn loạn lúc, cũng có thể thành tiên. Tên mặc dù bất nhã, nhưng Hỗn Nguyên đạo mạch mấy vạn năm trấn áp Bắc Lô Châu, sơn môn tả hữu đã sớm bị đánh tạo phảng phất giống như tiên cảnh. Giờ phút này, đúng lúc gặp sáng sớm, sương sớm chưa tán, mênh mông trăm vạn dặm dãy núi đều ngâm ở ngân màu xanh sắc trời bên trong. 72 tòa huyền không sơn như là mặc ngọc quân cờ xen vào nhau trong mây, chủ phong dơ cao thương phong đã phủ thêm luồng thứ nhất kim uy. Ngọn núi này phía trên, một tòa chiếc đỉnh lớn màu xanh trôi nổi tại không, rủ xuống vô tận thần quang, đem trăm vạn dặm khu vực thậm chí càng thêm xa xôi chỗ tất cả địa mạch chi lực, toàn bộ cấu kết. Trong đỉnh có hào quang phun ra nuốt vào, đem phương viên 10 vạn dặm biển mây đều nhiễm làm lưu hỏa dung kim. Một đạo vắt ngang thiên địa, mắt thường khó gặp to lớn bình chướng, thoáng như trứng gà đồng dạng, bao trùm vô tận khoảng cách, đem bên trong hết thảy đều một mực bảo vệ. Đây là phảng phất giống như thần tích đại trận, phù hộ lấy ước vạn sinh linh. Vâng. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên đột nhiên có màu mực linh vân ngưng tụ, hư không đã nứt ra một đạo lỗ thủng, một đạo cái phêu giống như to lớn hư không vòng xoáy chậm rãi hiện hiện, tiếp dẫn chúng đạo hữu vào núi. Nhìn thấy cái này hư không vòng xoáy, Hỗn Nguyên đạo mạch giơ cao thương chủ phong bên trên có thật lớn thanh âm vang lên. Sau đó kia chiếc đỉnh lớn màu xanh có chút rung động, phát ra réo rắt ngọc khánh âm thanh, bên trong có hào quang phun ra nuốt vào, đem kia hư không vòng xoáy chậm rãi bao khỏa. Được cái này hào quang trợ giúp, cái này hư không vòng xoáy trong nháy mắt trượt qua thiên cung, đi tới đại trận nội bộ, cùng giơ cao thương chủ phong ngang bằng mà đứng. Vâng. To lớn hòn đảo dưới đáy, tự trong vòng xoáy rơi xuống, tựa như một thanh tự thiên khung bên trong rơi xuống cự kiếm, khổng lồ bóng ma che khuất bầu trời, tràn đầy tuyệt cường lực áp bách. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là chậm rãi rơi xuống thiên khung, lấy so giơ cao thương chủ phong có chút thấp hơn một bậc độ cao, trôi nổi tại không. Cùng nên các vị đạo hữu, giơ cao thương chủ phong bên trên, 9000 bậc thông thiên giai từ trong biển mây phá sóng mà ra, mỗi một giai thanh ngọc mặt ngoài đều nhấp nhô ám kim đạo văn, những này ám kim đạo văn tại nắng sớm bên trong lưu chuyển, dường như vật sống giống như dọc theo bậc thang đi khắp. Cuối cùng tại chỗ cao nhất hội tụ thành Hỗn Nguyên hai cái cổ thể chữ lớn. Giờ phút này, cái này Hỗn Nguyên hai chữ phía dưới, đứng đầy lít nha lít nhít tu sĩ. Tất cả tu sĩ, tất cả đều thân mang áo trắng, khí chất nghiêm nghị, người cầm đầu càng là thiên linh đỉnh phong, trong mắt có nhật nguyệt vờn quanh, quanh thân hào quang sáng chói, phảng phất giống như sao trời hóa thân, lóa mắt đến cực điểm. Tại phía sau hắn, thiên linh tu sĩ phân loại ba hàng mà đứng, chừng 72 người, nguyên tượng tu sĩ hơn 600 người, đạo thai, kim đan càng là vô số kể, liếc nhìn lại, chỉ làm cho người tê cả da đầu, nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này ở cầm đầu áo trắng đạo nhân dẫn đạo dưới, chúng tu sĩ cùng nhau chắp tay, hô, cùng nên các vị đạo hữu. Tiếng gầm chấn thiên, trực trùng vân tiêu, làm cho người động dung. Thiên linh điện ở vào Kim Mâu đảo vị trí cao nhất, cung điện chống trải khoáng đạt, tầm mắt cực dai, càng đừng đề cập đám người thần niệm mênh mông, phát mắt cường hành, chỉ là liếc mắt liền thấy được giờ cao thương phong bên trong tất cả. Cố Viện tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, trong lòng lập tức cảm khái không thôi. Đội hình như vậy, trên đời hiếm thấy, Hỗn Nguyên đạo mạch đây là đem bốn liếng đều lấy ra a, chúng đệ tử đứng dậy đáp lễ. Trương Huyền Chu đứng ở điện thủ phía trên, thanh âm vang vọng hồn đạo. Hòn đảo phía trên, nguyên tượng, đạo thai, kim đan trở xuống đệ tử đều có cung điện, quảng trường, phân loại trong đảo bốn phía. Giờ phút này nghe nói Trương Huyền Chu chi ngôn, toàn bộ đứng dậy, đối với giơ cao thương phòng thi lễ một cái. Gặp qua Hỗn Nguyên trừ đạo hữu, chúng đệ tử cùng kêu lên mà hô. Mặc dù khí thế không bằng Hỗn Nguyên đạo mạch như vậy to lớn, nhưng cũng có ngút trời chi ý, các ngươi có thể theo ta nhập giơ cao thương phòng, sẽ gặp trừ đạo hữu. Sau đó Trương Huyền Chu lại nhìn về phía Thiên Linh Điện bên trong chư tu, đối với đám người nói một câu. Tuân pháp chỉ. Đám người cùng nhau thi lễ một cái, cùng kêu lên đáp. Sau đó Trương Huyền Chu vung tay lên một cái, liền có một đạo trăm trượng tường vân, trở trong điện đám người cùng nhau ra Thiên Linh Điện, hướng phía giơ cao thương phong chủ phong mà đi. Lần này đại chiến, Thiên Linh tu sĩ chính là trụ cột bước vàng, vì vậy có tư cách tham dự nghị sự. Còn lại chúng tu, ở trên đảo chờ đợi pháp chỉ liền có thể. Huyền Chu đạo hữu, nghĩ không ra lần này lại là ngươi lĩnh đội, lần trước từ biệt, vẫn là tại 300 năm trước à. Giơ cao thương trên đỉnh, kia áo trắng đạo nhân nhìn xem Trương Huyền Chu dẫn trước mọi người đến, lúc này bay lên không đứng dậy, tự mình đón lấy, mặt mỉm cười. Cái này áo trắng đạo nhân khuôn mặt ước chừng hơn 40 tuổi, cảm xúc lấy râu ngắn, một bộ áo trắng, màu mắt như đầm sâu ánh nguyệt, khí chất ôn hòa nho nhã, chỉ có lông mày sườn chỗ một đạo cạn xẻo nghiêng nhập tân sừng, thêm mấy phần sắc khí. Chính là Hỗn Nguyên đạo mạch để cử đi ra chủ trì tám mạch pháp hội Thiên Linh đỉnh phong nhân vật, Thẩm Thanh Ngai. 300 năm không thấy, Thẩm sư minh vẫn như cũ phong thái như trước, nghĩ đến đại thừa chi cảnh gần trong gang tấc. Trương Huyền Chu phóng ra một bước, đi vào Thẩm Thanh Ngai trước người, đánh một cái chắp tay, vừa cười vừa nói: "Đại thừa chi cảnh, mong muốn mà không thể thành, dù là thiên tư vô song, cũng là khó như lên trời." Thẩm Thanh Ngai thâm thẳm thở dài, thần sắc hơi có tiêu điều, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, đối với Trương Huyền Chu làm ra mời chi thế, Huyền Chu đạo hữu mang theo Lâm Xuyên đạo mạch đến đây trợ giúp, ta Hỗn Nguyên trên dưới vô cùng cảm kích, đã bố trí xuống vân đài rượu ngon, còn mời trước nhập động tiên nghỉ ngơi, chờ chư mạch đến đông đủ, lại đi thương nghị chuyện quan trọng. Thẩm Thanh Ngai nói, tay áo bung lên, chợt có chuông vang tự mây sâu không biết chỗ truyền đến, mà ngày sau khung phía trên chợt có 12 con thanh loan lướt qua. Những này thanh loan kéo lấy dài 10 trượng lông đuôi, thanh bích lông đuôi lướt qua chỗ, hóa thành thành thực chất màu xanh quang mang, giống như 12 trôi lợi kiếm. Rạch ra thiên cung, hiện ra một tòa đầy trời mây mù quanh quần rộng lớn động tiên. Động tiên bên trong, vô số đám mây, lít nha lít nhít, chỉnh tề xếp đặt, trong đám mây còn có một tòa rộng lớn ngọc kính, trong kính sóng gợn lên, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy vô số mây đen lưu động, nước biển khuấy động hình tượng, dường như đem ức vạn dặm xa bên ngoài cảnh tượng hình chiếu tại trong kính. Đây là Hỗn Nguyên đạo mạch tỉ mỉ chuẩn bị Vân Hải Huyền Quang động tiên chuyên vì lần này pháp hội thiết lập. Đối mặt Thẩm Thanh Ngai mời, Trương Huyền Chu nét miệng mỉm cười, không đổi, chư mạch chưa từng đến đông đủ, há có thể chấp nhận, vẫn là chờ một chút các vị đạo hữu a. Đã Trương Huyền Chu nói như thế, Thẩm Thanh Ngai cũng không còn cơ cầu, cười nói, đã Huyền Chu đạo hữu cố ý, vậy bọn ta liền cùng nhau chờ chờ các vị đạo hữu. Trương Huyền Chu khẽ gật đầu. Mà liền tại hai người trò chuyện ở giữa, thiên cung phía trên, đột nhiên sấm sét vang dội, một tòa màu mực đường hầm hư không, phảng phất giống như cái phễu đồng dạng, đột nhiên tạo ra, oanh minh chợt trợn, nhấc lên vô biên khe hở. Thẩm Thanh Ngai thấy thế, tay áo bung lên, giơ cao thương đỉnh núi màu xanh cự đỉnh lại lần nữa rung động, phun ra nuốt vào ra thất thải hào quang, bao lấy cái này đường hầm hư không. Đường hầm hư không đột nhiên yên tĩnh, trượt qua đại trận, sau đó lặng yên xuất hiện tại giơ cao thương phong bên cạnh. Vâng. vô số tầng mây bị xé nứt, một tòa màu u lam vạn trượng cự tháp tự thiên khung phía trên rơi xuống. Chương 551, tám mạch tề tụ, vạn tiên triều bái 2. Chương 551, tám mạch tề tụ, vạn tiên triều bái 2. Tháp này dùng Bắc Hải quy khư chỗ sâu vạn niên huyền băng sắt đổ bê tông mà thành, toàn thân không có một tia khe hở, tự đỉnh tháp phía dưới tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng huyền băng hành lang vũ ở giữa đều có lít nha lít nhít tu sĩ đứng thẳng, càng đi đáy tháp đi, tu sĩ số lượng càng nhiều. Vô số khí tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ phóng lên tận trời pháp lực lang yên, dù là thiên linh hậu kỳ tu sĩ thấy chi, cũng phải biến sắc. Ngọc đỉnh đã mạnh, thiên qua điện. Vâng. Nay điện đến, tựa hồ là một cái tín hiệu. Thiên cung phía trên, chỉ một thoáng lần nữa có mây đen hội tụ, thiên cung dường như đã nứt ra ba đạo lỗ thủng, ba cái to lớn cái phếu vòng xoáy xuất hiện tại trên tầng mây không. Thẩm Thanh Ngai vội vàng vung tay áo, kia to lớn màu xanh ngọc đỉnh không ngừng rung động, nuốt không vô lượng hào quang, bao lấy cái này ba đạo đường hầm hư không. Sau đó một tòa vạn trượng lớn thuyền, giữ tợn gào thét, ầm vang rơi xuống, lơ lửng tại lưỡi mác đảo bên cạnh. Một tòa toàn thân từ bạch ngọc đúc thành to lớn hòn đảo, cũng là đụng nát vô số vân khí, cùng dơ cao thương chủ phong có chút ngang bằng. Một gốc toàn thân thiêu đốt hỏa diễm ngàn trượng cự mục, tự trong hư không chậm rãi hiện hiện, mỗi một phiến hỏa diễm lá to phía trên đều có một thân xuyên xích bảo đệ tử ngồi xếp bằng, nhân hỏa giao hỏa, không phân khác biệt, cực nóng nhiệt độ nhường hư không mà mèo. Nam đấu đạm mạch, thôn thiên pháp chu, cửu trương đạm mạch, bạch ngọc đảo, xích hà đạm mạch, phù tang của mục. Mấy đại đạo mạch đã sớm ước định cẩn thận thời gian, vì vậy cơ hồ không phân tuần tự, lần lượt đến. Vâng. Mà không chờ Thẩm Thanh Nhai hướng mấy mạch tu sĩ chào, thiên cung phía trên liền lần nữa lại có hai tòa đường hầm hư không hiện hiện, vắt ngang ngàn dặm chi lực, rủ xuống vô số bóng ma. Ken, màu xanh ngọc đỉnh rung động, phun ra nuốt vào hào quang, tiếp dẫn hai tòa đường hầm hư không. Sau đó trong thông đạo, một tòa hoàn toàn do đám mây điêu khắc thành to lớn cung điện cùng một cái cực đại vô ngần huyền quy chậm rãi hiện hiện. Kia huyền quy phảng phất giống như một hòn đảo lớn nhỏ, không biết sống sót bao lâu, trên lưng rêu xanh tung hành, gánh vác lấy một tòa màu xanh thạch tháp phía trên, vô số tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều ánh mắt trang nghiêm nhìn xem giờ cao thương sơn. Vân Lan đạo mạch, Thiên Vân cung, Ngự Giới đạo mạch, Vạn Năm Huyền Quy tháp. Đến tận đây, bát đại đạo mạch toàn bộ đến đông đủ. Giờ cao thương chủ phong tả hữu, bảy tòa hình thái không đồng nhất quái vật khổng lồ vờn quanh ngọn núi này xoay chậm chậm, phảng phất giống như chúng tinh của nguyệt. Mỗi một tòa cung điện, pháp chu, phía trên cung điện đều đứng đầy tu sĩ, vẻn vẹn tiên linh tu sĩ liền có mấy trăm vị, đáng sợ khí tức hội tụ vào một chỗ, nhường tiên địa biến sắc, quanh thân linh khí khuấy động như gió lốc, nếu không phải có đại trận trấn áp, đệ tử cấp thấp khả năng cũng sớm đã ngất đi. Đây là đủ để chấn động toàn bộ trung tổ lực lượng đáng sợ. Bất kỳ đơn nhất đạo mạch đều không thể hội tụ nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Chỉ có Long Đình áp bách, Thiên Cung hạ xuống pháp chỉ, mới có thể đem như thế lực lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ. Cung nên các vị đạo hữu. Thẩm Thanh Ngai dẫn đầu Hỗn Nguyên đạo mạch vô số đệ tử, tại Bạch Ngọc trước điện chắp tay hành lễ, tiếng gầm chấn thiên, dung chuyển thương cung. Bái kiến chư đạo hữu. Bao quát Lâm Xuyên đạo mạch ở bên trong bảy mạch đệ tử, tất cả đều đứng dậy chắp tay, đáp lễ lại, to lớn sóng âm che lại thiên cung, nhường thiên địa chấn động. Trừ bỏ tứ hải chi chủ, năm đó tranh đoạt trường sinh ấn thắng lợi kia quái vật khổng lồ bên ngoài, bất kỳ thế lực nào thấy cảnh này, đều muốn hai cô run run. Dù là có đại thừa tu sĩ ở đây, cũng phải chạy trốn nước và giảm. Bởi vì tại mọi người không thể biết cương mây phía trên, rất nhiều linh quang hội tụ, phản phất giống như sao trời mặt trời, tại xa xa túi nhìn xem cả tòa đại châu. Chúng đạo hữu lại nhập động tiên một lần. Thẩm Thanh Ngai hành lễ hoàn tất, lại lần nữa chắp tay, chỉ hướng thiên khung phía trên Vân Hải huyền quang động thiên đối với bảy mạch thiên linh tu sĩ làm một cái dấu tay xin mời. Mời. Bảy mạch pháp hội đứng đầu, tất cả đều chắp tay, sau đó lấy tới trước tới sau chi chỉnh tự, theo thứ tự giá vân, hướng phía kia mây mù mở mịt động tiên bên trong bay đi. Động tiên bên trong, tất cả đám mây đều theo các đạo mạch quy cách sớm chuẩn bị tốt, Cố Viễn thần niệm quét qua, liền thấy thanh trừng hai chữ, lúc này ở đây trên bồ đoàn tọa hạ, tiên tính cũng nói, còn lại chúng tu cũng là các tìm mình tòa, ngay ngắn trật tự, bất quá trong khoảnh khắc, mấy trăm thiên linh tu sĩ liền bình yên ngồi ngay ngắn, lặng lặng đứng ở động tiên bên trong. 324 vị thiên linh tu sĩ, thịnh muốn như thế, trung thổ khó gặp. Ngay cả ta cũng là ta bình sinh mới gặp, hoảng hốt ở giữa, dường như vạn tiên triều bái. Đám người vừa mới ngồi xuống, động tiên trên không liền có mây trôi lưu động, hội tụ thành một tên thiếu niên 16, 17 tuổi hình dáng. Thiếu niên này tuổi tác không lớn, có thể giữa lông mày lại khảm mai một hình thoi đạo ấn, tản ra từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, chú thiên linh tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác tâm thần run rẩy, vội vàng cúi đầu, không có người nào dám can đảm nhìn nhiều. Dù là thiên linh hậu kỳ tu sĩ cũng là như thế. Cố Viễn trong lòng lập tức hãi nhiên. Cần biết đại thừa trung kỳ tu sĩ đều chưa hề cho hắn như thế áp lực, có thể thiếu niên trước mắt này lại làm được. Đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào tu sĩ? Chẳng lẽ lại là tiên nhân? Cố Viễn trong lòng chỉ có thể suy đoán, bởi vì căn bản là không có cách thăm dò cảnh giới của người nọ. Long Đình nhiều năm chưa từng có qua đi quá giới hạn cử chỉ, trung thổ an bình mấy vạn năm, tự nhiên không cần vạn tiên triều bãi bực này rầm rộ, cũng là vài vạn năm đến lần thứ nhất. Trong hư không, lại lần nữa có tiếng cười vang lên, sau đó mây mù lan lộn, hóa thành một tôn thanh ý thiếu niên, sợi tóc bay lên, chiều khí phồn thịnh. Phong Hoa sư minh, lại kiềm chế ngươi nói mắt, miễn cho hù dọa tiểu bối. Thanh ý thiếu niên khẽ cười một tiếng, đối với kia mi tâm có hình toi đạo ấn thiếu niên nói rằng, bọn hắn cũng không phải tiểu ba nhi, ta cũng không phải tiên nhân, há có thể hù đến bọn hắn. Kia mi tâm có hình toi đạo ấn thiếu niên cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn là che giấu kia hình toi đạo ấn. Hô, hô. Sau đó mây mù lan lộn, động thiên ngọc kính trên không, rất nhiều mây trôi ngưng tụ, hội tụ thành từng tôn hình tượng không đồng nhất đạo nhân hình tượng. Có thiếu niên, có lão giả, có trung niên gương mặt, cũng có mỹ mạo nữ tu. Nhưng khí tức chi sâu, viễn siêu động thiên chúng tu. Rõ ràng là đại thừa tu sĩ. Cố Viễn dư quang nhẹ nhàng quét qua, trong lòng lập tức chấn kinh. 30. Chọn vẹn 30 vị đại thừa tu sĩ. Thiên nhân không ra, ai dám tranh phong? Đây là như thế nào lực lượng đáng sợ, giờ phút này lại toàn bộ xuất hiện tại một tòa động thiên bên trong. Mấy bạn năm an bình, tiêu giao thần châu, như thế nào hài lòng, nhưng bây giờ lại không thể tránh né. Kia trước hết nhất ra sân thiếu niên, than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía động thiên chư tu, trang nghiêm nói rằng, các ngươi đã không phải đứa bé, đã có tư cách tham dự trung thổ đại sự, cũng không cần giấu giếm các ngươi. Long đỉnh giã tâm mừng mừng, muốn lấy trung thổ là thu nạp, cưỡng ép tắc cầm con đường trường sinh quả. Trung thổ minh ông, vạn sơn chi tổ, vạn sơn chi nguyên, ai có thể chiếm cư trung thổ, ai liền có thể đi trưởng thiên sự tình. Vì vậy, tất đất không thể mất. Lần này đại chiến, thế không thể miễn, đã bất lực hòa giải. Ta không phải thánh nhân, không quản được rất nhiều, sinh linh đổ thán ta cũng sẽ không để ý, ta chỉ cần Bắc Lô Châu. Thiên cung phía trên, có chúng ta tại, lục địa phía trên, liền cần các ngươi xuất lực. Lần này động thiên nghị sự, chính là xác định các ngươi chi chức trách, ta chỉ có một lời. Người sợ chết, chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, thiếu niên mi tâm lăng hình đạo ấn lại lần nữa hiện hiện, từng sợi hỗn độn khí tức tràn ngập không ngớt, bá đạo khó tả, tràn đầy làm người sợ hãi khí tức. Ngọc kính phía trên, còn lại 29 vị đại thừa, hết thảy đều im lặng, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Động tiên bên trong, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Chương 552, Bắc Lô Châu bảo vệ chiến. Chương 552, Bắc Lô Châu bảo vệ chiến. Đại chiến không thể tránh né. Người sợ chết, chết. Cái này trong lời nói, túc sát chi khí đập vào mặt, hiển lộ rõ ràng lần này đại chiến hung hiểm. Tuân pháp chỉ. Thẩm Thanh Ngai việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu đứng dậy, trả lời một câu. Hôn Nguyên đạo mạch rất nhiều tu sĩ cùng nhau đứng dậy, cộng đồng đáp. Cố Viễn bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, trung tuân pháp chỉ. Thiện. Thấy thế, thiếu niên kia đại thừa mỉm cười, lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó đảo mắt một vòng, lại chậm rãi nói rằng, đạo mạch nuôi tu sĩ mấy vạn năm, hôm nay chính là đền đáp thời điểm. Tổ chim bị phá không chứng lành, nhớ lấy không thể buông lỏng. Chuyện còn lại ta cũng không quá nhiều phân phó, từ Thanh Sơn núi chủ trì, các đạo mạch tự hành thương nghị a, hôm nay qua đi, liền riêng phần mình lao tới tiền tuyến. Nói xong, thiếu niên kia đại thừa tay áo bung lên, thân ảnh liền hóa thành một đạo mây trôi, biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi hảo hảo thương nghị, Bắc Lô Châu lục địa chi chiến, liền giao cho các ngươi. Thanh bảo thiếu niên đại thừa cũng là khẽ cười một tiếng, nói một câu, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đại thừa tu sĩ, nhao nhao nhìn thoáng qua nhà mình đạo mạch tu sĩ, cũng không nói nhiều, toàn bộ hóa thành mây trôi, không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, động thiên bên trong biến yên tĩnh, chỉ có đông đảo thiên linh tu sĩ ngồi ngay ngắn. Các vị đạo hữu mới đến, đối Bắc Lô Châu thế cục nhất định có rất nhiều không hiểu chỗ, thượng tôn không rảnh giải thích, không bằng liền từ ta đến là các vị đạo hữu giải thích một phen. Thẩm Thanh Ngai đứng dậy, thanh âm vang vọng động thiên, cười đối với bảy mạch tu sĩ hỏi: "Thẩm sư minh mời." Bảy mạch cầm đầu thiên linh tu sĩ nhao nhao đáp. Thẩm Thanh Ngai thấy thế, đánh một cái chắp tay, sau đó tay áo bung lên, động thiên trung ương ngọc kính liền tạo nên vận sóng, hình chiếu ra khỏi biển nước khuấy động, mây đen ép thành, yêu khí trùng thiên cảnh tượng. Này kính tên là Huyền Quang Tấm Nhuận Kính, chính là ta Hỗn Nguyên đạo mạch vì lần này pháp hội cố ý bố trí. Này kính có thể hình chiếu ngoài ước vạn dặm cảnh tượng, mảy may chắc chắn thấy, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh Ngai chỉ hướng ngọc kính, giải thích một câu. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, trong kính hình tượng đột nhiên kéo dài, tầm mắt cất cao, dường như một cái cự ương tại thiên khung xoay quanh, đem thiên khung phía dưới tất cả cảnh tượng toàn bộ thu vào đáy mắt. Chỉ thấy vô số dòng nước khuấy động, trùng trùng điệp điệp, bao phủ vô số bình nguyên, hoang mạc, sơn phong, từ bắc giới một đường xuôi nam, dù là cao ngàn trượng phong, cũng tận số bị dìm ngập. Mấy trăm vạn dặm chi địa, toàn bộ trở thành trạch quốc. Thẳng đến một tòa phảng phất giống như trứng gà màu xanh bình chướng, bao lại đại địa, che lại ước vạn dặm sơn hà, cái này quần cuộn dòng nước lúc này mới ngừng. Nhưng bình chướng bên ngoài, mây đen ngưng tụ, cả ngày không tiêu tan, sấm sét vang rội, cuồng phong bạo vũ, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Quần cuộn uông lưu bên trong, vô số cái bóng ở trong nước xoay quanh, không ngừng đụng chạm lấy màu xanh bình chướng. Cái này màu xanh bình chướng vững như bàn thạch, dù là những cái bóng này không dừng ngủ đêm, đem hết toàn lực va chạm, màu xanh bình chướng cũng không có chút nào lắc lư. Long đỉnh điều khiển nước bốn biển, vượt qua thông thiên hà, đã che mất ta Bắc Lô Châu trọn vẹn ngàn vạn dặm khu vực, chỉ có ta Hỗn Nguyên đạo mạch đại trận phù hộ chi địa mới lấy may mắn thoát khỏi. Long đỉnh cũng không phải là không có thực lực tập kích ta Hỗn Nguyên đại trận, chỉ là trong bóng tối bố trí đại trận, mong muốn tắc cầm trung thổ linh địa, coi đây là thu nạp đến con đường trường sinh quả, vì vậy lúc này mới chỉ hoãn mấy chục năm. Cái này mấy chục năm, chúng ta cũng không phải không muốn xâm nhập Đông Hải, hủy hoại to lớn trận, chỉ là quả thực khó mà làm được, chỉ có lẫn nhau tích xúc thực lực, chờ đợi một trận chiến. Cho đến hôm nay, Long đỉnh cuối cùng sắp ra tay, chúng ta cũng tuyệt không thể lại ngồi chờ chết, vì vậy mới có thể gọi chư vị đồng đạo giải cứu Bắc Lô Châu triệu ước sinh linh. Thẩm Thanh Ngai một bên giải thích, vừa hướng đám người đánh một cái chắp tay, lấy đó lòng biết ơn. Đám người nhao nhao đáp lễ. Bây giờ theo các vị thượng tôn kế sách, chúng ta đem lấy bắt mạch Trảm Long Vạn Linh trận là phương pháp ứng đối, chia làm tám hướng, Trảm Long giết yêu, đoạt lại linh mạch, khu trục Long đỉnh, bảo vệ Bắc Lô Châu. Nếu là có thể tiến thêm một bước, liền trực tiếp đánh vào Bắc Hải, đồ một hải Long đỉnh, gian đe. Thẩm Thanh Ngai thần sắc nghiêm lại, kia ngọc kính phía trên liền có gợn sóng nổi lên, sau đó tám tòa cực đại vô ngần trận bàn hình bóng, lơ lửng mà lên, lít nha lít nhít trận bàn lẫn nhau cấu kết, như là xiềng xích, tựa hồ muốn một đầu to lớn chân long khóa kín trong đó. hôm nay gọi các vị đạo hữu đến đây thương nghị, chính là phân công tám mạch, nhìn cái nào một mạch đạo hữu, trấn áp phương nào. Thẩm Thanh Ngai tâm niệm vừa động, kia ngọc kính phía trên lần nữa có gợn sóng nổi lên, hình chiếu ra tám cái hình tượng. Tám cái trong tấm hình có xanh ngọc chân long xoay quanh thiên cung, có cao như sơn nhạc biển biển trong mắt mang theo hung hãn, có khảm nạm mảnh vỡ ngôi sao, du động lúc dẫn phát vòng xoáy, vây lưng như ngân hà lấp lóe ly hôn khinh thường thiên địa. Tám cái trong tấm hình đều có dị thú, chân long, mỗi một cái khí tức đều to lớn vô cùng, tràn đầy khí thế đáng sợ. Long đỉnh cùng thiên cung chinh phạt, sớm đã không phải một ngày, vì vậy đều đã chuẩn bị kỹ càng, ta thiên cung tám mạch, ứng đối long đỉnh bắt phủ, chỉ nhìn các nhà thủ đoạn. Chư vị ước vạn dặm đến đây trợ giúp, ta Hỗn Nguyên đạo mạch vô cùng cảm kích, vì vậy, cái này chân long huyết duệ thứ nhất phủ, liền từ ta Hỗn Nguyên đến chiến. Thẩm Thanh Ngai không nói hai lời, chỉ một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng trong tấm hình kia xanh ngọc chân long. Đây không phải giao long, mà là chân chính chân long huyết duệ, huyết mạch thuần chính nhất, cũng là mạnh nhất, là khó khăn nhất gặm xương cứng, nhưng Thẩm Thanh Ngai lại không chút do dự. Đây cũng là một cái làm mẫu, nhưng còn lại bảy mạch, lại mỗi người có tâm tư riêng. Mặc dù lẫn nhau đều là thiên cung chỉ hạ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có thể cuối cùng thần sơ lưu biệt, lần này đại chiến, không thể lui lại, không thể e sợ chiến, nhưng cũng không thể lỗ mãng làm việc. Mấy đại đạo mạch thiên linh đứng đầu, ánh mắt lấp lóe, đều tại bảy bộ trong tấm hình không ngừng du động. Bọn hắn bây giờ thân mang trọng trách, bất kỳ lựa chọn đều không chỉ có là vì mình, càng là vì môn hạ đệ tử, một khi có chút sai lầm, liền phải vô số đệ tử vì đó hy sinh. Cái này Thâm Hải Ma Viên một phủ, không tu yêu thuật, chỉ có khống thủy chi năng cùng thân thể cường hãn, vừa là ta Vân Lan đạo mạch khác, đoạn đường này ta Vân Lan đạo mạch tiến đến chân áp. Vân Lan đạo mạch phía trước, một cái tóc bạc trắng, dáng người thức tha, thanh âm thanh thúy thiên linh đỉnh phong nữ tu có chút trầm ngâm, lập tức mở miệng, chỉ tay một cái, mong muốn chỉ hướng kia Thâm Hải Ma Viên hình chiếu hình tượng. Thâm Hải Ma Viên, tại Long Đỉnh yêu phủ bên trong, thực lực xem như hơi hơi kém thế. Vân đạo hữu chấm đã. Ta ngự giới đạo mạch nhất thiện ngự thú, tuy hành còn có vạn năm huyền quy, phòng ngự vô song, nhất thiện đối phó tộc này, vẫn là ta tới đi. Nhưng lại tại nàng này đưa tay nháy mắt, một bên ngự giới đạo mạch bên trong liền có một trung niên đạo nhân đưa tay cả lại, đem nàng này ngăn lại. Phen này cử động, mặc dù không có náo ra sóng gió gì, có thể động thiên bên trong khí thế, lại đột nhiên ảm đạm một chút, có tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên linh, nhìn không được khẽ nhíu mày, có một chút vẻ không vui. Đại chiến sắp đến, cho là anh dũng tranh chấp, nô nước tấp nập hướng về phía trước mới đúng. Cử động như vậy, không duyên cớ mất nhuệ khí, tổn hại khí thế. Mặc dù tu sĩ tranh chấp, không giống phàm nhân dựa vào khí huyết chi dũng, mà là dựa vào ngàn năm trăm năm tu hành nội tình cùng tầng gia không dứt phát ấn thần thông, nhưng lòng dạ vừa mất, nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Vân Lan đạo mạch cùng ngự giới đạo mạch hai người cũng đã nhận ra dị dạng, lúc này không nói nữa, miễn cho lại mất sĩ khí. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Thấy thế, Trương Huyền Chu lúc này đứng dậy, vừa cười vừa nói, Long đỉnh chi chiến, tự nhiên mọi người đồng tâm hiệp lực, cái này Thâm Hải Ma Viên tất yếu tiêu diệt, còn lại chúng yêu cũng phải diệt trừ, các vị đạo hữu làm gì vội vã chém yêu. Ta Lâm Xuyên đạo mạch có một cọc bà bối, tên là Vô Tướng Linh Sấm, vật này ẩn chứa thiên mệnh, phàm ứng chín người đều có một tia thiên mệnh tăng thêm, không có bất kỳ thiên vị, là công bằng nhất, các vị đạo hữu không bằng dùng cái này sấm lựa chọn như thế nào. Nói xong, Trương Huyền Chu tay áo vung lên, một cái bạch ngọc nhỏ bia liền lơ lửng mà ra, trên tấm bia lít nha lít nhít khắc đầy vô số kim sắc chữ linh, những chữ này thể phản phất giống như có sinh mệnh đồng dạng, du động không ngớt. Cố Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, kia bạch ngọc nhỏ bia liền có chút rung động, tại Cố Viễn trong tầm mắt, mơ hồ hiện lên tên của hắn. Vô Tướng Linh Sấm, đã sớm nghe nói Lâm Xuyên đạo mạch có bảo vật này bối, có thể tự chọn thiên mệnh chi nhân, mọi việc đều thuận lợi, mỗi khi gặp đại chiến tất nhiên thế ra, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Liên theo Huyền Chu đạo hữu lời nói, Vân Lan đạo mạch nữ tu nhìn thấy này địa, cũng không còn tranh đoạt, lúc này công nhận Trương Huyền Chu biện pháp. Liên theo Trương sư minh lời nói, ngự giới đạo mạch trung niên đạo nhân cũng khẽ gật đầu, nhận đồng cái phương án này. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Trương Huyền Chu đảo mắt một vòng, đối với còn lại mấy vị đạo mạch tu sĩ hỏi. Liên theo đạo hữu lời nói, đám người nhìn nhau, cũng không phản đối, lúc này đáp, đã như vậy, vậy thì dùng cái này sấm định ra bảy mạch đấu chiến chi thuộc về. Trương Huyền Chu thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó tay áo vung lên, kia bạch ngọc nhỏ bia liền nở rộ lưu quang, từng đạo mơ hồ kim sắc sợi tơ lưu động, sợi tơ dây dưa, lít nha lít nhít, tựa như nhân quả, mang theo một tia thiên mệnh hương vị. Mời linh sấm trọng chiến, giúp ta bảy mạch đại thắng. Trương Huyền Chu đối với linh sấm túi người cúi đầu. Bá. Linh sấm rung động, nở rộ kim quang, đem bảy mạch tu sĩ toàn bộ bao phủ. Sau đó cái kia kim sắc sợi tơ, không gió mà bay, dường như vật sống giống như du động, cuối cùng trên không trung ngưng tụ thành Vân Lan xích hà ngọc đỉnh 16 cái kim quang sáng chói chữ lớn. Hiu, hiu, hiu. Sau đó những này chữ vàng trên không trung du động không ngớt, bay vọt thiên cung, dường như tại cảm giác cái gì, cuối cùng hưu không sai một tiếng, giống như mũi tên đồng dạng, nhao nhao rơi vào ngọc trong kính. Vân Lan hai chữ, rơi vào ly hôn. Xích hà hai chữ, rơi vào ma biên. Ngọc đỉnh hai chữ, rơi vào thần mẫu. Kim quang lưu động, chư mạch danh tự nhao nhao rơi vào ngọc trong kính. Lâm Xuyên hai chữ cũng không ngoại lệ, tại đông đảo thiên linh tu sĩ ánh mắt mong chờ bên trong, rơi vào quỷ giao bên trong. Thứ cốt quỷ giao nhất tộc, Long đỉnh bát đại yêu phủ một trong, thiện độc, thiện chú, thiện hồn thuật, cực kỳ khó chơi, nhưng thật bàn về thực lực, tại bát đại yêu phủ bên trong, chỉ có thể ở trung lưu. Kết quả này, Lâm Xuyên đạo mạch trên dưới đều là hài lòng. Các vị đạo hữu, có gì dị nghị không? Trương Huyền Chu chỉ hướng Vô Tướng Linh Sấm, đối với bảy mạch tu sĩ hỏi. Việc đã đến nước này, dù là trong lòng lại không đầy, bảy mạch tu sĩ cũng chỉ có thể âm thầm giấu ở trong lòng, sẽ không nhiều lời, vì vậy tất cả đều gật đầu, nhận đồng linh sấm phân phối. Thiện, còn mời linh sấm chia lãi thiên mệnh, phù hộ bảy mạch. Thấy mọi người không có dị nghị, Trương Huyền Chu lần nữa không lời, đối với linh sấm cúi đầu. Hiu, hiu. Linh sấm hình như có cảm giác, lúc này phun ra nuốt vào kim quang, tuôn ra bảy đám kim tuyến rơi vào bảy mạch tu sĩ đỉnh đầu. Cái này kim tuyến dung nhập hư không, tựa như giọt nước vào biển, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, bảy mạch tu sĩ đều không có phát giác, có thể ở sâu trong nội tâm, lại mơ hồ ở giữa nhấc lên một cỗ phân chấn chi ý, đem trước khi đại chiến sợ hãi, lo lắng, bất an, toàn bộ xua tan. Pháp lực lưu chuyển dường như cũng càng là thông thuận, một chút ám tật cũng là hóa giải rất nhiều. Khoáng thế đại chiến, mấy trăm thiên linh tu sĩ, linh sấm cũng là hữu lực chưa đến, chỉ có thể là chư vị tăng phúc cái này một sợi thiên mệnh, nhờ một tia lòng tin. Trương Huyền Chu ấy nay chắp tay, đối với chúng tu nói rằng, thiên mệnh hai chữ, huyền chi lại huyền, chính là khí, vận, tâm, nói các loại chi vật dung hợp. Vô tướng linh sấm cái gọi là tăng phúc một sợi thiên mệnh, cũng bất quá là nhường chúng tu sĩ linh đài bảo trì thanh minh, không nhận đại kiếp che đậy, có thể nắm bản tâm, đem hết toàn lực, tại đại chiến bên trong hoàn chỉnh sử xuất một thân bản lĩnh mà thôi. Linh sấm tại lựa chọn Lâm Xuyên đạo mạch chư tu danh sách thời điểm, liền đã ra chỉ qua một lần thiên mệnh, bây giờ lại phân cho bảy mạch tu sĩ, đã mỏng manh vô cùng. Chỉ có thể trò chuyện lấy bí tạng. Thẩm đạo hữu có lòng. Đã như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Ta cái này có một bình Nam Minh Tịnh Thủy có thể tiêu trừ nghiệp chướng ám tật, đối thiên linh tu sĩ cũng có ích lợi, hôm nay liền vậy một trận nước sạch chi vũ, chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu. Không biết phải chăng là vô tướng linh sấm chi công, chúng tu sĩ linh đài thành minh, cũng không còn so đo chút này được mất, ngọc đỉnh đạo mạch thiên linh điện thủ, đánh một cái chắp tay, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, ném lên trời. Chỉ một thoáng, tí tách mưa bụi, giải khắp thiên khung động thiên. Cố Viễn tắm rửa này mưa bụi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, pháp lực nhẹ nhàng. Chỉ bất quá hắn là tiên thiên chi thể, nhục thân hỗn nguyên như một, không có chút nào ám tật, vì vậy không có cái gì chữa trị cảm giác. Há có thể nhường hai vị đạo hữu giành mất danh tiếng. Ta cái này khô hải kỳ sa hôm nay cũng làm cho các vị đạo hữu thưởng thức. Này cắt chỉ có thể duy trì nửa tháng công hiệu, nhưng là các vị đạo hữu nếu là pháp lực khô cạn thời điểm, này cắt có thể tại khô hải bên trong tạc ra con suối, chúc các vị đạo hữu lại được một tia pháp lực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một sợi tăng phúc. Thiên đô đạo mạch thiên linh điện thủ, mỉm cười, ném ra ngoài một cái màu xám thạch cát, treo ở thiên cung. Phanh! Thạch cát vỡ tan, tung xuống vô số cát phấn dung nhập đám người thể nội. Mọi người đều là run lên, Cố Viễn cũng không ngoại lệ. Sau đó tám mạch tu sĩ đồng loạt ra tay, nhao nhao tế ra bảo vật, như là khai quang đồng dạng, đối với chúng tu sĩ ra chỉ một phen. Mặc dù hiệu dụng không phải rất lớn, nhưng động thiên bên trong sĩ khí lại đột nhiên tăng lên, có mọi người đồng tâm hiệp lực cảm giác. Việc này không nên chậm trễ, các vị đạo hữu, lại lấy trận bàn, xuất phát tiền tuyến. Một phen cổ vũ sĩ khí về sau, Thẩm Thanh Ngai lấy ra tám cái nhan sắc không đồng nhất trận bàn, giao cho chúng điện thủ trong tay, vẻ mặt trang nghiêm. Lại đi. Chúng điện thủ nhao nhao tiếp nhận trận bàn, sau đó nhìn về phía nhà mình đạo mạch tu sĩ. Chúng tu sĩ cùng nhau đứng dậy, riêng phần mình khống chế đội quang, đi theo tại nhà mình điện thủ sau lưng, quay trở về các đạo mạch trinh phạt chi khí bên trên. Vâng. Thiên cung chấn động, tám đạo lưu quang trở không biết nhiều ít tu sĩ, đụng nát vô số tầng mây, ở bang lái về phía Bắc Lô Châu kia biển cả hội tụ chi địa. Bắc Lô Châu bảo vệ chiến bắt đầu.